Chương 49, Hội Vu Lan Buồn, 1, chương 49, Hội Vu Lan Buồn, 1, Thăng Long, Thánh Nguyên Nguyên Nhiên, giảm tháng 7 trời rạng sáng, sương còn đọng nhẹ trên mái ngói và cành cây, cả kinh thành bỗng bừng sáng bởi ánh bình minh, dường như được tắm trong một làn sáng thanh khiết kỳ diệu. Trên đường phố, cờ phướn ngũ sắc giăng kín, nhưng dải lụa sắc sỡ bay phất phới trong gió thu. Từ vọng lâu đến đầu ngõ, tiếng chuông chùa cùng tiếng ngõ tụng niệm vang đều đặn. Những gia đình phú hộ dắt theo gia đình ra đường từ tờ mờ sáng, mang theo nhang đèn, hoa trái, hoa bánh, xếp thành hàng dài để dâng lễ lên đàn tràng tại các ngôi chùa trong kinh thành. Trên các con phố, quan viên triều đình theo chiếu chỉ của Trần Nhật Thanh đã sớm dựng lên nhiều điểm phát bánh, dân chúng từ già trẻ gái trai được sắp xếp thành hàng dài, từng chiếc bánh gói trong lá chuối được trao đến tận tay từng người, không bỏ qua một ai, cũng không cho phép bất kỳ người nào lấy thêm. Toàn bộ quá trình đều được các nha sai của đô sát viện giám sát chặt chẽ, đảm bảo ổn định trật tự. Tại sân điện Thiên An, đàn Vu Lan Buồn đã được thiết lập từ 3 hôm trước. Lễ đàn chính là một công trình bằng gỗ sơn son thép vàng, cao 3 bậc, chính giữa bày tượng Tôn Giả Mục Kiền Liên đứng chắp tay trước vào dầu. Trung quanh là các mâm cúng thí thực, cháo trắng, hoa quả, trà bánh, đèn nến lung linh. Bên trái có dàn tre treo đầy sớ cầu siêu với được ghi công phu bằng mực son lên giấy điều. Các cao tăng nổi danh từ khắp nơi đã tụ hội trong điện, phân bố rải rác thành từng nhóm nhỏ. Những vị thiền sư già chống gậy, mắt sáng, sắc mặt hiền từ bên cạnh là các sa di trẻ xách tay mải đi theo hầu cận, thấy được đạo hữu liền lộ ra nụ cười vui vẻ, tiến đến chào hỏi, trao đổi vấn đề đạo pháp, bầu không khí vô cùng hài hòa. Lúc này tiếng chuông đồng vang lên ba hồi, một nhóm người tiến vào trong điện, đi đầu là một lao tăng cao gầy tay cầm tích trượng bằng gỗ trên đàn, bước đi khoan thai, mắt hơi khép hở, thần thái ung dung. Hai vị thị giả theo sau, lặng lẽ nâng gấu pháp ý đi. Hà Nội thị cao giọng hô vang, quốc sư đến. Chư tăng liền đồng loạt đứng dậy, quay mình đồng thanh niệm lớn, cung nên quốc sư. Nam mô A Di Đà Phật. Từng hàng chư tăng cùng túi giặc người, tay chắp hiệp trường, hành một lễ đơn, không phô trương nhưng đồng đều như sóng lặng lẽ vô bờ. Lao tăng dừng bước giữa sân, đội vàng nghiêng mình đáp lễ, A Di Đà Phật. Lao nạp là một kẻ ở tu, không dám nhận đại lễ. Hôm nay về kinh chỉ vì một chữ hiếu của Vu Lan và một lòng hướng Phật của bệ hạ. Pháp hội Vu Lan là sự nghiệp chung của tăng chúng cả nước. Các pháp hữu bạn giảm quy hội, công đức ấy vô lượng. Vị lao tăng này là pháp chân tiền sư, ông là quốc sư Đại Việt đương nhiệm, dĩ nhiên cũng không phải là Trần Nhật Thanh phong mà là từ đời Minh Tông được phong tạo. Các vua nhà Trần từ đầu triều đã rất tôn sùng Phật giáo, phong cho các nhà sư đức cao vọng trọng danh hiệu quốc sư, nhằm thể hiện ý kính trọng. Tuy nhiên truyền thống này đến những năm đại trị, khi Dụ Tông đích thân cầm quyền đã có thay đổi. Dụ Tông hắn bản thân thân cận nho giáo, xa cách Phật giáo, trong thời gian cai trị của hắn các nho sĩ rất nhiều người được cắt nhắc vào trong bộ máy quyền lực, trong khi đó các nhà sư thì bị ngó lơ, điều này làm thế thịnh hành của Phật giáo nhất thời bị đứt đoạn, thân làm nhân vật lãnh tụ Phật giáo. Pháp chân trong những năm nay đối với tiền cảnh của đạo pháp là vô cùng sầu lo. Mãi đến gần đây tình hình đã thay đổi, hoàng tộc đấu đá cuối cùng cũng đã kết thúc, tân hoàng đế Đại Việt tuổi trẻ mới lên ngôi không lâu liền noi theo truyền thống của các tiên đế hạ chiếu tổ chức lại đại lễ Vu Lan vô cùng trọng thể, vốn bị gián đoạn từ thời Dụ Tông, lại còn đích thân phái người đến mời ông đến chủ trì đại lễ, điều này ông trong lòng dấy lên hy vọng. Theo cái nhìn của ông, tân hoàng đế tuy rằng cùng các nho sinh từng có liên hệ sâu, trước đây cũng chưa từng thần cận Phật đạo, nhưng đây bất quá là chưa biết đến cái áo nghĩa thâm diệu Phật pháp mà thôi, thông qua thái độ hắn thể hiện ra, ông đánh giá hắn hẳn là thâm tâm hắn vẫn là hướng Phật. Ông tự tin chỉ cần mình có thể nắm lấy cơ hội tiếp cận cải hóa hắn, Phật giáo ắt có thể được tái hưng. Thế là ông không hề chần chờ lập tức đồng ý, từ nơi ẩn tu xuống núi tiến đến Thăng Long chủ trì pháp hội. Một vị thượng tọa trẻ bước tới cung kính cúi mình, kính bạch quốc sư, chúng tăng khắp nơi mong mỏi được thấy ngài, nay duyên lành hội tụ, chỉ cầu được nghe lời chỉ dạy mà mở tâm khai trí. Pháp chân mỉm cười nói, các vị đạo hữu đều là người mang đạo lực chân thành, lão nạp chẳng dám xưng là dạy. Hôm nay chỉ thay mặt triều đình dẫn lễ Vu Lan. Lúc này, một vị hoạn quan tổng quản tiến đến đón tiếp pháp chân, tiểu nhân Hồ Hải, được quan gia giao phó công tác chuẩn bị pháp sự cho đại lễ năm nay, hoan nên quốc sư. Pháp chân chắp tay đáp lại, đa tạ Hồ đại nhân nên tiếp, lão nạp có lễ. Hồ Hải cười lấy lòng, chắp tay hành lễ nói, bạch quốc sư, quan gia có chỉ, pháp sự sẽ tiến hành vào giờ tuất tối nay, mong quốc sư có thể thống lĩnh các cao tăng tiến hành làm lễ. Quan gia cũng dặn dò nếu quốc sư có yêu cầu gì cần thiết cho pháp sự thì cứ sai bảo, tiểu nhân nhất định thi hành. Pháp chân thần sắc vui mừng nói, vậy thì lão nạp phải cảm tạ Hồ đại nhân rồi. Hồ Hải khách sáo nói, quốc sư quá lời, cung thỉnh quốc sư nhập pháp tọa. Pháp chân gật đầu, tiến lên pháp đàn ngồi lên bồ đoàn, chư tăng thấy quốc sư đã vào vị trí cũng lần lượt an vị ngồi xếp theo vai vế và thứ bậc giới hạnh. Pháp chân ngồi trên bục, hướng các sư tăng phát biểu, hôm nay là tiết Trung Nguyên, là ngày đại hiếu cứu độ của Đức Tôn Giả Mục Kiền Liên năm xưa. Lòng người đã tụ, đạo pháp đã hội, chỉ mong tâm hương nguyện niệm này được tam bảo chứng minh, khiến cho cả cõi đất trời cùng lắng lại trong ánh sáng từ bi của giáo pháp. Cả điện đồng thanh chắp tay, nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả. Pháp chân gật đầu nói, chư vị đạo hữu, Vu Lan Buồn là pháp sự rất quan trọng, chúng ta không thể sơ sót. Xin chư vị đạo hữu cùng lão nạp cùng nhau tụng niệm kinh văn, chuẩn bị cho pháp sự tối nay. Theo tiếng kinh văn dâm gian cùng tiếng mõ đều vang lên, khắp điện chìm trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng. Các nhà sư dùng giọng đều tụng niệm, ai nấy đều tập trung tinh thần, không một chút lơ là, mà thân là người chủ trì, pháp chân càng là cẩn thận không chế, đảm bảo không có bất luận sai sót nào. Với ông đây pháp sự này là cơ hội tái hưng của Phật giáo, ông tuyệt không muốn cơ hội tốt này ở trên tay mình bị mất đi. Chương 50, Hội Vu Lan Buồn 2, chương 50, Hội Vu Lan Buồn 2. Các nhà sư dưới sự chủ trì của pháp chân liên tục từng lượt tụng niệm kinh văn đến tận buổi chiều. Chợt một tiếng chuông vang lên, giờ thân đã điểm, Hồ Hải dẫn theo một đoàn nội thị tiến vào điện, túi mình chắp tay hướng về phía pháp chân, kính bạch quốc sư, quan gia có ý chỉ, quốc sư cùng chư vi cao tăng chuẩn bị pháp sự từ buổi sáng ắt hẳn đã mệnh ngọc, quan gia đã sắp xếp trai đường, lại sai ngự thiện phòng chuẩn bị cơm chay thiết đai chư vị đại sư xin quốc sư và cùng chư vị đại sư xin mời sang tả điện dùng cơm. Pháp chân nhìn thấy phía dưới chư tăng rất nhiều người đều đã lộ ra thần sắc mỏi mệt, rõ ràng là tập luyện tụng niệm cả một buổi sáng đối với bọn họ cũng là gánh nặng không nhỏ, thì gật đầu đáp: A Di Đà Phật. Quan gia dụ tâm, lão nạp cảm kích các vị sư tăng cũng đi theo tán tụng. Quan gia dụ tâm, bần tăng cảm kích. Các hoạn quan thái độ nghiêm cẩn, lễ nghi chu đáo, cẩn thận dẫn đường từng vị hòa thượng, thừa tọa theo hành lang vòng qua bên trái điện. Chư tăng tiến vào gian trai đường được bày biện trang nhã, giản dị mà không kém phần tinh tế. Thấy nơi này đã trải san chiếu, bên trên kê những bàn thấp vuông vức đặt hay, mỗi khay có một bình trà nhỏ, hai chén sứ men lam, kèm theo khay cơm chay gồm cơm trắng ăn kèm cùng các món như đậu hũ, canh ấm, chè lam, hoàn bánh phong phú đa dạng. Ngoài ra còn có trái cây đã được cắt sẵn xếp thành hình liên hoa trên từng chiếc đĩa. Một vị sư trẻ thấy vậy không khỏi thốt lên tán tụng, ngự thiện quả thật tinh tấn, tinh cầu mà vẫn đủ sắc, hương, vị. Chư tăng nghe vậy cũng đồng thời gật đầu lộ ra vẻ đồng tình, cũng cất lời khen tặng. Hồ Hải vui vẻ chắp tay nói: Xin các vị đại sư thọ dụng các vị tăng sĩ. Nghe vậy thì cũng không chần chờ, từng người một tán tọa, ngồi quanh chân, nghiêm trang nhưng an nhiên. Trước khi đọc bát, tất cả đều tay nâng bát cơm, mắt hơi nhắm lại lầm rầm đọc kệ: Nhược kiến không bát, đương nguyện chúng sinh, cứu cánh thanh tịnh, không vô phiền não. Nam mô A Di Đà Phật, rồi mới thong thả đưa từng muỗng cơm vào trong miệng, lặng lẽ ăn. Bát đũa khẽ chạm nhau nhẹ nhàng, gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Không có tiếng trò chuyện to, không ai dám cười cợt hay khen chê lỡ lời. Trai phòng tràn ngập trong không khí trang nghiêm và thành tịnh. Pháp chân tiền sư ngồi với thân phận là quốc sư không dùng bữa cùng mọi người mà được sắp xếp vào một vị trí riêng. Ông không ăn nhiều, chỉ ăn ba muỗng cơm, một lát đậu và uống nửa bát canh, rồi đặt đũa xuống, chắp tay im lặng thiền tọa. Phía ngoài cửa phòng Hồ Hải cùng các hoạn quan yên tĩnh đứng chờ đợi chư tăng dùng xong cơm, mới bước vào cùng kính mời. Tiểu nhân theo ý chỉ của quan gia đã sai người chuẩn bị sẵn sương phòng ở hậu viện để chư vị nghỉ ngơi dưỡng thần, chuẩn bị cho pháp sự tối nay. Kinh xin quốc sư cùng chư vị đại sư cho phép tiểu nhân được dẫn đường. Pháp chân cùng chư tăng nghe được lời của này thì cũng lần lượt xoay người ngồi dậy, theo dân dắt của Hồ Hải cùng các hoạn quan đến hậu viện. Hậu viện nằm sâu sau điện Thiên An, cách biệt hẳn khỏi các gian chính sự trong cung, bao quanh bằng tường đá ong cao và những khung trúc già, chính giữa là một khoảng sân rộng, hành lang kéo dài ba mặt bao lấy sân, được lát đá sạch sẽ, nằm dọc theo hành lang là từng dãy phòng khang trang với từng dãy cửa gỗ đóng chặt. Trên hành lang các thị nữ nghiêm túc đứng túc trực, sẵn sàng chờ đợi sai bảo. Hồ Hải cùng các hoạn quan dẫn chư tăng vào trong sân, xoay người nói: Kính bạch quốc sư cùng chư vị đại sư, quan gia nghĩ đến các vị đều là bậc cao tăng đức hạnh, cần được yên lặng thanh tĩnh, không nên để trốn nghỉ ngơi chen chúc bất tiện. Vậy nên đã đặc biệt phân phó tiểu nhân sắp xếp chuẩn bị cho mỗi vị một phòng riêng, đều là chỗ sạch sẽ tĩnh lặng, giúp các vị được an tâm nghỉ ngơi. Ngưng một chút, Hồ Hải cười nói: Tiểu nhân phụng lệnh quan gia chuẩn bị sương phòng, nếu có điều chi sơ suất, cũng xin rộng lòng lượng thứ. Nay tiểu nhân còn có việc khác, nếu chư vị có việc gì cần cứ sai bảo hạ nhân, nếu có việc cần thông chi, cứ nói bọn họ truyền lời tiểu nhân sẽ lập tức đến ngay. Chư tăng nghe được Hồ Hải thái độ nhiệt tình thì gật đầu, theo dẫn dắt mà đi vào, dáng điềm đạm, y bảo nhẹ phất. Mỗi người bước vào một phòng, không ai đi cùng ai, từng cánh cửa gỗ mở ra rồi đóng lại. Pháp chân được sắp xếp gian chính giữa, tiếng khép cửa vang lên, ông đưa mắt đánh giá qua bài trí căn phòng, ở phía chỉnh nhất là giường gỗ sạch sẽ, chăn mỏng gấp đôi ván, bên trên để sẵn một bộ tăng y dự phòng. Giữa phòng là một chiếc bàn thấp, bên trên có một lư hương nhỏ, tàn trầm còn âm ỉ đỏ, mùi trầm dịu nhẹ thơm mát đang tỏa ra khắp không gian, làm tinh thần người bất trí bất giác trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Bên cạnh lư hương là bộ ấm trà với hai chiếc chén nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng để giải khát. Quan sát một lượt, ông khẽ gật đầu hài lòng, đối với ý tưởng trong lòng cảm thấy có niềm tin. Pháp chân tháo chuỗi hạt trên cổ đặt lên bàn, tiến đến bên giường cởi áo cà sa khoác ngoài xếp ngay ngắn ở đầu giường, xoay người ngồi xếp bằng an tọa, nhắm mắt dưỡng thần, bàn tay lần chuỗi hạt, miệng lầm rầm tụng niệm một bài kệ, thần thái an nhiên, nhập định tự thân, hoàn toàn loại bỏ dao động bên ngoài, hoàn toàn chìm vào trạng thái thiền quán, tiến vào chiều sâu tiềm thức nội tâm, quán chiếu lẽ của vạn sự vạn vật. Ngoài sân, một chiếc lá vàng theo cơn gió nhẹ bay lướt qua không gian tĩnh mịch. Chương 51, hội vu lan buồn 3, chương 51, hội vu lan buồn 3. Lạc Thanh cung hơi nước trắng xóa bốc hơi quyện thành màn sương bao phủ khắp không gian, tạo nên một khung cảnh mơ ảo huyền bí. Cánh cửa gỗ đàn hương đóng kín, ánh nến lung linh phản chiếu lên mặt nước phủ đầy cánh hoa, tạo thành những vầng sáng lấp lánh trên mặt nước như bảy cá. Trần Nhật Thanh ngả người vào thành bồn tắm, mái tóc dài buông xõa, đôi mắt khép hờ lim dim thư giãn, tận hưởng cảm giác nước ấm thấm vào từng tơ cơ, xua tan cảm giác mỏi mệt. Tiếng nước động vang lên, hắn nhẹ nhàng mở mắt, nở nụ cười trêu ghẹo: Nương tử, hôm nay nàng đẹp quá, thế này là muốn ta không nhịn nổi mà thị tẩm nàng ngay ở đây sao? Kim Huệ Chi thân chìm trong làn nước, vai trần trắng muốt lộ ra dưới ánh nến. Nàng mặc kiếm đạo, trên thân khoác một lớp lụa mỏng bị nước thấm ướt làm bó sát vào cơ thể, ẩn ẩn lộ ra từng đường cong mờ ảo. Tuy được gả đến Đại Việt mới có mấy tháng, nàng cũng đã nhanh chóng hòa nhập, sử dụng yếm váy làm đồ lót, trang điểm thành cách ăn mặc của nữ tử Đại Việt, nếu không nhìn khuôn mặt có đặc trưng khác biệt thì hoàn toàn không thể nhận ra nàng có xuất thân ngoại quốc. Nghe Trần Nhật Thanh trêu ghẹo, nàng khuôn mặt đỏ lên, dưới nước lại khéo léo đem bàn tay tắc quái đang tìm đường chui vào trong yếm đặt đi, miệng thơm ngượng ngùng nhẹ mắng: Phu quân, chàng lại không đứng đắn, hôm nay là đại lễ, chàng cứ càng quấy như vậy coi chừng trễ giờ pháp sự. Trần Nhật Thanh cũng không thèm để ý, cười dâm nói: Nương tử nói phải, chúng ta phải nhanh lên, lại đây để ta kỳ lương cho nàng nào. Thứ, chàng đừng có mơ tưởng. Kim Huệ Chi hai tay vốc nước hắt lên người Trần Nhật Thanh, khéo léo thối lui về phía sau. Trần Nhật Thanh trên mặt tràn ngập ý cười, giả bộ nổi giận nói lớn: Nàng dám hắt nước ta, thật to gan, xem ra do ta chiều chuộng nàng quá làm nàng quên mất nhà ta là ai làm chủ rồi, vi phu ta phải trừng phạt nàng, chấn chỉnh nền nếp gia phong. Hi hi, chẳng có giỏi thì tới đây mà phạt nàng còn dám thách thức ta à? Nàng đứng yên tại đó, ta nhất định sẽ cho nàng biết sự lợi hại của ta. A, nàng còn dám chạy trốn à? Đứng lại mau. Hi hi, thiếp ở đây cơ mà. Tiếng nô đùa cười cợt từ trong phòng tắm truyền ra, làm các cung nữ túc trực ở ngoài cửa mặt đỏ đến mang tai, nhưng thân là hạ nhân chỉ có thể cố gắng giữ tư thế nghiêm túc. Các nàng trong lòng thầm cảm thán quan gia cùng hoàng hậu nương nương tình cảm tốt đẹp, thật làm người ước ao. Tuy nhiên lẽ ở đời ít khi có một đáp án, đối với cùng một sự việc, mỗi loại người sẽ có cách nhìn và cách xử sự khác nhau. Hôm nay ở nơi này nếu thay các nho sĩ vào vị trí các nàng tự nhiên là một câu chuyện khác, một cái mũ hôn quân hoang dâm chắc chắn là chạy không thoát, làm không tốt còn sẽ bị so sánh với chủ vương. Bất quá cho dù là trường hợp đó Trần Nhật Thanh cũng sẽ không để tâm, chủ vương thì có cái gì không tốt, hắn vốn dĩ là người tư chất thông minh, văn võ toàn tài nên mới đế ất coi trọng mà truyền ngôi. Còn về danh tiếng hoang dâm của hắn ư, ngươi thử nghĩ lại xem trụ vương một đời hoang dâm mà con cái cả hư cấu lẫn ghi chép lịch sử cũng chỉ có 3 người, mà thánh quân nhân nghĩa đạo đức ngời ngời Chu Văn Vương Cơ Xương lại được xưng có tận 100 người con, cho dù chỉ tính được lịch sử ghi chép rõ ràng cũng có 17 người, nhìn vào điểm này chỉ cần có chút đầu óc liền biết là cái trò mèo gì ở đây, không ngoài thắng làm đua thua làm giặc. Lối mòn tư duy luôn là đáng sợ, điểm bất hợp lý rõ ràng như vậy mà có thể lừa gạt người mấy ngàn năm, nguyên nhân đơn giản là đại đa số người không có thói quen tự kiểm điểm suy nghĩ lại, người ta dạy sao thì biết như thế mà thôi. Cửa phòng tắm mở ra, Trần Nhật Thanh cùng Kim Huệ Chi quần áo trong đã mặc tề chỉnh sóng vai nhau bước ra. Các cung nữ không ai bảo ai tháp tùng hai người đến phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ Trần Nhật Thanh cùng Kim Huệ Chi đứng đối diện nhau, hai tay giang ra, các cung nữ mang theo quần áo vật dụng tiến tới hỗ trợ vợ chồng hai người mặc vào lễ phục. Ba cung nữ tụ tập nhẹ nhàng cuốn khăn tóc, dùng lực gỗ trải mượt từng sợi, vấn lên thành búi cao rồi cố định bằng châm. Hai người khác cẩn trọng lau khô tay cho Trần Nhật Thanh, giúp hắn mặc vào long bào. Hai người được trang điểm nhẹ nhàng, trang phục nghiêm trang mà không cầu kỳ, dù sao đây là phần lễ, ăn mặc quá sang trọng ngược lại lộ ra không tôn trọng với tam bảo. Chuẩn bị hoàn tất, Trần Nhật Thanh nhìn Kim Huệ Chi đưa tay tới, nàng hiểu ý mặt hơi ửng hồng tùy ý hắn nắm lấy tay ngọc dẫn dắt cất bước. Các cung nữ cũng tự giác đi theo tháp tùng hai người. Trống bao giờ dậu vang lên, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Âm thanh trầm vang ngân xa, lan dọc các hành lang uốn lượn, xuyên qua các lớp tường đá ong và mái ngói xanh rêu, vang vọng pháp hội Vu Lan buồn của năm thánh nguyên đầu tiên đã đến thời khắc bắt đầu. Trần Nhật Thanh sắc mặt ôn hòa, thân mặc long bào, eo thắt ngai ngọc, bước đi long hành hổ bộ tiến tới. Bên cạnh Kim Huệ Chi đi thấp hơn về phía sau nửa bước, tay chắp nhẹ trước ngực, nét mặt lưu hòa, hiển lộ nét đẹp thanh nhã như lan. Theo sau hai người là các quan văn võ đại thần, cận vệ, thái giám, tất cả đều mặc triều phục trang nghiêm, sát phục chia theo phẩm trận. Người tay cầm hút ngọc, kẻ tay chắp sau lưng, nét mặt đồng đều, bước đi chỉnh tề, không ai dám có bất kỳ thất lễ nào. Đoàn người tiền hô hậu ủng tiến vào sân điện Thiên An, nhưng cảnh tượng trước mắt làm tất cả không khỏi kinh ngạc. Trên sân điện, ngoại trừ các hoàng quan, cung nữ thị vệ túc trực thì không có mưa ai. Phía trên pháp đàn các bồ đoàn đều trống rỗng không một bóng người, không lửa nhang, không chuông khánh, cả sân điện yên tĩnh như tờ. Pháp hội thời khắc này theo sắp xếp vốn dĩ phải sẵn sàng thì không hề thấy được bất kỳ tâm hơi nào. Các quan lại thấy được cảnh tượng này không khỏi thắc mắc nhẹ giọng xôn xao bàn tán. Đào Toàn Vân quét mắt nhìn quanh rồi hạ giọng hướng Trần Nhật Thanh, "Tâu bệ hạ có lẽ các vị đại sư đang ở trong điện chuẩn bị." Trần Nhật Thanh mày nhíu chặt, quay sang ra lệnh cho hoạn quan bên cạnh, "Ngươi vào trong điện nhìn xem các vị đại sư có ở trong đó không." "Nô tài tuân chỉ." Hoạn quan tiếp nhận mệnh lệnh, nhanh chóng chạy lên, tiến vào trong điện, một lúc sau liền hớt hải chạy ra, đến trước mặt Trần Nhật Thanh thái độ có chút hoảng hốt tâu chỉnh, "Tâu bệ hạ, các vị đại sư không có trong điện." Trần Nhật Thanh giọng hơi đổi, hỏi lại, "Ngươi đã tìm kỹ chưa?" Hoàn quan sắc mặt thành cần nói, "Tâu bệ hạ, nô tài đã cẩn thận tìm khắp nơi trong điện, không thấy tung tích của chư vị đại sư ở đâu cả." Trần Nhật Thanh sắc mặt trở nên âm trầm nhưng vẫn bảo trì bình thản, "Hạ lệnh, người đi tìm Hồ Hải tới đây." "Nô tài tuân mệnh." Hoàn quan nhận mệnh chạy đi truyền lời, một lúc lâu sau, chỉ thấy hắn dẫn theo Hồ Hải thần sắc bất ổn chạy tới. Hồ Hải đến trước mặt Trần Nhật Thanh quỳ xuống sát đất, cúi rạp đầu không dám ngẩng lên, "Nô tài." "Hồ Hải, tham kiến bệ hạ." Trần Nhật Thanh thái độ lạnh lùng, "Đến giờ pháp sự, các vị cao tăng đi đâu? Tại sao chưa xuất hiện?" Hồ Hà thân hình run rẩy, giọng lắp bắp đáp, "Bẩm bẩm bệ hạ, chiều nay sau khi dùng cơm chay xong, nô tài đã đích thân theo phân phó của bệ hạ, mời các vị đại sư đến hậu viện nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho pháp sự. Nhưng đến giờ này cửa phòng các vị vẫn đóng, không ai ra ngoài." Kim Huệ Chi đứng bên cạnh cau mày hỏi, "Sao ngươi không gõ cửa mời?" Hồ Hải cúi rạp người hơn nữa, giọng lắp bắp, "Thưa nương nương, nô tài không dám bệ hạ từng hạ ý chỉ. Các cao tăng cần tĩnh dưỡng, không được làm phiền cho nên nô tài nên không ai dám bảo." Không khí bỗng trùng xuống, mọi người trong lòng không hiểu dâng lên cảm giác bất an. Trần Nhật Thanh quay đi nửa bước, ánh mắt khuất dưới vành mũ, trầm ngâm rất ngắn, rồi trầm rãi, hơi gần giọng nói, "Thôi được, đã như vậy chấm sẽ đích thân đi thỉnh chư vị đại sư." Nói xong hắn liền cất bước, văn võ bá quan thấy quan gia đã đi, cũng chỉ có thể vội vàng theo sau. Đoàn người nhanh chóng hướng hậu viện nơi chư tăng đang nghỉ ngơi đi tới. Chương 52, chư tăng bị bắt. Chương 52, chư tăng bị bắt. Trần Nhật Thanh dẫn đầu đoàn người đi trên hành lang bốn khúc phía hậu điện. Tiếng bước chân đều vang lên, không ai nói lời nào, chỉ có tiếng lá trúc xào xạc và gió thu luồn qua mái ngói. Trần Nhật Thanh bước đến hậu viện, nhìn thấy nhóm hoạn quan thủ hạ của Hồ Hải đang tụ tập sốt ruột mà chờ đợi. Thấy quan gia tiến đến, nhóm hoạn quan quỳ xuống hành lễ, "Bệ hạ và thuế." "Miễn lễ." Trần Nhật Thanh vất tay ra hiệu bọn hắn đứng dậy rồi không kịp chờ đợi hỏi, "Nói cho chấm biết, tình hình là thế nào?" Bọn hoạn quan không dám chậm trễ, chỉ có thể đúng sự thật hồi đáp, "Muôn tâu bệ hạ, các vị đại sư vẫn chưa ra khỏi phòng, trong phòng cũng không có ánh đèn, chúng nô tài cũng không rõ ra sao. Trần Nhật Thanh nghe được lời này thì sắc mặt trở nên âm lãnh, không nói lời nào xoay người bước vào hậu viện, chỉ thấy trong sân không một bóng người, các gian phòng đều đóng cửa, không khí tĩnh mịch đến dọa người. Hắn quay đầu ra lệnh cho các hoạn quan, các người đi mở cửa. Các hoạn quan nhận mệnh mang theo đèn lồng đến trước các cánh cửa gỗ, đưa tay đẩy cửa nhưng không thành công. Hoạn quan quay lại báo cáo, tâu bệ hạ, bên trong đã cài then của, đẩy không được. Trần Nhật Thanh ánh mắt lạnh lẽo như băng quay lại truyền lệnh cho thị vệ, các người đi phá cửa cho chấm. Chúng thần tuân mệnh. Các thị vệ hùng hổ tiến lên, hơi dừng lại lấy đà, rồi tung chân đá mạnh vào cửa gỗ. Rầm. Cánh cửa phòng đầu tiên bị đá tung, then cửa đứt gãy rơi xuống đất. Trong ánh đèn lồng chiếu rọi, cảnh tượng trong phòng hiện ra, trên giường, tăng sĩ trẻ thân thể trần trụi, bên cạnh là một nữ nhân trẻ tuổi nằm chung một tấm chăn từng bờ vai trần trắng mịn lộ ra bên ngoài, bên dưới nền gạch dưới chân giường váy áo của nữ nhân cùng tăng bào trộn lẫn cùng nhau. Bị tiếng động lớn đánh thức, các tăng sĩ giật mình thức giấc, thần sắc kinh hoàng, theo các thị vệ vọt vào trong phòng, tiếng thét của nữ nhân vang lên. Kim vệ chi cùng các cung nữ nhìn thấy khung cảnh này, khuôn mặt đỏ bừng vội vàng xoay người đi không dám nhìn. Trần Nhật Thanh khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt sắc lẹm như lao, lần lượt chỉ tay bảo bốn thị vệ hạ lệnh, các ngươi ở lại đây cho chúng mặc lại quần áo tử tế rồi trói lại giải ra sân cho chấm. Trần Nhật Thanh quay người hạ lệnh cho các cung nữ, các ngươi hộ tống hoàng hậu hồi cung trước. Cung nữ nhận được mệnh lệnh liền đưa Kim Huệ Chi rời đi. Trần Nhật Thanh thấy nàng đã rời khỏi mới sắc mặt lạnh lùng hạ lệnh với văn võ bá quan, các khanh chấm đi phòng khác. Trần Nhật Thanh xoay người dẫn theo thị vệ bước ra hành lang, lần lượt phá cửa từng phòng mà vào. Cửa phòng thứ hai, phòng thứ ba, phòng thứ tư bị phá đâu đâu cũng là cảnh thân thể trần trụi, tăng bào sộc sệ, nữ nhân không ngừng thét lên, thậm chí có vài vị sư tuổi lớn bị phát hiện ở trạng trái gục đầu vào trong ngực nữ nhân. Trần Nhật Thanh khuôn mặt lạnh lùng, cuối cùng cũng đi đến trước của phòng của Pháp Chân. Rầm. Cánh cửa bị đạp tung, Trần Nhật Thanh dẫn dắt thị vệ vọt vào trong. Hắn dùng ánh mắt quét qua trong một lượt, ánh mắt bị thân hình trên giường thu hút. Trên nệm giường Pháp Chân ngồi thiền định, lưng thẳng như trúc, mắt khép hở, gương mặt an nhiên vô nhiễm. Tay ông kết ấn, đầu nghiêng nhẹ sang bên trái, nơi một nữ nhân đang tựa đầu vào vai ông, mái đen dài tóc xoa xuống. Nàng ta chỉ mặc yếm lụa mỏng và váy mỏng dài chạm gót, áo ngoài đã bị tháo, nằm bắt bên thành giường. Dưới đất gần chân hai người, một góc tăng bảo của quốc sư bị xô lệch, trộn lẫn với một khăn tay thêu hoa của nữ nhân. Trên chăn gấp cạnh nệm, nửa chăn bị kéo ra, phủ nhẹ lên hai đùi nữ nhân cùng Pháp Chân. Trần Nhật Thanh ánh mắt lạnh lẽo thầm kín quét qua Hồ Hải đang đứng bên cạnh, làm trên mặt hắn lộ ra nét kinh hoàng, sau lưng mồ hôi vã ra như tắm, cúi đầu không dám nhìn lên. Pháp Chân đôi mắt khẽ mở ra, thần thái điềm tĩnh nhìn bản thân mình, rồi nhìn nữ nhân bên vai mình. Nữ nhân bị ánh mắt của Pháp Chân nhìn đến trong mắt lộ ra ý hổ thẹn, không dám cùng ông đối mặt. Ánh mắt ông chỉ dao động trong khoảnh khắc rất nhỏ, rồi dừng lại, trở nên an nhiên bình thản, hướng Trần Nhật Thanh cất giọng nhẹ nhàng chắp tay nói: "Nam mô A Di Đà Phật, lao nạp tham kiến bệ hạ." Trong đôi mắt Trần Nhật Thanh ý xuất hiện tán thưởng nhưng rất nhanh lướt qua, định thần lại hắn dùng giọng lạnh lẽo hạ lệnh: "Thân là quốc sư, lại cùng nữ nhân dâm loạn, tội không thể tha. Bắt tên dâm tăng này trói lại cho chấm." Thị vệ mang dây thừng hung thần ác sát tiến tới, Pháp Chân vẫn duy trì khuôn mặt hiền từ không hề lộ ra một chút kinh hoàng, không có một chút phản kháng nào, tùy ý binh lính trói lại. Ông chỉ thở dài âm thầm than khẽ: "Nghiệp đã đến lúc trổ, sao có thể tránh được? Giải đi." Trần Nhật Thanh lạnh lùng hạ lệnh, Pháp Chân cũng giống như Chư Tăng bị thị vệ áp giải ra giữa sân hậu viện. Nhìn thấy Chư Tăng đã được tập trung lại ở giữa sân, Trần Nhật Thanh quay sang hàng đại thần cất tiếng: "Mạc viện trưởng Đô Sát Việt đâu?" "Có hạ thần." Mạc Thúy đứng ra khỏi hàng chắp tay lợi mệnh: "Chấm bốn cảm đức của tổ tông đã mà thành tâm tổ chức pháp hội Vu Lan, cốt muốn để sướng hiếu nghĩa cho muôn dân. Vậy mà bọn dâm tăng này, thân mặc pháp bảo, lại gan to bằng trời làm trò dâm loạn làm ô uế nơi cung cấm. Đem chúng giam vào thiên lao, chấm lệnh khanh toàn quyền điều tra xét xử, nhất định phải truy tra rõ ràng rồi báo cáo cho chấm." "Hạ thần tuân mệnh." Mạc Thúy thần sắc nghiêm túc tiếp nhận mệnh lệnh. Trần Nhật Thanh lúc này mới gật đầu, hướng ba quan gần giọng nói: "Pháp hội Vu Lan hôm nay hủy bỏ, thời gian cũng không còn sớm, các khanh có thể về phủ nghỉ ngơi." "Di giá hồi cung." Trần Nhật Thanh phất tay, dẫn theo hoạn quan xoay người hướng Lạc Thành cung mà đi. Chương 52, vợ chồng đối chất. Chương 52, vợ chồng đối chất. Lạc Thành cung, Kim Huệ Chi trên thân mặc một bộ váy lụa mỏng, yên tĩnh ngồi trước bàn trang điểm. Tiếng bước chân chuyển tới làm nàng quay đầu lại, từ ngoài cửa phòng bóng hình nam nhân quen thuộc đã bước vào. Nàng nhẹ nhàng cất giọng dò hỏi: "Phu quân, thiếp muốn biết chàng định xử lý các vị đại sư ra sao?" Trần Nhật Thanh vừa tiến vào trong buồng, bị nàng đặt câu hỏi, thì sụ mặt nói: "Lũ dâm tăng gan lớn bằng trời, thông dâm với cung nữ, làm ô uế cung cấm. Ta đã giao cho Đô Sát Viện toàn quyền xử lý rồi." Nói đến đây Trần Nhật Thanh nở nụ cười nói: "Nương tử, đêm đã khuya, chúng ta không nên nói đến chuyện này. Trời không còn sớm, chúng ta đi nghỉ thôi." Kim Huệ Chi môi nhếch lên, cười mà như không cười, dùng tiếng Mông Cổ nói: "Phu quân, chẳng coi thiếp là kẻ nó sao?" Trần Nhật Thanh nghe thấy nàng đột nhiên dùng tiếng Mông Cổ thì sắc mặt cứng lại, nụ cười trên mặt tắt ấm, giọng trầm xuống, cũng dùng tiếng Mông Cổ đáp lại: "Nương tử, ta thật sự không hiểu nàng có ý gì." Kim Huệ Chi cười thảm đạm nói: "Chàng đừng giả bộ nữa, chuyện của các vị đại sư hôm nay, thiếp biết là chẳng làm." Trần Nhật Thanh mặt trầm xuống nói: "Làm sao nàng biết được?" "Chàng biết không, chàng tuy có thể giả bộ lừa gạt được người khác nhưng thiếp ở cùng chàng bấy lâu nay, chàng cụ thể ra sao thiếp có thể không biết sao? Các vị đại sư được chàng mời đến làm pháp sự, bọn họ mỗi người được chia một phòng, sau đó tất cả không một hai ngoại lệ đều có một cung nữ, trở thành dâm tăng bị bắt giữ. Rồi tại sao các cung nữ đó lại có thể xuất hiện cùng một lúc ở cùng một nơi, tập thể thông dâm cùng các đại sư, lại vừa lúc để cho chàng cùng bá quan bắt giữ tại trận? Nếu là thật, thì trùng hợp đã đạt tới mức kỳ quái. Nếu là giả, thì chỉ có một người duy nhất đủ quyền lực để sắp xếp tất cả chuyện này. Kim Huệ Chi không dừng lại tiếp tục nói, các vị đại sư bọn họ đều là người vô tội, tại sao chàng lại hãm hại bọn họ, dồn họ vào chỗ chết? Phật đạo khuyên người lánh ác làm thiện, có tội lỗi gì, tại sao chàng lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy? Trần Nhật Thanh khuôn mặt lạnh lùng nói, ta biết bọn hắn vô tội, nhưng ta thấy bọn hắn cần thiết chết, thế nên bọn hắn đang chết. Kim Huệ Chi đôi mắt mở to, kinh ngạc không dám tin, nàng không ngờ người lời này lại có thể thốt ra từ miệng chồng, ngây ra một lúc mới nói, phu quân, chàng đã thay đổi rồi, từ bao giờ chàng lại trở thành người hiểm độc tàn nhẫn như vậy? Trước đây chàng không như vậy, nhưng chàng bây giờ đã trở thành người mà đến bản thân thiếp cũng thấy sợ, thiếp muốn biết người anh hùng quang minh lỗi lạc thiếp yêu đã đi đâu rồi. Trần Nhật Thanh không kìm được giận dữ quát lớn, đủ rồi, ta trị quốc gia sao không cần đến nàng phải dạy. Kim Huệ Chi sững người, đôi mắt mở to, từ khi quen nhau Trần Nhật Thanh đối với nàng chỉ có nhẹ nhàng, một lời nói nặng cũng không có, bây giờ hắn hướng nàng quát lớn, nhất thời làm nàng kinh ngạc không dám tin, lời nói đến miệng bị nẹn lại chỉ còn một tiếng duy nhất, chàng. Trần Nhật Thanh trong lòng phẫn nộ dâng cao, siết chặt nắm tay, nộ khí xung thiên không kìm được mà gần giọng nói một chặng dài, nàng có biết nguyên nhân gia tộc của nàng lại mất đi Trung Nguyên không? Ta cho nàng biết, là vì Phật đạo. Nàng biết Chu Trọng bắt hắn cả nhà chết đói nhưng lại còn sống nổi đến bây giờ để lật đổ nguyên triều các nàng không, là vì Phật đạo cho hắn làm hòa thượng, nuôi hắn lớn lên, nếu không có Phật đạo hắn đã sớm chết từ lâu rồi. Quý tộc triều nguyên các nàng dung dưỡng cho Phật đạo, miễn thuế ruộng cho bọn hắn ăn trên ngồi chốc, chùa to Phật lớn, ruộng tốt minh ông, và rồi thế nào, bọn hắn có giúp được nhà nàng giữ được giang sơn không? Không hề. Trần Nhật Thanh đối với Nguyên Huệ Tông là vô cùng kinh thường, tên ngu xuẩn này không chỉ là kẻ si tình, hắn con mẹ nó còn là một Phật tử thành kính, rất tích cực cùng dường phát triển chùa chiền. Theo thống kê thì trong thời gian cai trị của hắn riêng khu vực Giang Tô số lượng chùa chiền đã tăng lên gấp 10 lần, có thể nói là bước phát triển vô tiền khoáng hậu, nếu đặt vào thời thịnh trị thì cũng thôi đi, đằng này hắn ngay trong lúc thiên thai đại xây dựng chùa chiền chẳng khác nào tự đào đi. Nguồn thu ngân sách của triều đình, thuế bị thất thu, gánh nặng lúc đó sẽ rơi vào ai? Đương nhiên là vào những nông dân nghèo khổ, đem họ bước đến đường cùng, dầu đổ bìm leo, khởi nghĩa nông dân cũng tự nhiên như thế mà đến. Chu Nguyên Chương từng là hòa thượng dưới triều Nguyên, hắn biết do thực trạng xã hội trong khi dân nghèo chết đói hàng loạt thì hòa thượng lại có thể sống rất ổn nhờ tiền cúng dường bố thí của địa chủ quý tộc, thế nên hắn vừa lên ngôi làm việc đầu tiên là đại quy mô tịch thu ruộng đất của Phật giáo đem chia cho dân nghèo, từ đó mới khiến triều Đại Minh của hắn đứng vững gốc chân. Nước ta cùng đại nguyên của nàng trước đây cũng không khác biệt, trong nước hiện nay tự viện khắp nơi, ruộng chua tràn lan, lưu dân không đất nơi nơi phiêu bạt, nếu ta không ra tay hạ thủ với sư tăng bọn hắn, chính nhà ta cũng sẽ mất đi vương vị Đại Việt và Đại Nguyên, tuy là hai quốc gia có cương thổ khác nhau, hoàng tộc khác nhau, nhưng thật trùng hợp đều phải đối mặt với vấn nạn giống nhau, Phật giáo bành trướng quá mức hạn độ, không chỉ là vấn đề nhân dân đổ xô đi làm sư còn là của cải trong. Tay Phật giáo đã tích tụ quá nhiều. Họ Trần nhà Hán kế thừa Giang Sơn từ họ Lý một dòng họ sùng Phật, không những không thay đổi đường lối mà lại còn kéo dài chính sách ưu đãi Phật giáo của tiền triều, đến thời đại của hắn tình trạng tích tụ ruộng đất trong tay chùa triền đã cực kỳ nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức nào chỉ nhìn Trương lão Trương Hán Siêu cách đây mấy chục năm phải thốt lên rằng đất thiên hạ năm phần chùa triền đã chiếm một, hay thừa tướng Lê Quát của hắn cũng từng biết chỗ nào có người ở, tất có chùa Phật, bỏ rồi lại xây, hỏng rồi lại sửa, chúng chống lâu đài chiếm đến nửa phần so với dân cư là đủ biết mức độ tràn lan tới mức nào. Làm một phép so sánh nhỏ, các trang viên tông thất của họ Trần nhà Hán cơ bản chỉ có dao động từ 150 mẫu ruộng đến 250 mẫu ruộng, cho dù được xưng trang viên tông thất lớn nhất dưới hoàng trang của hắn là trang viên An Lạc của dòng An Sinh Vương đang do Trần Sư Hiền quản lý cũng chỉ có 500 mẫu ruộng, trong khi đó các chùa Thần Quang, hiện đại là chùa Keo ở Thái Bình, chùa Quỳnh Lâm mỗi chùa đều có hơn ngàn mẫu ruộng, một ngôi chùa tương đương hai cái siêu cấp tông thất, 7-8 cái trung cấp tông thất. Nếu hỏi hiện tại địa chủ lớn nhất Đại Việt thì câu trả lời tuyệt đối không phải hoàng tộc họ Trần nhà Hán mà chính là Phật giáo. Càng đáng giận hơn là các chùa triền này không cần nộp thuế, đúng không phải trốn thuế mà là quang minh chính đại không cần nộp thuế, đây là đặc quyền tổ tiên nhà Hán cấp cho bọn họ, không khác gì chuyện xảy ra ở nhà Nguyên cả. Trần Nhật Thanh biết rõ muốn giải quyết tình trạng xã hội cả Đại Việt bắt buộc phải tái phân phối lại ruộng đất cho hàng ngàn vạn lưu dân ngoài kia để họ an cư lạc nghiệp, mới không rảnh rỗi mà tụ tập tạo phản, cũng như Chu Nguyên Chương đã làm. Mà muốn làm vậy bắt buộc phải chia lại ruộng đất đã có chủ, chỉ có thể lựa chọn hai đối tượng khai đao mới có đủ quy mô để giải quyết vấn nạn, hoặc là tông thất, hoặc là Phật giáo. Khai đao với tông thất ư? Hắn tự nhiên sẽ không ngu như vậy, đây là mông quyết định đầu. Hắn dù sao cũng là xuất thân từ quý tộc họ Trần, không phải người ngoài như Lê Quý Ly. Tông thất tuy cùng hắn có chút không thoải mái nhưng vẫn là người một nhà, có thể xem là căn cơ của triều đại. Ra tay với tông thất trên khía cạnh nào đó chính là giết địch 1.000 tự tổn 800, mất nhiều hơn được. Hắn tự nhiên phải lựa chọn ra tay với Phật giáo. Trần Nhật Thanh đọc qua lịch sử biết rõ Lê Quý Ly trong lịch sử tuy ra lệnh cho sư tăng hoàn tục nhưng với vấn đề ruộng chùa của Phật giáo vẫn là không có chút động đậy nào, không thu thuế cũng không tịch biên, Phật giáo vẫn luôn ổn cư địa vị đệ nhất địa chủ mãi cho đến khi quân Minh ra tay giải quyết. Đúng, không nghe nhầm, chính là quân Minh. Quân Minh xâm lược và đô hộ tuy mang đến hủy diệt tàn khốc nhưng đồng thời bọn chúng cũng hủy diệt rất nhiều chùa triển cùng hân quý cũ của triều Trần, làm chống ra không gian ruộng đất cho triều Lê Sơ có cơ sở xây dựng thịnh vượng từ đống cho tàn. Hiện tại không có quân Minh làm vai ác thì đích thân hắn Trần Nhật Thanh phải làm vai ác ra tay diệt Phật. Trần Nhật Thanh sau khi nói ra một tràng thì hít sâu một hơi, bình định tinh thần, lạnh lùng nói, nàng nghĩ sao cũng được nhưng ta vốn không hề thay đổi, ta vẫn là ta mà thôi. Nói xong hắn quay người bước ra khỏi phòng, bỏ lại Kim Huệ Chi vẫn đang ngây người sửng sốt, tâm trạng ta không tốt, đêm nay ta ngủ ở thư phòng. Chú thích: một, Trích Đại Cương lịch sử Việt Nam do Trương Hữu Quýnh làm chủ biên, nói về các điển trang của tông thất họ Trần, tuy thuộc vào loại hình sở hữu lớn nhưng diện tích điển trang cũng không nhiều lắm. An Lạc, Văn Lâm, Tô Xuyên, đến ngày nay cũng chỉ là thôn làng. ruộng đất An Lạc khoảng 500 mẫu là nhiều nhất, Văn Lâm và Viên Thôn thì từ 150 mẫu đến 250 mẫu 2, thông tin tham khảo từ nghiên cứu ruộng chùa trong lịch sử phong kiến Việt Nam, thế kỷ X-19, của tác giả Nguyễn Duy Phương chương 53, Thiền Tông Đại Việt và Mật Giáo chương 53, Thiền Tông Đại Việt và Mật Giáo Lạc Thanh Cung, ngự thư phòng Trần Nhật Thanh thân mặc áo bào trắng ngồi sau bàn, tay cầm bút lông, thần thái chăm chú phê duyệt tấu chương. Vừa phê xong một bản tấu nhìn lại thấy tấu chương còn lại cũng không còn nhiều, trong lòng hắn là âm thầm vui vẻ. Từ khi lên ngôi đã qua 5 tháng, theo các quan viên bắt đầu quen thuộc với quy trình nội các, Trần Nhật Thanh cũng tự nhiên đẩy đại đa số chính vụ thường nhận cho nội các quyết định, lượng đấu chương đích thân phải xử lý cũng vì thế mà giảm đi rất nhiều, bây giờ mới có thể vào sớm như vậy đã hoàn thành công việc, hưởng được cuộc sống thanh nhàn không dễ có được, càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Lúc này hoạn quan từ ngoài bước vào bẩm báo, "Tâu bệ hạ, Đô Sát viện viện trưởng Mạc Thúy cầu kiến." Trần Nhật Thanh nhẹ nhàng buông sách trong tay đặt xuống trước án, hạ lệnh, "Cho vào." Hoạn quan nhận mệnh rời đi, một lúc sau dẫn theo Mạc Thúy dọc theo hành lang tiến đến. Mạc Thúy bước vào trong thư phòng quỳ một gối chắp tay hành lễ, "Thần Mạc Thúy tham kiến bệ hạ." "Bệ hạ vạn tuế." Trần Nhật Thanh gật đầu, nhẹ giọng nói, "Ái khanh miễn lễ." "Tạ bệ hạ." Mạc Thúy đứng dậy, hơi chỉnh lại trang phục, tư thái cung kính đứng trước ngự án. Trần Nhật Thanh ôn tồn hỏi, "Khanh cầu kiến chấm chắc hắn là công cuộc điều tra chấm giao đã có tiến triển?" Mạc Thúy thần sắc nghiêm cẩn, không dám có một tia sơ sót đầu trình, "Muốn tâu bệ hạ, điều tra đúng là có tiến triển lớn, mặc dù bọn dâm tăng vẫn kiên quyết không chịu thừa nhận nhưng các cung nữ đã khai nhận bọn chúng đã lấy lý do thực tập tu hành, ban phước giải nạn để lừa gạt các nàng thông dâm cùng chúng. Thông qua khám xét trong tay nải hành lý của chúng cũng thu thập được nhiều tranh lụa dâm huế, hình là Phật nhưng lại thực là dâm ma cùng một số tà kinh với ngôn từ đại nghịch bất đạo. Bằng chứng đã vô cùng xác thực, tội trạng của bọn chúng đã không thể chối cãi. Thần nhận định các cung nữ chỉ là nạn nhân vô tội bị lừa gạt, nếu các nàng đã khai nhận thì nên đã đem họ chuyển giao cho nội bộ phủ. Mạc Thúy thân là người được giao toàn quyền điều tra vụ án, thông qua manh mối tìm được hắn làm sao không đoán được vụ án này căn bản là sắp xếp của quan gia để tiêu diệt Phật đạo, bất qua hắn cũng không để ý, theo hắn xem quan gia cho mình quyền cao chức trọng, hắn phải vì quan gia làm ưng khuyển là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nào có gì phải suy nghĩ nhiều. Khanh làm tốt lắm. Trần Nhật Thanh gật đầu nhẹ nhàng, tranh lụa gì đó tự nhiên chính là do hắn sắp xếp nhét vào trong tay mải của các sư tăng, cũng thực sự là tranh Phật có điều khác với dòng Phật giáo đại chúng Đại Việt quen thuộc là Thiền Tông Đại Thừa, đây lại là tranh thuộc về Mật Tông Kim Cương Thừa mà thôi. Mật Tông Kim Cương Thừa là trường phái Phật giáo xuất hiện trong khoảng thế kỷ thứ 5, 6 tại Bắc Ấn Độ sau đó được chuyển qua Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản. Kim Cương Thừa xuất phát từ Phật giáo Đại Thừa, nhưng trường phái có dung nhập thêm những phương pháp tu học huyền bí, thực hành các nghi thức bí truyền được gọi là nghi quỹ. Đến thời hiện đại kiếp trước của Trần Nhật Thành, trường phái này nổi tiếng nhất là dòng ở Tây Tạng với giáo chủ tối cao là các Đạt Lai Lama, tuy nhiên kiếp này ở hiện tại là thế kỷ 14, danh xưng này vẫn còn chưa xuất hiện, Phật giáo Mật Tông Tây Tạng vẫn là chia 5 xẻ 7, chưa có tổ chức thống nhất, tuy vậy Mật Tông Kim Cương Thừa cũng đã có một lịch sử phát triển rất lâu dài. Mật Tông truyền vào khu vực Đông Á từ thời Đường, từng rất hưng thịnh nhưng từ đến thời Đường Vũ Tông sùng đạo diệt Phật, bày ra hội xương pháp nạn phá hủy hơn 4 vạn ngôi chùa, ép hơn 26 vạn tăng ni hoàn tục thì chi phái này cùng rất nhiều bộ phái Phật giáo khác bị tiêu diệt ở Trung Nguyên. Tuy vậy trong đế quốc Đường lại có một khu vực ngoại lệ khỏi cuộc diệt Phật này, đó chính là bộ phận lãnh thổ Đại Việt hiện tại, đương thời là An Nam Đô Hộ Phủ, một khu vực biên cương nơi sự kiểm soát của triều đình nhà Đường yếu kém, trở thành đất hứa tị nạn cho Phật giáo tiếp tục phát triển mà trong đó có cả Mật Tông. Mật Tông du nhập vào lãnh thổ Đại Việt từ khá sớm, có thể truy nguyên đến thế kỷ thứ 6 từ thiền sư Tỳ Ni Đa Liêu Chi người Ấn Độ, tổ của Thiền Tông Đại Việt mang đến. Không sai, Thiền Tông Đại Việt tưởng như một bộ phái khác từ khi bắt đầu chuyển vào Đại Việt đã mang theo màu sắc của Mật Tông cùng đi theo. Giới thiền sư Đại Việt nhất là các thiền sư cao cấp tuy theo Thiền Tông nhưng trong âm thầm cũng đồng thời thực hành tu tập Mật Tông, tuy nhiên điều này không được lộ ra trước mặt đại chúng, nguyên nhân là bọn họ vì kinh sách cùng tranh ảnh Mật Tông có nhiều địa phương thật sự là không thể cho quần chúng Đại Việt ít học nhìn thấy, một trong số đó là phép phối ngẫu. Phép phối ngẫu là một hình thức nghi quỹ của Mật Tông, trong đó có hình tượng miêu tả là một nam cùng một nữ ôm nhau, đại diện cho hai đức tính trí tuệ và từ bi hòa hợp khi thiền định, nhưng Trần Nhật Thanh hiểu lấy con mắt quần chúng Đại Việt không được tu học nhiều hiện tại căn bản sẽ không thể nào nghĩ ra đây có cái ẩn dụ gì, sẽ chỉ cho rằng đó là nam nữ đang cùng nhau hoan lạc mà thôi. Vậy nên hắn cũng không tính chế tạo ra thứ gì mới, đơn giản trực tiếp sao chép lại một chút hình ảnh phối ngẫu, thế là bằng chứng kết tội đã có không có một chút khó khăn nào. Đến nỗi các nhà sư có thể biện bạch, hắn cũng không hề lo lắng, các người nói đó là ẩn dụ ai mà tin. Dù sao đôi mắt của chúng là sáng như tuyết, sao có thể bị hoa ngôn xảo ngữ của các ngươi lừa gạt chứ? Trần Nhật Thanh trong lòng hài lòng, khuôn mặt điềm tĩnh phân phó, nếu băng chứng đã vô cùng xác thực thì chấm giao cho khanh thương lượng với hình bộ, định ngày xét xử công khai ở chợ đông, chấm muốn cho cả thiên hạ biết bộ mặt thật của lũ dâm loạn mặc áo cà sa này. Thần tuân mệnh bệ hạ. Thần xin cáo lui. Mạc Thúy nhận mệnh lệnh, bước ra khỏi phòng rời đi. Trần Nhật Thanh lại tiếp tục cầm một sớ tấu phía trên đề danh của lễ bộ thượng thư Trần Tôn lật ra xem, ánh mặt vừa lướt qua nội dung trên sớ, lông mày liền nhíu chặt lại, thần từng đọc lễ ký có chép về lễ chế nhà Chu như sau: Thiên tử hậu lục cung, tam phu nhân, cựu thần, nhị thập thất thế phụ, bát thập nhất ngự nữ. Thân là thiên tử theo lễ chế nên có một hậu thai quản 6 cung gồm 3 vị phu nhân, 9 tần, 27 thế phụ và 81 ngự nữ. Tất cả đều có phẩm thứ nghi lễ, có thứ tự phân vị. Đó là để cung ứng đạo vợ chồng hợp lễ, giữ gìn hương thịnh tông miếu, nối dõi thiên mệnh cho muôn đời. Nay nghe trong triều trên dưới đều truyền rằng bệ hạ nhân tâm quý nhất, lòng riêng chỉ quý trọng một mình hoàng hậu, ngoài ra không lập tần ngự, không tuyển tú lệ, cung thất vắng lạnh, hậu cung không phân. Thần chúng nghĩ, nhà Chu sở dĩ hưng thịnh lâu dài là nhờ chế độ hậu cung phân vị nghiêm minh, con cháu đông đủ. nếu nay chỉ chuyên một người, nhỡ gặp khi hậu cung không có người sinh tự, thì lấy ai để nối dõi cho xã tắc? Trời ban đức sinh, dân gian trông đợi bệ hạ có đông con nhiều cháu, để phúc thọ dài lâu, cơ đồ bền vững. Nếu hậu cung vắng vẻ, lòng người bất an, lời đàm tiếu dấy lên, lẽ trời không thuận, đại nghiệp há chẳng nguy sao? Vậy túi xin bệ hạ suy xét lời cổ nhân, noi theo gương nhà Chu khi xưa, mở rộng tuyển tú, lập cung phân vị, vừa để thể hiện đức lớn bao dung của thiên tử, vừa để giữ hòa âm dương, thuận lễ nhạc, khiến trong ngoài cùng yên. Thần không dám nhiều lời, chỉ mong lời nói thô thiển này được bệ hạ thánh tâm soi xét. Trần Nhật Thanh sắc mặt trầm xuống, hắn mới cùng Kim Huệ Chi tách ra ngủ riêng có 5 ngày mà đã có tấu chương này gửi tới, tin tức thật nhanh ngay. Suy nghĩ một lúc, bút lông lay động viết ra lời phê, chấm xem tấu, ghi nhận lòng can rắn ngay thẳng của khanh. Khanh biện lễ nhà Chu, lấy chế độ hậu cung đông đủ để bảo phúc thọ cho xã tắc, đạo ấy xưa vốn có lý. Song thời khác, thế khác, lễ có thể biến, nhưng đạo thì không đổi. Chấm từng đọc qua dịch kinh có chép, nhất âm nhất dương chi vị đạo, một âm một dương tương giao chính là đạo. Đạo ấy quý ở sự thành, không ở số nhiều. Lại chép, có trời đất rồi mới có vạn vật rồi mới có nam nữ rồi mới có vợ chồng rồi mới có cha con rồi mới có vua tôi rồi mới có tôn ti rồi lễ nghĩa mới định vị rõ ràng. Từ đó mà xét, đạo phu phụ là căn bản của nhân luân. Phu phụ không chính, thì phụ tử nghiêng ngả, quân thần lỏng lẻo. Gốc rễ chẳng vững, sao mong cảnh lá yên. Nay chấm một lòng một dạ đối với hậu, là để làm gương cho thiên hạ về đạo thủy chung. Người đứng đầu thiên hạ mà còn không chuyên nhất trong nghĩa vợ chồng, thì lấy gì để dạy dân phải một lòng một dạ với vợ chồng, cha mẹ, quân thượng? Chấm chuyên một hậu, không phải vì thiên vị tình riêng, mà là lấy chính thân mình làm pháp tắc để cảm hóa phong tục. Dân chúng đời nay hay khinh bạc, hôn nhân dễ tan, lời thề dễ đổi. Chấm nếu cũng thuận theo lễ cũ mà phân ân giải sủng, há chẳng khiến dân càng thêm đa tình, thiếu nghĩa? Chấm chẳng khinh lời cổ nhân, nhưng thời nay dân trí đã khác, đạo trị nước phải lấy thành tín làm gốc, chuyên nhất làm đầu. Chấm giữ lòng chuyên nhất với một người, để mong thiên hạ cũng học được đạo chuyên nhất. Người làm vua mà tình nghĩa không chuyên, thì sao đủ tư cách đòi bách tính trăm họ tận trung không hài lòng? Chấm không bài xích chế độ xưa, song thời thế có khác, phép biến hóa có khi phải tùy thời. Cổ nhân có câu, thời trung hữu biến, biến trung hữu đạo, trong thời có biến, trong biến có đạo. Khanh có lòng lo cho đại cục, chấm ghi nhận, nhưng lời can tuy hợp phép xưa, lại chưa xét đến thời nay và tâm nguyện của chấm, chuyện này không cần bàn thêm. Chương 54, xét xử Chư Tăng. Chương 54, xét xử Chư Tăng. Thăng Long, chợ Đông mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, tỏa ánh nắng đổ xuống quảng trường trong chợ, nơi một đài cao đã được dựng sẵn, bên trên bày biện bản xử án cho các quan viên hình bộ, đứng hai bên là người hầu cầm lọng che nắng. Bốn phía xung quanh quảng trường được bao bọc bởi một rào chắn được các nha dịch đô sát viện canh giữ nghiêm mật, bên ngoài hàng rào chắn đám đông dân chúng đã tụ họp từ lâu, đứng chen chúc nhau trên cả mái hiên và các sạp hàng xung quanh, không ngừng xì xào bàn tán. Một người thần sắc tò mò hỏi người bên cạnh, triều đình hôm nay bày đại ở đây là để làm gì vậy bác? Người trung niên quay lại giải thích, tôi cũng không rõ lắm, nghe đâu là muốn công khai xử án tội phạm gì đó, muốn cho mọi người trong kinh thành đều thấy. Một người lúc này nói trên bảo, là quốc sư Pháp Chân Thiền Sư cùng chư vị đại sư được quan gia thỉnh đến làm lễ Vu Lan nửa tháng trước, nghe công bố là bọn họ thông dâm cùng cung nữ, khi quân phạm thượng làm quan gia nổi giận, đương trường bắt lấy giam lại, hôm nay mới đưa ra công khai xét xử. Cái gì? Bị xử tội là quốc sư cùng chư vị đại sư? Làm sao có thể, các vị ấy đều là cao tăng đức độ, tiếng tốt truyền xa, làm sao lại làm loại chuyện này chứ? Bác có nhầm hay không? Đúng thế, bác có nhầm hay không? Hai người mắt trợn to kinh ngạc thốt lên. Người nói chen vào thấy hai người không tin mình thì hừ lạnh nói, thiên chân bản xác, không tin thì các ngươi chờ xem là biết có phải thật không, đó bọn họ bị dẫn tới rồi kìa. Nói đến giữa chừng như phát hiện điều gì, người kia giơ tay chỉ về hướng cổng chợ, hai người cũng theo ngón tay của anh ta đưa mắt về phía cổng, chỉ thấy các nha dịch đang áp giải các nhà sư đang bị xét xử đến trước đại sự án. Họ đi từng hàng, xiềng sắt lủng lẳng nơi cổ tay, cổ chân y phục tăng nhân bị xé rách lỗ chỗ, phía sau lưng còn có vết roi, rõ ràng là bị đánh không nhẹ. Họ chậm chậm cất từng bước chân, mỗi bước là một lần tiếng xích sắt kéo lê kèn kẹt được vang lên. Đến trước đài cao, từng người một bị đẩy quỳ xuống chiếu rơm. Xếp ở đầu hàng là quốc sư Tăng Thống, người đứng đầu trên danh phận của Chư Tăng Đại Việt hiện tại Pháp Chân Thiền Sư. Ông vẫn khoác y vàng, thân thể bị xiềng nhưng đầu vẫn ngẩng cao, thần thái ung dung, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ thu một không gợn sóng. Trên mặt ông không hề có bất kỳ sợ hãi nào, như một bậc hiền nhân đã sớm nhìn thấu sinh tử hồng trần. Đám đông thấy tình cảnh này liền nổi lên tiếng bàn tán, nhiều người thái độ còn giữ vẻ hoài nghi. Một bà lao rụt rè hỏi, chẳng lẽ là thật sao? Các ngài ấy tu hành mấy chục năm, sao lại làm chuyện nhơ nhốt thế này? Một ông lao khác thần sắc có chút do dự, bán tín bán nghi nói, thật là khó có thể tin. Nhưng triều đình dám xử công khai thế này chắc là có bằng cớ vững lắm. Lúc này phía trên đài cao vị quan xử án thấy Chư Tăng đã được giải đến thì mang sắc mặt lạnh tanh đứng dậy, an ổn một chút tình hình mới hướng dưới đài dò hỏi, quan gia vốn nghe danh tiếng của các ngươi trong dân gian là thành cao chi sĩ mà sinh lòng thành kính muốn noi theo các tiên đế mời các ngươi đến tổ chức pháp hội Vu Lan, cốt là để cao hiếu đạo, giáo hóa vạn dân. Vậy mà thật không ngờ đến các ngươi thân là người tu hành nhưng lòng dâm dục chưa dứt, trong đêm tiết trung nguyên lợi dụng chỉ dụ cùng ân sủng của quan gia mà dụ dỗ lừa gạt cùng nữ thông dâm, làm ô uế cung cấm, tội ác tày trời, bản quan hỏi các ngươi liệu có nhận tội? Đây là vu cáo bôi nhỏ, chúng tôi từ khi xuất gia một lòng kính Phật, trước nay kinh cẩn giữ mình, quảng truyền chánh pháp chưa từng có một ý nghĩ tà dâm, chuyện đêm đó là kẻ gian bày mưu mà nên, chúng tôi là thật sự bị oan, xin đại nhân minh xét. Một nhóm các sư tăng trẻ tuổi lớn tiếng tê oan. Vậy các ngươi giải thích ra sao về vật này? Mang bằng chứng tới cho bá tánh nhìn xem. Quan xử án giọng lạnh lùng đưa tay ra hiệu, Hai nha dịch hiểu ý mang ra một bức tranh lụa đi vòng quanh hàng rào chắn triển lãm trước mặt đám người, đám đông bị hình ảnh bên trên rung động ồ lên. Ai đó thốt lên, trời ơi, gọi đây là tu hành sao? Một bà thím lắp bắp, đó là dâm đồ còn gì? Mắt ta già rồi mà cũng thấy rõ ràng thế kia. Quan sử án lạnh giọng chất vấn, đây là bức đồ tà đạo, được tìm thấy trong tay mải hành lý của các ngươi, vẽ cảnh nam nữ trần truồng đang hành lạc, lại có chú là Phật phụ Phật mẫu, đây là con đường chánh pháp của các ngươi sao? Nhóm sư tăng đội càng phản bác, đây là kẻ gian bỏ vào để âm mưu hãm hại, trong hành lý của chúng tôi vốn không hề có bức tranh này. Vậy à? Thế vật này thì sao? Quan sử án trên mặt nở nụ cười lạnh ra hiệu mở một hộp lụa khác, lấy ra bản kinh chép tay ố vàng hướng đám đông nói lớn, lê dân bách tính hãy xem, triều đình trải qua điều tra đã từ trong các triển tự viện nơi những kẻ xưng danh tu hành này cư ngụ đã thu được kinh thư có nội dung kỳ dị. Mọi người, hãy nghe để biết rõ tâm địa thực sự của bọn chúng. Ông mở bản kinh, đọc lớn, nếu có người nào nghe pháp môn lý thú này rồi mà thọ trì, đọc tụng, thì giả sử người đó có giết hại tất cả chúng hữu tình trong ba cõi cũng không bị đọa vào đường ác. Trong đám đông một người kinh ngạc chửi lớn, giết chúng sinh cả ba cõi mà không bị đọa ác đạo. Đạo lý kiểu gì vậy? Đây là kinh Phật. Ta xem đây là tà ma đội lốt Phật pháp mới đúng. Các nhà sư nhất thời không biết nói gì, kinh sách này đúng là do bọn họ cất giữ, căn bản không thể đổ cho ai hám hại đặt vào, đối phương lại cắt câu lấy nghĩa kích động dân chúng, khiến họ nhất thời bối rối cũng không biết giải thích ra sao. Quan sử án không dừng lại đọc tiếp, còn có đoạn chép rằng, vì tất cả dục lạc của thế gian thanh tịnh thì tất cả sân thanh tịnh, tất cả cấu nhiễm thế gian thanh tịnh tức là tất cả tội thanh tịnh. Một phu xe trong đám đông bật dậy, cái gì? Cấu nhiễm, dục lạc, sát sinh đều là thanh tịnh. Lý nào lại thế? Lúc này, viên quan đầu tiên cao giọng hơn, tiếp tục, nếu có người nào nghe chánh pháp môn lý thú này mà thọ trì, đọc tụng, chánh niệm, tư duy, thì giả sử người đó có ở trong các dục lạc cũng như hoa sen không bị các trần cấu làm ô nhiễm, một nông dân cất giọng thô kệch, không bị ô nhiễm, là nằm với đàn bà mà vẫn sạch sao? Đây là lý luận gì, Phật pháp gì mà lại như thế? Không khí đột nhiên thay đổi. Sự nghi ngờ ban đầu của đám đông dần biến thành tức giận. Một người trung niên gào lên, tu hành gì mà vẽ mấy thứ ấy? Đáng lẽ ta không nên tin chúng từ đầu. Một người khác giận dữ, cả đời ta khấn Phật, giờ ra thế này. Đám dâm tăng giả mạo, tiếng gào thét, phẫn nộ từng bước dâng cao. Những tiếng la ó nổi lên như vỡ đê. Đám đông không còn giữ được bình tĩnh. Đám đông chen lấn, kẻ treo cột, người đẩy ngã cả sạp hàng chỉ để xem rõ hơn. Những đứa trẻ thì được cha mẹ đồng lên vai, chỉ tay la hét. Có người khóc tức tưởi, có người mặt đỏ gay, tay nắm chặt nắm đấm. Tiếng phẫn nộ dâng lên như sóng. Người ta xô đẩy nhau. Một số giơ gậy tre, giày dép lên chửi rủa không ngừng. Phía trước này, các sư tăng gục đầu, kêu oan trong tuyệt vọng, chúng tôi không hề dạy thế. Đó là mật điện tu riêng, không giảng cho người tụ. Đó là lời huyền nghĩa, không thể hiểu theo nghĩa thô. Quan sử án nghe được liền giận dữ hét lên, vậy là các ngươi đã thừa nhận tội lỗi, huyền nghĩa gì cái thứ này, nếu là lời thánh sao phải dùng ngôn từ tà ma như vậy, ta xem các ngươi căn bản là hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt mà thôi. Nói xong ông liền quay hướng đám đông, thấy lê dân bạc cánh, các ngươi nhìn thấy chưa? Bọn dâm tăng này không chỉ dâm dục thành tính còn biết ra dâm kinh đội lốt Phật pháp, muốn dùng lời gian dảo mà đổi trắng thay đen che đậy tội ác, bản quan hỏi các ngươi, có đáng giết hay không? Đám đông bị kích thích liên tục gào lớn, giết chúng đi. Mau giết chúng đi, một không giết bọn này, lòng người không yên. Tiếng hô giết rung động vang trời, có người bắt đầu nhặt đất đá ném tới, làm rất một số tăng sĩ bị thương, máu tươi chảy ròng. Trên bậc cao, quan sử án lạnh lùng tuyên bố, chứng cứ đã rõ ràng, mọi lời chối cãi đều bị bác bỏ, ta tuyên bố các ngươi có tội. Chiếu theo quốc pháp, phải tại chỗ xử trảm cảnh cáo toàn thiên hạ, nhưng quan gia nhân từ đặc cho các ngươi được chết toàn thây, đã hạ chỉ ban thuốc độc lệnh các ngươi tự tử. Người đâu mang thuốc độc đến? Nha dịch đặt trước mỗi người một bát sứ trắng nhỏ, trong đó là chất lỏng lờ nhờ, nhìn là biết chắc chắn là kịch độc chết người. Các vị tăng sĩ hoảng sợ, thân thể tê liệt, tinh thần suy sụp. Một người kêu gào, chúng tôi bị oan. Một người khác dây rủa, chúng tôi không uống. Quan sử án lạnh lùng hạ lệnh cho nha dịch, các người tiến lên, kẻ nào không tự uống được thì bóp miệng đổ vào. Nha dịch nghe lệnh tiến đến. Một số tăng sĩ bị giữ chặt tay chân, bóp miệng ra đổ thuốc độc vào cổ họng. Có tiếng nôn, có tiếng thét hàn, có tiếng bật khóc như trẻ con, những người từng một đời tụng kinh niệm Phật, giờ chết không được yên bình. Lúc này trái ngược với mọi người, pháp chân từ đầu đến cuối buổi xử án không hề kêu oan lấy một lời, chỉ ngồi ngay ngắn tính toán. Ông quay đầu nhìn bát thuốc đặt trước mặt, từ tốn nhấc bắt lên, không rụt rè, tay không run, mắt không né tránh, miệng nhẹ giọng niệm, Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cho chúng sinh đều được giải thoát. Ông cầm bát thuốc độc đổ vào trong miệng, thong thả uống hết. Bát thuốc vừa cạn, pháp chân nhẹ nhàng đặt bát xuống. Ông chắp tay, nhắm mắt, đầu hơi cúi, vài giọt máu rỉ từ khóe miệng. Pháp chân khẽ ho nhẹ một tiếng, đầu bất chợt nghiêng đi như thưởng thức một tiếng chuông xa xôi. Không dãy rủa, không chớp mắt, vị quốc sư đại Việt lặng lẽ không tiếng động mà chết đi. Chú thích: các trích đoạn kinh Phật rút từ kinh Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Đa chương 55, mẹ chồng nàng dâu trò chuyện chương 55, mẹ chồng nàng dâu trò chuyện lạc thanh cùng, điện song quế hai cây quế trồng ở hai bên trái phải điện đã nở hoa, từ trên cảnh tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, lan tỏa khắp không gian. Xung quanh hồ lạc thanh các giống cỏ lạ, hoa thơm được mang đều đang vươn mình khoe sắc. Một cơn gió thổi quan làm những cây thông, cây tre nhẹ nhàng khẽ lay động cánh lá. Trong những lồng chim treo bên con đường lát đá vòng quanh hồ, hòa mi chim sáo cất lên tiếng hót réo rắt, chim công xuề đuôi khoe sắc, phô diễn ra vẻ đẹp sắc sỡ muôn màu. Trên mặt nước hồ từng đàn cá chép đỏ, cá thanh ngư, cá anh vũ nhẹ nhàng vẫy đuôi bơi lội qua lại sóng nước bị ánh nắng mặt trời chiếu qua tỏa ra tia sáng lấp lánh. Kim Huệ Chi ngồi trong lương đỉnh đưa mắt xa xăm nhìn qua lan can dòi hướng về phía ngọn núi giữa hồ Lạc Thanh. nàng mặc áo sa trắng viền tay thêu cánh sen hồng, tóc nàng vẫn cao, cài một chiếc châm vàng, khuôn mặt trắng hồng không trang điểm làm nàng lộ ra một nét đẹp một mạc mà không kém phần quyến rũ. Phía sau, Thu Nhi im lặng đứng hầu, trên bàn là chiếc khay sơn son đặt một bình trà hoa quế. Cô chỉ tay ra về hướng một góc hồ, công chúa, người xem chỗ kia có con cá lớn vảy đỏ rất đẹp, người có muốn ra gần nước xem không? Không tiếng đáp lại. Thu Nhi ngập ngừng, rồi lại cố gắng, công chúa, trà này là lấy hoa quế từ đây, mùi rất thơm, lại còn có thể thanh nhiệt dưỡng nhan, rất tốt cho cơ thể. Cô liếc sang Kim Huệ Chi như mong thấy nụ cười, một ánh mắt động, một câu đáp lại nhưng không có gì cả. Gương mặt nàng như tạc bằng xương mỏng giữa chiều thu, trong suốt nhưng xa vắng, không để ai chạm vào. Nàng vẫn nhìn ra hồ, nhưng ánh mắt ấy đã đi qua khỏi cả mặt nước, qua đàn cá, qua cây sen tàn, đến một nơi không ai khác thấy. Thu Nhi thở dài, môi do dự mấy máy một hồi, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói, công chúa, người xem cung điện này cảnh sắc đẹp như vậy, nơi nơi là chim quý thú lạ, An Nam Vương lại sắp xếp người ở đây, lại mua rất nhiều trang sức cho người, có thể thấy ngài ấy trong lòng đối với ngài thật sự chiều chuộng. Nô tỳ còn nghe nói mới đây có đại thần An Nam dâng tấu muốn ngài ấy tuyển tú lập thêm hậu phi, nhưng bị gạt đi, đủ thấy ngài ấy trong lòng tình cảm sâu đậm, chỉ có mình người. Theo nô tỳ thấy không bằng người đi gặp ngài ấy làm hòa, tình cảm của người với ngài ấy chắc chắn sẽ lại mặn nồng như trước. Kim Huệ Chi mặt hơi động nhẹ nhàng thoáng qua nét rối rắm một lúc mới nói, ngươi không cần nói nữa. Chuyện này bản cung tự có suy tính. Thu Nhi bất đắc dĩ thở dài, cô thân làm thị nữ thân cận theo hầu Kim Huệ Chi đã lâu, công chúa nhà mình là tính tình gì cô cũng là rõ ràng, tuy nàng đa số thời gian thường thể hiện ra là hiền thục ôn hòa, nhưng trong xương cốt ẩn sâu một cô bướng bỉnh, không muốn dễ dàng túi đầu chịu thua, nói tục thô ra là không muốn mất mặt mũi chết sĩ diện. Tính tình này theo nàng xuất giá về nhà chồng, được Trần Nhật Thanh nuông chiều càng được dung dưỡng thêm, bây giờ trong tình huống này khuyên bảo nàng chủ động đi tìm Trần Nhật Thanh giải hòa trước thật sự là có chút khó khăn. Nghĩ đến đây cô trong lòng thầm nhủ có lẽ đợi thêm một thời gian nữa công chúa ngôi ngoai lại khuyên cũng không mượn, hiện tại chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Lúc này một cung nữ theo lối đi lát đá tiến vào trong lương đình bẩm báo, bẩm hoàng hậu nương nương. Thái hậu cho người đến truyền chỉ muốn mời nương nương đến cung thánh tử diện kiến. Rõ như dừng lại một thoáng, Kim Huệ Chi ngẩng đầu lên, nét mặt nàng không biểu hiện gì trong giây đầu tiên, rồi mắt nàng chớp nhẹ, ánh nhìn lặng đi, như mặt hồ có cơn gió lướt ngang. Người tới có nói lý do không? Dạ không, chỉ bảo là muốn nói một chút chuyện gia đình. Kim Huệ Chi đôi mày hơi nhíu, nàng trong lòng ẩn ẩn đã có chút suy đoán ra được nguyên nhân mẹ chống gọi nàng tới, không ngoài là muốn hỏi chuyện nàng cùng Trần Nhật Thanh giận nhau mà thôi. Nàng khuôn mặt trầm ngẫm suy nghĩ một lúc liền khẽ gật đầu, đứng dậy, động tác chậm rãi nhưng rất nhẹ nhàng. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua những tấm mảnh tre, rọi lên mặt nàng những vệt sáng lốm đốm như hoa in trên đá. Vậy chúng ta đi thôi, nàng nói. Trong cung thánh tử, Lê Thu Vân cùng Trần Nhật Chiêu ngồi trên giường yên lặng chờ đợi. Tiếng bước chân vang lên, Kim Huệ Chi tiến vào trong phòng, nàng hướng cha mẹ chồng túi đầu thi lễ thật sâu, con xin bái kiến phụ hoàng mẫu hậu. Lê Thu Vân ngồi trên giường nệm, chỉ gật nhẹ đầu, nhẹ cất giọng, con lại đây ngồi đi. Hôm nay gọi con tới, là để nói chuyện gia đình, không phải chuyện phép tắc lễ nghi gì cả. Kim Huệ Chi hơi vâng lời ngồi xuống nệm đối diện, ánh mắt vẫn túi. Lê Thu Vân lúc này mới dùng giọng ôn tồn dò hỏi, ta nghe Nhật Thanh cùng con co tranh cãi, đã nửa tháng không cùng con ở chung, ăn uống ngủ nghỉ đều riêng biệt, trong cung ngoài cung đều bàn ra tán bảo, có đại thần trong triều đã dâng tấu xin nó tuyển thêm tú nữ phong phú hậu cung nhưng bị nó gạt đi. Ta hỏi con, hai đứa giận nhau chuyện gì vậy? Kim Huệ Chi ngập ngừng ấp úng một lúc, rồi thở dài, không giấu gì mẫu hậu con cùng chẳng có tranh cãi là vì chuyện của các vị đại sư bị bắt giữ trong Tiết Trung Nguyên. Lê Thu Vân nghe vậy mới có chút tò mò nói, là vì chuyện đó sao? Chuyện này ta cũng có nghe phong thanh, nghe nói bọn họ thông dâm cùng cung nữ mới bị Nhật Thanh bắt lấy, hai ngày trước bị đem ra chợ Đông xử tử công khai. Chẳng lẽ có ẩn tình gì? Kim Huệ Chi hơi có chút kinh ngạc, chàng không nói cho mẫu hậu biết sao? Lê Thu Vân nói, ta thân ở trong cung đối với quốc gia đại sự ngoài triều cũng không hiểu nhiều. Nhật Thanh thời gian gần đây cũng là bận rộn, không có đến cung thánh tử, cũng không đem chuyện này nói với chúng ta. Cụ thể chuyện là gì vậy? Lúc này Trần Nhật Chiêu đột nhiên chen giọng nhắc nhở, Vân Nhi, Nhật Thanh nó không nói với chúng ta ắt là có nguyên do. Quốc gia đại sự vẫn là không nên hỏi đến. Trần Nhật Chiêu sắc mặt hơi trầm xuống, thực tế cụ thể sự việc Trần Nhật Thanh đã sớm cho ông biết trước khi động thủ, thân là người từng lèo lái chính sự gia tộc nhiều năm, ông cũng không phải không có con mắt nhìn lại cục, biết được thân là người cầm quyền đôi lúc thủ đoạn tàn nhẫn độc ác là không thể tránh khỏi, đối với cách làm của hắn là đồng ý, nhưng ông cũng hiểu vợ mình, mặc dù thân làm mẹ làm vợ nhiều năm nhưng bà vẫn giữ tính cách đơn thuần như nàng thiếu nữ năm xưa ông từng mê đắm. Nếu biết được sự thật nàng chưa chắc đã chấp nhận nổi, thế là ông chỉ có thể ra tay ngăn cản. Có những chuyện người có đủ tư chất mới có thể biết, những người khác vẫn là hồ đồ thì tốt hơn. Thấy chồng Minh đứng ra ngăn cản thái độ nghiêm túc, Lê Thu Vân mặc dù có chút không cam lòng cũng là biết được nặng nhẹ chỉ có thể từ bỏ. Thôi, chuyện này ta không hỏi đến nữa, ta chỉ nhắc con nếu hai đứa có khúc mắc gì thì phải bảo nhau mà giải quyết. Con thân làm vợ phải nhẹ nhàng thì trong nhà mới yên ổn được. Vâng, con nghe mẫu hậu. Kim Huệ Chi thấy Trần Nhật Chiêu ánh mắt nghiêm túc nhìn mình, trong lòng hiểu ý cũng không tiết lộ. Lê Thu Vân gật đầu lại nói, đã sắp đến giờ cơm trưa, nhân đây con cũng không cần về cung nữa, ở lại dùng cơm với chúng ta cho vui. Từ ngày hai con kết hôn, tính ra cũng đã lâu chúng ta không được gặp con. Vâng, con nghe phụ hoàng mẫu hậu. Kim Huệ Chi nhu thuận gật đầu. Chương 56, tin mừng. Chương 56, tin mừng. Cái nắng ban trưa đổ rực lên mái ngói xanh của cung thánh tử, soi bóng xuống nền sân gạch tin lấp loáng từng mảng sáng đậm nhạt. Gió từ vườn sau thổi vào mang theo hương hoa quế lẫn mùi nắng mới trên lá sen vừa rụng. Trong nội điện, rèm lụa màu khói sương thả lững lờ theo gió, làm dịu ánh sáng gay gắt của mặt trời trên cao. Ba người quay quần bên một chiếc bàn tròn. Phía trên bàn bày từng đĩa thức ăn đang tỏa hương thơm ngào ngạt, được chế biến và trang trí vô cùng tinh tế, kích thích vị giác người nhịn. Trần Nhật Chiêu ngồi bên trái, Lê Thu Vân ngồi ở giữa, bên phải là Kim Huệ Chi, cha mẹ chồng cùng con dâu ba người cùng lần đầu tiên cùng nhau dùng cơm chung, không khí vô cùng ấm cúng. Lê Thu Vân dùng đũa gắp một miếng cá bỏ vào bát Kim Huệ Chi, nhẹ giọng nói, ăn đi con. Cá ngon lắm đấy. Kim Huệ Chi gật nhẹ, toan gắp miếng cá lên miệng thì đột ngột khựng lại. Ánh mắt nàng chớp nhanh một cái, đũa trên tay vội vàng đặt xuống, còn bàn tay kia, rất nhanh, đưa lên che miệng. Ừ. Một âm thanh khe khẽ phát ra, tiếng nuốt khan, nghẹn nghẹn, như từ sâu trong cổ họng trồi lên không báo trước. Nàng cố nén, nhưng sắc mặt đã rõ ràng đổi khác, từ trắng thoáng chốc rồi chuyển sang hơi tái đi. Lê Thu Vân giật mình, đặt đũa xuống, con làm sao thế? Đồ ăn có vấn đề gì sao? Kim Huệ Chu nói khẽ, giọng hàn, mắt khẽ nhắm lại cơn ngớp từ dưới cổ họng vọt lên làm lời nói của nàng trở nên nức quãng. Không con chỉ thấy hơi buồn nôn Trần Nhật Chiêu ở một bên cùng đã dừng tay lông mày nhẹ nhíu, không hề nói gì. Lê Thu Vân ánh mắt nghi hoặc cẩn thận quét qua con dâu một lượt, đâu bà như nghĩ tới điều gì, linh quang chợt lóe lên, mặt hơi giãn ra, thái độ chờ mong dò hỏi, con à, mẫu hậu muốn hỏi, nguyên sự của con lần cuối là cách đây bao lâu? Có bị trễ kỳ không? Kim Huệ Chi bị mẹ chồng hỏi như vậy thì sức người, suy tư hồi tưởng một lúc, chợt giật mình, đôi mắt mở lớn, mơ hồ nói, lần cuối con có nguyên sự là cách đây hơn một tháng, nhập tính ra hôm nay là đã trễ mất ba ngày. Chẳng lẽ? Lê Thu Vân đôi mắt híp lại. Trên mặt nồng nặc ý cười, thân là người hai lần sinh nở, bà sao có thể không rõ ràng hiện tượng này có ý nghĩa gì? Nhưng vì cẩn thận bà vẫn quay sang cung nữ đứng hầu sai bảo, người đi mời thái y tới đây cho ta. Nói với hắn là khám cho hoàng hậu. Nô tỳ tuân mệnh. Cung nữ nhận được mệnh lệnh vội vàng chạy hướng thái y viện. Khoảng 30 phút sau tiếng bước chân có chút đồn dập vang lên đều đều trên nền đá mát. Thái y vừa bước qua rèm vào trong điện, đã lập tức cúi mình hành lễ. Vi thần tham kiến thái thượng hoàng vạn tuế. Vi thần tham kiến thái hậu vạn tuế. Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn tuế. Lê Thu Vân phất tay, đứng lên đi. Tạ thái hậu. Thái y vừa đứng dậy, Lê Thu Vân liền có chút không chờ đợi được nói, ta gọi ngươi đến đây là để bắt mạch cho hoàng hậu. Có triệu chứng buồn nôn, mẫn cảm với mùi vị, nguyên sự trễ kỳ 3 ngày. Xem kỹ cho ta. Thái y lấy ra hộp gỗ trầm chứa ngân châm, mở ra và lau tay. Rồi ông đến bên Kim Huệ Chi, nghiêng mình, xin nương nương đưa tay cho vi thần bắt mạch. Kim Huệ Chi khẽ đưa cổ tay phải ra khỏi tay áo. Trần Thái y nhẹ nhàng đặt ba ngón tay lên vị trí mạch quan. Mắt ông khẽ nhắm, đầu hơi cúi, vẻ mặt dần chuyên chú. Thời gian trôi qua trong im lặng. Bên ngoài có tiếng chim truyền cành trên tán cây quế. Rồi tiếng nước nhỏ từ vòi ngọc rơi vào bồn sen. Ông ngẩng đầu, thở ra một hơi chậm, hướng Lê Thu Vân nói, "Khải bẩm thái hậu, hoàng hậu nương nương mạch tượng hoàn luận, hơi phủ, mạch trầm nhưng ấm, khí huyết vận hành điều hòa. Đây đích thực là hỷ mạch, theo vi thần chẩn đoán nương nương đã hoài thai một tháng." Kim Huệ Chi đưa tay lên che ngực. Nàng không thốt nên lời, mà lòng trào lên một xúc cảm khó tả, vừa kinh ngạc, vừa nghi ngại, vừa bối rối mơ hồ, cảm giác như trong giấc mộng. Nàng gò má ửng hồng, bàn tay vô thức đặt lên bụng dưới như để cảm nhận sinh mệnh bé nhỏ đang trưởng thành bên trong. Lê Thu Vân đôi môi cong lên nở ra nụ cười sáng lạ, "Tốt lắm. Ông trời có mắt, ta có cháu rồi." Trần Nhật Chiêu đứng bên cạnh không nói lời nào, những từ nét mặt của ông có thể nhìn ra ông cũng rất là vui vẻ. Thái y dặn dò Kim Huệ Chi vài điều về chế độ tẩm bổ và kiêng kỵ rồi nhận mệnh rời đi. Lê Thu Vân quay sang Kim Huệ Chi nắm lấy tay con dâu thật chặt. Hơi ấm từ bàn tay của bà chuyển sang tay nàng một luồng tin tưởng dịu dàng. "Đừng lo lắng, làm mẹ lần đầu ai cũng bỡ ngỡ cả." Rồi bà quay sang cung nữ hầu cận, đi truyền tin cho quan gia nói hoàng hậu đã hoài thai một tháng, nô tỳ lĩnh chỉ. Cung nữ vội vàng rời đi chạy hướng Lạc Thanh Cung. Lạc Thanh Cung, Ngự thư phòng Trần Nhật Thanh vừa phê duyệt xong một bản tấu của hộ bộ, tay còn vương mực, đôi mắt trầm tĩnh quét qua từng dòng sơ tấu, thì một hoạn quan vội vã bước vào, "Quỳ xuống, tâu bệ hạ." Thái hậu vừa truyền cầu dụ. Thái y sau khi khám mạch xác nhận, hoàng hậu nương nương đã hoài long trùng, ước chừng hơn một tháng. Câu nói vang ra, vừa dứt, không khí trong phòng như đông lại. Trần Nhật Thanh sững người, cây bút lông đang viết đến chữ xét thì dừng lại giữa nét ất, đầu mực nhỏ xuống giấy tạo thành một giọt đen tròn như hạt châu nhỏ xuống. Hắn ngẩng đầu, mắt chớp nhanh, giọng nói có chút run run, "Ngươi nói cái gì?" "Tâu bệ hạ, hoàng hậu nương nương tới cung thánh từ dùng cơm cùng thái hậu và thái thượng hoàng, trong bữa cơm có triệu chứng nôn khan, thái hậu đã triệu thái y đến khám mạch, ông ta đã xác nhận nương nương đã hoài lòng trùng ước chừng hơn một tháng." Không chờ nghe tiếp, Trần Nhật Thanh đã bật dậy, ghế gỗ nghiêng về phía sau, chạm khẽ vào chân sập. Hoan quan hầu cận hốt hoảng chặn lại tệp tấu chương sắp rơi xuống đất. Không sửa lại áo bào, không cần thay nai ngọc, Trần Nhật Thanh dạo bước thật nhanh ra khỏi phòng. Hắn không có thị vệ, cũng không mang theo hoạn quan dẫn đường, đôi chân sải bước dài, gấp gáp không màng lễ nghi, hướng cung thánh tử mà tới. Trên hành lang cung thánh tử tiếng bước chân gấp gáp dồn dập vang lên, Trần Nhật Thanh vội vàng chạy gấp, xa xa phía sau là các hoạn quan đang đuổi theo, thấy quan gia nhà mình đến một cung nữ định đi lên tiếp đón nhưng chưa kịp cất lời thì đã bị hắn lách mình qua, lao qua lớp rèm vội vàng vọt vào bên trong. Kim Huệ Chi ngồi tựa lưng trên gối mềm, tay khẽ đặt nơi bụng dưới, gương mặt không son phấn, nhưng lại sáng hơn bao lần trước. Bên cạnh nàng là Lê Thu Vân, một bên là Trần Nhật Chiêu, khi thấy Trần Nhật Thanh bước vào, bà liền đứng dậy, gật nhẹ, "Con dâu chờ con nãy giờ đấy." Nói xong liền rất thức thời mà kéo tay Trần Nhật Chiêu rời đi. Vợ chồng trẻ trò chuyện riêng, người thế hệ trước như bọn họ vẫn là nên tránh mặt để lại không gian cho con trai con dâu. Trần Nhật Thanh cùng Kim Huệ Chi hai người yên lặng nhìn nhau một lúc, không ai nói gì. Cuối cùng vẫn là Trần Nhật Thanh chủ động tiến lại gần, nắm lấy bàn tay bút sen của Kim Huệ Chi trầm giọng nói, "Nương tử, nàng vẫn còn giận ta sao?" Kim Huệ Chi khẽ cụp mắt, hàng mi con rũ xuống như chiếc quạt mỏng che kín cảm xúc. Một lúc lâu, nàng mới dịu giọng đáp, "Phu quân thiếp chưa từng giận chàng." Thiếp biết chàng thân là vua một nước lãnh đạo muôn người, rất nhiều chuyện phải dùng thủ đoạn phi thường. Thiếp chỉ là không vui vì chàng lựa chọn giấu giếm thiếp, không sớm giải thích cho thiếp được biết mà chia sẻ cùng chàng. Thân là vợ chồng chung chăn gối mà chàng lại đề phòng thiếp như vậy, chẳng lẽ là chàng không tin tưởng thiếp sao? Trần Nhật Thanh gương mặt thành khẩn nói, ta có lỗi với nàng, là ta sai, nàng tha thứ cho ta, được chứ? Trần Nhật Thanh rất phối hợp mà nhận lỗi, lòng thầm đủ trời đất bao la vợ bầu lớn nhất, lúc này nàng đang mang thai con của mình, không phải là nhận lỗi sao? Hắn nhận. Kim Vệ Chi thấy hắn hạ thân nhận lỗi trong lòng ngọt ngào, nhẹ nhàng nói, chàng có thể hứa với thiếp, từ nay không giấu giếm thiếp nữa được không? Trần Nhật Thanh không do dự đảm bảo, được nương tử, ta hứa với nàng, sau này nhất định sẽ không còn giấu giếm nàng chuyện gì nữa. Kim Vệ Chi nở nụ cười tinh nghịch đáng yêu, vậy được rồi, tha lỗi cho chàng đấy. Lúc này Trần Nhật Thanh chợt liếc mắt nhìn bàn tay nàng đặt trên bụng, rồi ánh mắt sáng hẳn lên, cười trêu nói, nương tử, nàng để ta nghe thử xem con chúng ta nào, hả? Kim Vệ Chi còn chưa kịp hiểu gì thì hắn đã nghiêng người, túi xuống áp thai lên bụng nàng vừa nghe ngóng, nàng lập tức đỏ bừng mặt mắc cỡ, mắng nhẹ, chàng điên à? Thai mới một tháng nghe cái gì mà nghe? Trần Nhật Thanh ngẩng đầu lên, nhe răng cười nham nhở, thì biết là chưa nghe thấy, nhưng ta muốn cảm cái khí tức của con. Ai cấm cha gần gũi con mình chứ? Kim Vệ Chi khẽ đẩy nhẹ chàng hắn, giả giọng chuông loa, chàng thật là, chỉ bày trò trêu ghẹo người ta là giỏi thôi. Trần Nhật Thanh cười đều càng nói, nàng là vợ ta, ta trêu ghẹo nàng là thiên kinh địa nghĩa, chứ còn với người khác, ta còn lười làm đâu. Thứ, không thèm để ý đến chàng. Kim Vệ Chi hừ nhẹ quay đi. Trần Nhật Thanh cười hì hì, hai tay vòng ra, kéo nàng vào lòng, hôn lên má nàng, nàng không để ý đến ta thì ta để ý đến nàng vậy. Kim Vệ Chi khuôn mặt bình tĩnh, với cái tính tình không đứng đắn của chồng mình, nàng đã sớm quen, một khi ác thú vị của hắn nổi lên, càng phản ứng với hẳn chỉ tổ làm hắn càng thêm nổi hứng trêu chọc mà thôi, biết cách tốt nhất vẫn là thuận theo hắn, hắn sẽ tự dừng bày trò. Nàng tự nhiên mà dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Hai người duy trì tư thế ôm nhau lặng lẽ, lúc này với Trần Nhật Thanh trong lòng thỏa mãn cảm giác thời gian như chạy ngược trở về những ngày đầu hắn cùng nàng gặp mặt. Thật là hoài niệm không thôi, hắn trong lòng thầm nhủ chương 57, phát mật chỉ chương 57, phát mật chỉ Lạc Thanh cung, ngự thư phòng Trần Nhật Thanh ngồi sau ngự án, bút lông bay múa, từng hàng chữ trên trang giấy hiện lên. Đặt bút lông xuống, nhìn qua một lượt, phát hiện không có vấn đề gì, Trần Nhật Thanh mới hài lòng gật đầu, đem tờ giấy cuộn lại gói vào trong túi vải buộc chặt lại, rồi đưa cho Hồ Hải đang hầu bên cạnh, ngươi cải trang xuất cùng, mang mật chỉ này giao đến phủ cho thừa tướng. Nô tài tuân chỉ. Nô tài cáo lui. Hồ Hải tiếp nhận túi vải, đội vàng quay người, nhanh chóng rời đi. Trời đã về chiều, trong phủ thừa tướng Lê Quát cùng Lê Giác hai cha con lại ngồi trước bàn thượng trà đối ẩm thì quản gia Lê Sửu trong phủ đội vàng chạy đến báo cáo, lao ra, thiếu gia trong cung phái người đến chuyển chỉ, người đến tự xưng là Hồ Hải nói quan gia có mật chỉ muốn giao cho lao ra. Lê Quát sắc mặt nghiêm túc, ông biết Hồ Hải hiện tại đang là hoạn quan được quan gia sủng tín nhất trong cung, hắn được quan gia sắp xếp hầu cận tùy thân, hôm nay hắn đích thân đến đây nhất định là có chuyện trọng đại, liền gật đầu nói, mau dẫn người vào đây. Lê Sửu nhận lệnh liền chạy đi, khoảng 10 phút sau liền trở lại dẫn theo một người thân hình gầy nhỏ, đúng là Hồ Hải hoạn quan thân tín của Trần Nhật Thanh. Lúc này hắn không mặc quần áo hoạn quan, trên thân là thường phục, nếu chỉ nhìn bề ngoài hoàn toàn không thể phát hiện được thân phận của hắn. Hồ Hải không người hướng hai cha con Lê Quát cung kính con người, nô tài Hồ Hải tham kiến tướng gia, tham kiến thượng thư đại nhân. Lê Quát không đứng lên, khuôn mặt bình tĩnh gật đầu, chỉ tay vào một chiếc ghế còn trống trên bàn, công công vất vả rồi, xin mời an toàn. Lê Quát thân là thừa tướng của Đại Việt, đứng đầu trăm quan, tự nhiên sẽ không hướng một hoạn quan nhỏ bé đáp lễ chào hỏi, cho dù Hồ Hải thân là hoạn quan được Trần Nhật Thanh sủng tín nhất cũng là như thế, căn bản là thân phận không tương xứng. Hồ Hải không ngồi chỉ cười nhẹ, tướng gia khách khí rồi, nô tài chỉ là kẻ chạy chân phục vụ quan gia, nào dám sánh cùng tướng gia cùng thượng thư đại nhân mà ngồi chứ. Thấy Hồ Hải không ngồi, Lê Quát cũng không để ý, trực tiếp hỏi vào vấn đề chính, công công nói quan gia có mật chỉ muốn giao cho bổ tướng, chẳng hay mật chỉ ở đâu? Hồ Hải cũng không chần chờ từ trong người lấy ra túi vải hai tay cung kính đưa tới, đây là mật chỉ quan gia tự tay chấp bút, tướng gia mời xem. Lê Quát tháo dây buộc, từ trong túi lấy ra cuộn giấy mở ra trước mặt, ánh mắt lướt qua, thân hình hơi sững lại một chút, trong mắt ánh sáng lóe lên, cơ mặt giãn ra, đôi môi nhẹ nhếch lên không giấu nổi nét hưng phấn. Đem tờ giấy khép lại, Lê Quát hương Hồ Hải gật đầu nói, công công xin tâu lại với quan gia, bản tướng phục chỉ, tuyệt đối không phụ hoàng mệnh. Buổi họp nội các hai ngày sau, bản tướng nhất định sẽ dâng tấu chương. Hồ Hải thấy Lê Quát đáp ứng thì cúi người xuống thật sâu hành lễ rồi nói, nô tài sẽ chuyển lời của tướng gia cho quan gia. Bây giờ trong cung còn nhiều việc, nô tài xin cáo lui trước. Công công đi đường cẩn trọng, bổn tướng cung tiễn. Lê Sửu dẫn đường cho công công. Lê Sử vừa dẫn Hồ Hải vừa rời đi, Lê Giác liền gấp không chờ nổi dò hỏi, cha, quan gia có chỉ dụ gì, trông cha thái độ như vậy chắc là chuyện tốt. Lê Quát trên mặt treo đủ cười, đưa tờ giấy cho Lê Giác, con tự xem đi. Lê Giác tiếp nhận tờ giấy, đọc lướt qua một lần rất nhanh cũng không kìm nổi vẻ mừng như điên, hướng Lê Quát nói, quan gia thật sự đã quyết tâm. Thật là quá tốt rồi. Nhưng lúc này như chợt nghĩ đến điều gì, nụ cười trên mặt Lê Giác hơi dừng lại, thái độ có chút do dự nói, nhưng chuyện này thi hành ngắt đắc tội rất nhiều người, danh tiếng của cha sẽ bị ảnh hưởng, cha thật sự muốn ra mặt dâng tấu sao? Lê Quát tươi cười không giảm nói, thế thì đã sao, đây là hoài bão mà thằng phụ tiên sinh, của giới hiên tiên sinh, của sư phụ của cha Văn Trinh Công sinh thời vẫn hằng mong muốn, cũng là ý chí của vô vàn học trò thánh hiền trong thiên hạ, mắt thấy liền sắp thành hiện thực, vì có thể tiêu diệt dị đoan, tuyên dương đạo thánh hiền, đắc tội một số kẻ nhận chút lưu ngôn phỉ ngữ của người đời thì cũng là đáng giá. Lê Giác nghe vậy thì cũng gật đầu, không còn phản bác. Lê Quát lúc này mới hướng con trai nói, cha phải viết tấu chương, con đi lấy giấy bút tới đây. Lê Giác sắc mặt hơi không tự nhiên, nhưng cũng không dám chậm trễ mà rời đi. Hắn thân thượng thư lãnh đạo một bộ, bình thường chỉ có hắn lên giọng sai bảo người khác chứ người khác nào có gan dám lên giọng sai bảo hắn như người hầu thế này bao giờ, nhưng ai bảo đối tượng hiện lại là lao cha kiêm thượng cấp cơ chứ, mà hắn có phải là thượng thư hay không trước mặt lao cha chỉ có thể nghe lời chạy đến thư phòng lấy giấy bút, không dám hé răng một tiếng. Chương 58, bàn về phối thờ văn miếu chương 58, bàn về phối thờ văn miếu nơi làm việc của nội các đại Việt là điện Cần Chính nằm ở phía đông cung quan triều, nguyên bản nó tên chính sự đường là trụ sở của hành khiển ti cũ nơi các hành khiển xử lý tấu chương, từ khi Trần Nhật Thanh phế hành khiển ti lập nội các, nơi này cũng theo lệnh của hắn mà được tổ chức trở thành văn phòng của nội các, nơi nội các dưới sự chủ trì của thừa tướng Lê Quát tổ chức các cuộc họp thường kỳ để thương thảo ban hành chính sách thường nhật, đổi tên thành điện Cần Chính. Trên bục cao Trần Nhật Thanh đưa mắt roi hương các đại thần phía dưới. Theo thể lệ điện Cần Chính được hắn thiết kế mỗi thành viên nội các cùng đại thần được ra phong hàm tham chi chính sự sẽ được sắp xếp một bộ bàn ghế làm việc trong điện, bản thân hắn cũng có bàn làm việc của mình trên bục cao, bất quá do hắn thường xuyên ở cung là thành, tấu chương cũng mang đến đó xử lý nên bộ bàn ghế này vẫn luôn bỏ trống, mãi đến hôm nay là lần đầu hắn tham dự họp nội các mới có cơ hội sử dụng. Trần Nhật Thanh nhìn hướng về phía tay phải mình nơi Lê Quát đang ngồi sau bàn làm việc. Giọng trầm ổn cất tiếng, "Thưa tướng, khanh mời chấm đến dự cuộc họp nội các hôm nay, là có đại sự quan trọng gì chăng, hay là có pháp lệnh nào muốn ban hành?" Các vị đại thần nghe Trần Nhật Thanh nói vậy thì trừ Lê Giác sớm đã biết tình huống ra thì ai nấy cũng đều hướng Lê Quát đầu tới ánh mắt nghi hoặc. Bọn hắn biết quan gia nhà mình khi thiết kế quy chế làm việc của nội các đã sớm trao quyền rất lớn cho thừa tướng, chỉ cần không phải là quốc gia đại sự phạm vi liên quan rộng như chiến tranh, nghị hòa, cứu trợ thiên tai, xây dựng quy mô lớn thì các chính vụ thường ngày nội các đại thần cùng các tham chi chính sự có thể tự chủ thương thảo quyết định, nếu các đại thần có đề xuất gì với quan gia thì có thể dâng tấu đến ngự thư phòng cung Lạc Thanh để xử trí, cũng không cần quan gia đến cần. Chính điện, vậy mà hôm nay thừa tướng phải mời quan gia đích thân tham dự, chắc chắn là có đại sự cực lớn, nghĩ đến đây ai nấy đều trở nên thận trọng, tập trung tinh thần chú ý, đôi tai vểnh lên nghe ngóng, không muốn bỏ sót bất kỳ lời nào. Lê Quát chắp tay hành lễ, cung kính nói, muôn tâu bệ hạ. Vi thần mời bệ hạ di giá đích thân đến Cần Chính điện tham dự họp nội các thật sự đúng là vì chương trình nghị sự của cuộc họp hôm nay có bàn luận đến những đại sự rất quan trọng, chúng thần không dám tự quyết định. Trần Nhật Thanh gật đầu nói, được, nếu vậy thì khanh bắt đầu đi. Vi thần tuân chỉ. Lê Quát ho nhẹ lấy giọng rồi gióng giật nói, chương trình nghị sự đầu tiên của buổi họp hôm nay thần muốn đề xuất là về việc phối thờ các bậc tiên hiền ở văn miếu, vốn trước đây chỉ có ban thờ Khổng Tử, Chu Công, tứ phối cùng thất thập nhị hiền đời xưa, không có xét đến những người hiền đời nay. Mới đây Văn Trinh Công vì hiền đức mà được phối thờ ở văn miếu, nhưng thần thấy ngoài Văn Trinh Công ra triệu ta còn hiền tài xứng đáng mà chưa được vinh dự cũng nên cùng nhau phối thờ. Trần Nhật Thanh khuôn mặt không chút biểu cảm gật đầu, Trần Phủ tuy làm vua ngắn ngủi có vài tháng, lại cùng hắn là kẻ thù nhưng cũng kịp làm một chuyện mà cá nhân Trần Nhật Thanh cảm giác không tệ, đó là đưa Chu Văn An thầy hắn vào phối thờ văn miếu, phong tước Văn Trinh Công. Đại Việt hiện tại do một học trò của Chu Văn An làm vua, một học trò khác làm thừa tướng tự nhiên cũng không có lý do gì lật lại. Khanh nói có lý. Vậy khanh có nhân tuyển nào để xuất không? Lê Quát chắp tay nói, muốn đâu bệ hạ xét các người hiền đời này, cá nhân thần thấy có Trương Thăng Phụ tiên sinh cùng Nguyễn Giới Hiên tiên sinh có thể sánh với Văn Trinh Công, xứng đáng cùng được phối thờ trong văn miếu. Trần Nhật Thanh gật đầu quay sang các đại thần hỏi, các khanh nghĩ thế nào? Trần Tôn đi đầu nói, đề xuất của thừa tướng rất hợp lý, hai vị tiên sinh đều là người tài cao học rộng, văn võ song toàn, có công lao hiển hách với triều ta, đưa hai vị tiên sinh vào văn miếu phối thờ là phải lắm. Vi thần tán thành. Vi thần tán thành. Vi thần tán thành. Vi thần tán thành. Các thành viên nội các, các tham chi chính sự gồm Thái sư Trần Quốc Trân, viện trưởng ba viện thuế vụ, Đô Sát, quân cơ là La Tu, Mạc Thúy, Lê Khoáng nhao nhao tỏ ý tán thành. Trần Nhật Thanh thấy các đại thần đều ủng hộ liền hạ lệnh, chuyện này thuộc về phạm vi thẩm quyền của Lễ Bộ, Hộ Bộ, bắt đầu giơ tay biểu quyết. Giơ tay biểu quyết là phương pháp mà Trần Nhật Thanh đối chiếu mô hình hiện đại áp dụng về. Hắn bản thân vẫn luôn thấy nội các đời Minh Thanh thương lượng chính vụ thì tất cả các bộ đều phải họp cùng tham gia bỏ phiếu không chỉ rườm rà mà lại không hợp lý về mặt chuyên môn, nên khi thiết kế quy chế đã thay điều lệ rằng chính sự liên quan đến các bộ nào thì thượng thư bộ đó có quyền biểu quyết quyết định, nếu hoa phiếu rằng có thì sử dụng ý kiến nào trong các ý kiến là do thừa tướng quyết định, các quan tham chi chính sự chỉ có quyền bàn luận chứ không có quyền biểu quyết quyết định. Trần Tôn giơ tay lên, vi thần tán thành. Lê Giác cũng đi theo giơ tay, vi thần tán thành. Trần Nhật Thanh thấy thượng thư hai bộ đều giơ tay tán thành liền gật đầu, chấm cũng thấy đề xuất của thừa tướng rất có lý, nếu các khanh đã tán thành vậy cứ quyết định như vậy, hộ bộ trích cấp kinh phí tạo tượng của hai vị tiên sinh, lễ bộ phụ trách chuẩn bị ghi lễ gian thờ cho đúng lễ nghi tuyệt không thể sơ sót. Chúng thần tuân mệnh. Lúc này Hồ Tông Thốc trong một góc đứng hầu ở một bên múa bút viết, thừa tướng đề xuất cho Trương Hán Siêu tự thăng phủ và Nguyễn Trung Ngạn tự giới hiên được phối thời trong văn miếu giống với Văn Trình Công Chu An tự linh triệt. Lễ bộ thượng thư Trần Tôn cùng hộ bộ thượng thư Lê Giác biểu quyết đồng ý quan gia chuẩn y gì thân phận viện trưởng quốc sử viện của Hồ Tông Thố không có hàm tham chi chính sự, theo lý hắn không thể có mặt điện Cần Chính điện, nhưng chức vụ kiêm nhiệm thứ hai là Hàn Lâm viện phụng chỉ cho phép hắn có thể đóng ghi chép lại biên bản họp nội các vai trò thư ký, chỉ là không được quyền bàn luận. Chuyện văn miếu vừa bàn xong thì Lê Quát lại từ tay áo lấy ra một tấu chương, hai tay cung kính nói, chương trình nghị sự thứ hai là một số suy nghĩ và đề xuất của thần về Phật đạo. Tấu chương khá dài, xin bệ hạ cho tuyên đọc để mọi người xem xét. Trần Nhật Thanh gật đầu quay sang bên cạnh giá hiệu cho Hồ Hải. Hồ Hải hiểu ý tiến lên tiếp nhận tấu chương mở ra đọc lớn. Chú thích: một, Chu Công, tên thật là Cơ Đán, con thứ tư của Chu Văn Vương Cơ Dương, em Chu Vũ Vương Cơ Phát, nổi tiếng với việc tận tụy phò trợ cháu nhỏ là Chu Thành Vương, đánh bại cuộc nổi dậy của Tàn Dư nhà Thương, đồng thời ông cũng là người chế định ra lễ nghi chế độ của nhà Chu. 2. Tứ phối gồm Nhan Hồi, Nhan Uyên, học trò được Khổng Tử khen ngợi là có đức hạnh bậc nhất Tăng Sâm, Tăng Tử, học cho Khổng Tử, người soạn sách Luận Ngữ tổng hợp các lời nói của Khổng Tử khẩn cấp, Tử Tư cháu nội Khổng Tử, người soạn sách Trung Dung Mạnh Tử, nhà nho tiếp nối, có thành tích nổi bật được tôn là Á Thánh Ba, Thất Thập Nhị Hiền, 72 học trò khác của Khổng Tử ngoài những người giỏi và nổi danh nhất chương 59, ra tay với Phật giáo chương 59, ra tay với Phật giáo Hồ Hải Cao. Giọng ma đọc lớn, tấu, thân thở trẻ đọc sách, khảo xét xưa nay, đối với đạo của thánh nhân cũng tự nhận là hiểu được sơ lược biết được phép trị nước không thể có hai đường, chính học không thể dung tà thuyết. Thánh nhân xưa lập phép giáo hóa, dạy người trung quân, hiếu thuận, tu thân, tề gia, cốt vị giúp nước có tôn ti trên dưới, đua tôi, cha con, vợ chồng đều có trật tự rõ ràng, ai nấy đều làm đúng nghĩa vụ phận sự, thiên hạ cũng tự nhiên mà thái bình. Phật đạo là bốn pháp của bọn di địch thiên trúc, từ thượng cổ chưa hề có. Phật vốn dĩ là người di địch, vốn không biết đến cái nghĩa đua tôi, cái tình cha con, cái nghĩa vợ chồng, giao giảng tà thuyết xúi người rời xa gia đình, lìa bỏ vợ con, cạo đầu làm sư, bị danh rằng thành tịnh tịch diệt song thực là làm đảo lộn cương thường nhân luân, phá hoại phép của thánh nhân. Dạy dân rời bỏ xã hội không đóng thuế phú không phục lao dịch, không làm ra thóc gạo vải vóc đồ dùng, không lưu thông tiền của ấy là bất trung, dạy dân cạo đầu làm sư, không còn sinh dưỡng đời sau ấy là bất hiếu, dạy dân lìa bỏ gia đình xa rời vợ con ấy là bất nghĩa, xét đến thì ba đại tội ấy Phật đạo đều có đủ cả. Phật đạo truyền vào nước ta đã mấy trăm năm, đến nay đã lan tràn, khắp thiên hạ nơi nào có người là có chùa Phật bỏ rồi lại xây, hỏng rồi lại sửa, chiên trống lâu đài chiếm đến nửa phần với dân cư. Một pho tượng Phật nặng đến cả ngàn cân chung lớn treo cao hơn 2 trượng, cánh to vang động cả thôn làng, mà ngoài đồng ruộng cô cằn, linh nói, dân không tấp đất cắm rủi, kho phủ đợi dần, tiền đồng không đủ đúc mà tượng Phật thì lại thêm. Khắp trong thiên hạ, xã nào cũng có chùa, huyện nào cũng có tháp, dân gian lấy sự cúng dường làm phúc, bỏ cày cấy mà gõ mõ tụng kinh, ruộng tốt để chùa chiếm, trai tráng vào chùa tu hành, tiền tài đổ vào hư không. Số điền không ghi chùa, thuế khóa không truy được sư, người cày ít dần, người gõ chung tụng chú thì càng nhiều, thóc không đủ vào kho mà đàn tráng thì luôn đầy lễ vật. Những người giàu có sợ chết, đem của cải cúng dường để mong cầu siêu thoát, kẻ lười biếng sợ lính tráng thì bỏ tục xuất ra, thoát thân vào cõi hư danh, thật là nguy hại cho quốc kế dân sinh vậy. Vậy nên nay thần kính cần hướng bệ hạ đề xuất những điều sau. Thứ nhất, xin tịch biên toàn bộ ruộng chùa trên cả nước xung vào quốc hữu, những ruộng do dân gian cúng tiến hoặc do chùa khai phá đều nhập vào điện tịch quốc hữu. Nếu có sư tăng nào hoàn tục thì cho giữ một mẫu nuôi thân, đăng ký lại hộ tịch dưới danh nghĩa dân thường, chịu thuế khóa như hộ dân. Thứ hai, xin tịch thu tất cả tự vật, trùng, khánh, lư hương, pháp khí bằng đồng để làm nguyên liệu đúc tiền. Các đồ tế lễ quý giá cũng đều nhất tịch thu. Thứ ba, xin noi theo phép hương thủy tiền đời đường đánh thuế tăng ni mỗi người 3 quan tiền tiền một năm, mỗi ngôi chùa 10 quan tiền một năm. Nếu không đóng đủ thì buộc phải niêm phong, chuyển làm học cung dạy đạo thánh hiển giáo hóa muôn dân. Thứ tư, xin hạ lệnh từ nay về sau nghiêm cấm xây cất chùa mới, ai dám làm trái thì trực tiếp niêm phong, tịch biên gia sản xung về quốc hữu từng đầu đọc ra trừ Lê Giác sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đại thần tại chỗ ai nấy đều kinh ngạc đến trợn mắt, nếu không phải vì giữ lễ tiết chắc chắn đã sớm ồ lên. Thừa tướng đây là muốn đem Phật đạo hướng chết đánh. Từng điều luật đều cực kỳ hà khắc rõ ràng là muốn triệt để đem Phật đạo đẩy đến vạn kiếp bất phục. Chờ đến khi tấu chương của Lê Quát được tuyên đọc xong, Trần Nhật Thanh mới mặt vô biểu cảm, hướng phía dưới dò hỏi, với đề xuất của thừa tướng các khanh thấy thế nào? Nhất thời phía dưới chìm vào yên tĩnh, ai cũng bị động thái của Lê Quát làm cho chấn kinh, thái độ do dự không biết nói gì. Rốt cuộc Trần Quốc Chân mời đánh bạo dò hỏi, tướng gia, thật sự phải làm như vậy sao? Phật đạo được dân chúng tin tưởng, các tiên đế triều ta cũng từng tin theo, nay làm động thái lớn như vậy, ta e sẽ sinh loạn. Lê Quát chắp tay nói, thái sư lo lắng không sai, nhưng vận nước đã đến lúc nguy nan. Thuốc đắng giá thật không thể không làm mạnh tay cứu trị. Trần Quốc Chân bị phản bác nhất thời cũng không nói được gì thêm. Chợt lúc này Đô Sát Viện viện trưởng Mạc Thúy lên tiếng, "Thái sư xin cứ yên tâm, nếu có kẻ nào quấy rối nha dịch Đô Sát Viện sẽ xử lý nối tiếp Mạc Thúy." Lê Khoáng cũng đơn giản tỏ thái độ, cấm quân đều sẵn sàng trực chiến tiêu diệt kẻ nào dám to gan chống lại chính lệnh. Thuế vụ viện viện trưởng La Tu lúc này mới đứng lên nói, "Muốn đâu bệ hạ, thưa tướng gia, thái sư cùng chư vị đồng liêu, vi thần có làm một ước tính đơn giản thế này, một ngôi chùa nhỏ riêng tượng Phật chính, lư hương chính cùng chung lớn mỗi thứ hơn 300 cân cộng lại tính bảo thủ đã sắp xỉ không dưới 1000 cân đồng, tính quy đội ra trừ đi hao hụt công đức tiền giá trị cũng không dưới 350 quan tiền đồng chất lượng tốt. Trong nước ta chùa Phật rất nhiều, 6000 chùa tuyệt đối là có, chỉ riêng như vậy tính toán số tiền đúc được đã vượt quá 200 vạn quan, tuyệt đối có thể giải khó khăn thiếu đồng của triều đình, đây là còn không tính đến các tượng nhỏ, ruộng đất, đồ tế lễ cùng các tài sản khác. Lời của La Tu làm trong lòng mọi người sóng to gió lớn, 200 vạn quan, đây là con số khổng lồ, so với quốc khố thu vào hàng năm còn gấp mấy lần mà đây còn là chưa tính hết. Bình thường mọi người không có để ý tới, một để ý liền chấn kinh, Phật đạo sau mấy trăm năm tích lũy của cải thật sự là giàu tới chảy mỡ. Ánh mắt sáng lên, các đại thần lần lượt tỏ ý kiến. Vi thần tán thành đề xuất của thừa tướng. Vi thần tán thành. Vi thần tán thành. Giai đoạn biểu quyết cũng rất thuận lợi toàn phiếu thông qua. Không có gì khác, thất phu vô tội, mang ngọc thì có tội. Triều đình còn đang sầu thiếu đồng đúc tiền thì bây giờ đồng ở đây chứ ở đâu nữa. Trong mắt bọn họ bây giờ chùa Phật nào phải nơi tu hành rõ ràng là điển trang kiêm kho chứa tiền. Diện Phật một lần không chỉ vấn đề ruộng đất có thể giải quyết ngay cả vấn đề thiếu đồng cũng đồng thời có giải pháp, thật là nhất cử lưỡng tiện. Trần Nhật Thanh thầm kín hướng Lê Quát đầu tới ánh mắt hài lòng, đối với Lê Quát nhanh chóng chấp thuận đứng ra chủ trì dâng tấu hắn ban đầu cũng là có chút kinh ngạc phải đánh giá lại, thầm nhủ xem ra mình thật sự là đánh giá quá thấp quyết tâm diện Phật của vị sư huynh này. Bất quá bản thân hắn cho rằng đây là chuyện tốt, làm hoàng đế mà không thể chuyện gì cũng đích thân đứng ra làm tốt còn chưa nói, làm xấu không phải tự đánh mặt mình sao, lúc đó sẽ vô cùng xấu hổ. Hắn lại nghĩ tới trong hành động trong lịch sử của Lê Quý Ly mà khinh bị không thôi, đối tượng giàu có bậc nhất không có binh lực có thể đánh ngay thì không động đến, đối tượng giàu có thứ hai có binh quyền tạm thời không nên đánh thì lại động vào, kẻ có tóc không nắm lại đi nắm kẻ chọc đầu, đáng đời hắn mất nước, cũng không đúng trong trường hợp này câu ví von xoay phải ngược lại, dù sao các sư tăng mới là kẻ trên đầu nhắn nhủi không có tóc. Pháp lệnh được thông qua, rất nhanh đã được thi hành. Sự kiện mà Phật đạo sau này gọi là Thánh Nguyên Pháp Nạn cũng từ đó mà khởi lên. Chú thích: 1. Hương thủy tiền là phép đánh thuế người xuất gia do đại thần nhà Đường Bùi Miện, 703-770, đặt ra. Ông có tự chức phủ, người đất Hà Đông, Vĩnh Tế, Sơn Tây Trung Quốc hiện đại. Vào thời Đường Huyền Tông Lý Long Cơ ông giữ chức điện trung thị ngự sử. Loạn an sử giấy lên, ông theo Đường Túc Tông Lý Hành đến Linh Vũ, cùng Đỗ Hồng Tiêm khuyên Túc Tông lên ngôi, được phong tể tướng. Bấy giờ Châu quận bị tàn phá, tô thuế không thu được, ông bèn ra lệnh cho mỗi phủ lớn đặt giới đàn độ tăng, đánh thuế những người xuất gia để trang trải quân lu. 2. Một đồng tiền cơ trung bình chất lượng tốt nặng 3.4 g, một cân ở đây tác giả thiết là sấp xỉ 1 kg sau khi nhân vật chính thống nhất đo lường, một quan tiền thời trần là 700 đồng tiền. Tác giả dựa theo tỷ lệ thuần tối đa của đồng tiền lấy 4 g tính toán ra được con số trên. Số cơ sở chùa chiến là đối chiếu với số lượng chùa hiện đại ở miền Bắc là hơn 8.000 có chỉnh giảm đi xét đến điều kiện hoang vu của đất đai thời xưa chương 60, cải cách quản lý nhân khẩu, 1, chương 60, cải cách quản lý nhân khẩu, 1, 3 ngày sau, cần chính điện lại diễn ra một buổi họp nội các bất quá đây là phiên họp bất thường do Trần Nhật Thanh đích thân triệu tập. Các đại thần tiến vào trong điện liếc mắt nhìn qua liền thấy được Trần Nguyên Đán đã có mặt tại chỗ thì đều lộ ra vẻ suy ngẫm. Trần Nguyên Đán thân làm tông chính tự khanh cũng không có hàm tham chi chính sự, hắn có mặt ở đây chắc chắn là do quan gia triệu gọi tới, quan gia đây là muốn làm gì? Mang trong lòng thắc mắc mọi người vẫn hành lễ, chúng thần tham kiến bệ hạ. Trần Nhật Thanh phất phất tay, miễn lễ. Các khanh bình thân, cho ban ngồi. Tạ bệ hạ. Các vị đại thần đứng dậy sửa sang lại quần áo rồi mỗi người ai nấy đều đến bàn làm việc của mình, an vị ngồi xuống. Trần Nhật Thanh nhìn phía dưới đại thần thấy đã đến đông đủ thì cũng không chần chờ nữa, trực tiếp nói: "Hôm nay chấm triệu phiên họp bất thường này để các khanh bàn luận và triển khai một số công việc quan trọng." Hắn quét mắt lướt qua thái độ các đại thần thấy ai cũng đều đang tập trung chăm chú lắng nghe mới nói: "Chuyện thứ nhất là chấm mới đăng cơ năm nay, xét thấy trong thiên hạ lê dân còn nhiều tai nạn, lệ thuế phú ruộng đất mới điều chỉnh, dữ liệu còn hỗn loạn, chấm nghĩ nếu triển khai ngay không khỏi quá gấp gáp phiền hà cho sinh dân. Vậy nên chấm muốn miễn toàn bộ thuế phú trong năm nay và năm sau, chờ tình hình ổn định lại mới triển khai." Lê Giác lúc này có chút nghi ngại nói: "Muốn đâu bệ hạ, tình hình quốc khố thu vào eo hẹp, bây giờ bệ hạ muốn miễn thuế thần S là chi dụng của triều đình sẽ lâm vào khó khăn." Trần Nhật Thanh bình thản gật đầu: "Chuyện này chấm đã nghĩ tới, ngân hàng hoàng gia sẽ cấp cho quốc khố vay 200 vạn quan lãi suất 1 năm 1/10 để lo việc chi dụng." Lê Giác nghe vậy khuôn mặt liền bình ổn trở lại, đối với ngân hàng hoàng gia hắn là biết đến, đây là sản nghiệp của cá nhân quan gia mới mở không lâu sau khi đăng cơ, do nội vụ phủ quản lý, hình thức cũng không mới mẻ, đơn giản giống với mô hình tiền phường đợi tống. Chỉ có điểm khác biệt lớn là thay vì thu phí bảo quản tiền của người gửi như tiền phường, ngân hàng hoàng gia lại trả lãi mỗi năm nửa thành. Nam, trụ sở vừa mở ở Thăng Long các tổng lòng chi thần đã hưởng ứng, đi đầu gửi tiền, dân. Chúng trong kinh thành ban đầu còn nghi ngại sau thấy được người vừa gửi tiền đã ngay lập tức được trả lãi thì đều hồ hởi phấn khởi xếp hàng dài đến gửi tiền, chẳng mấy chốc đã tích lũy được số tiền khổng lồ. Trần Nhật Thanh nói ngân hàng hoàng gia có thể lấy ra 200 vạn quan cho quốc khố vay hắn tuyệt đối không có một chút nghi ngờ. Có ngân hàng hoàng gia đảm bảo cho vay, Lê Giác liền an tâm lại, có khoản vay này trong 2 năm này chi tiêu cũng không cần lo lắng nhiều. Đến nỗi lãi suất, Lê Giác tin tưởng chờ chính sách diệt Phật được công bố và thi hành thu nhập quốc khố sẽ lập tức tăng mạnh, trả lãi suất tuyệt không có vấn đề gì, liền hồi đáp: "Nếu ngân hàng hoàng gia đã cấp cho vay thì thần tán thành." Trần Nhật Thanh gật đầu liền quay sang nông bộ thượng thư Lê Tổng: "Chớ muốn khanh trong năm nay phải tuyển dụng và tổ chức các tuần sát đoàn đi đo đạc ruộng đất và tuần tra nhân khẩu trong thiên hạ." "Vi thần tuân chỉ." Lê Tổng không chút do dự hồi đáp. Hắn là con cả của ông ngoại Trần Nhật Thanh, là anh trai của Thái hậu Lê Thu Vân, vốn đáng lẽ định sẵn đời này chỉ có thể làm hào trưởng địa phương, nào ngờ thế sự xoay vần, cháu ngoại giành được ngai vàng, hắn tự nhiên cũng là đi theo vinh hiển, một bước lên trời trở thành làm thượng thư, nội các đại thần tự nhiên đối với Trần Nhật Thanh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trần Nhật Thanh đối với thái độ người bác này vô cùng hài lòng, lại nói: "Chớ còn có một kế hoạch liên quan đến vấn đề nhân khẩu, khanh xem thử đi." Trần Nhật Thanh từ trên bàn ngự án lấy lên một tờ giấy ghi kế hoạch đưa cho Hồ Hải chuyển đến bàn của Lê Tổng. Lê Tổng lật bản kế hoạch xem xét ngẫm nghĩ một lúc lâu mới gật đầu: "Kế hoạch của bệ hạ rất hợp lý và khả thi, thần về cơ bản là đồng ý, nhưng có một số chuyện thần không được rõ ràng lắm muốn bệ hạ giải đáp." Trần Nhật Thanh cười nói: "Khanh có gì thắc mắc cứ hỏi." Bản kế hoạch của Trần Nhật Thanh cơ bản là sao chép từ chế độ quản lý nhân khẩu qua chứng minh thư, căn cước công dân thời hiện đại trở về, chỉ khác là vì hạn chế thời đại không có vật liệu nhựa nhỏ gọn như hiện đại, đổi sang thành in chữ lên mặt gỗ mà thôi. Cụ thể trên lệnh bài thân phận của hắn thiết kế các thông tin cơ bản sẽ được khắc bằng chữ quốc ngữ đồng thời có thêm mã số định danh được thiết kế tổ hợp dựa trên địa phương cùng thứ tự cấp lệnh bài. Ví dụ một người được cấp lệnh bài ở xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, phủ Ứng Thiên, tỉnh Trung Đô, được cấp ngày 8 tháng 8 năm Thánh Nguyên Nguyên Niên và là người thứ 203 được cấp lệnh bài thì mã số sẽ được tổ hợp từ số hiệu tỉnh Trung Đô là 01, phủ Ứng Thiên là 03, huyện Thanh Oai là 02, xã Cao Dương là 15 cùng thứ tự cấp lệnh bài thành 01030215080801203, đơn giản và dễ dàng đối chiếu. Lê Phòng đưa ra nghi vấn: "Muốn đâu bệ hạ, ý tưởng của bệ hạ cho lập lệnh bài thân phận cho toàn dân rất hay, nhưng có một số thông tin thần e là có chút khó xác định. Ví dụ như họ tên, ngày tháng năm sinh, họ tên cha mẹ, quê quán đều khó có thể xác định. Hay nếu như lệnh bài bị kẻ khác đánh cắp để giả mạo thân phận người khác thì làm sao để phát hiện? Lê Phòng lời nói cũng là sự thật, ở thời đại này dân cư trên thế giới đại đa số là vẫn chỉ có tên hoặc biệt danh, họ chỉ là đặc quyền của số ít người từ tầng lớp bình dân trở lên, có điều kiện sống quay quần thành họ, có nhà thờ họ tế tự tổ tiên, có ghi chép gia phả rõ ràng, còn lại bần dân vốn dĩ không hề có họ, ngoại trừ một số người đi theo làm người hầu chi quyền quý được ban họ của chủ gia, đại đa số chỉ được gọi bằng tên có thể kèm theo cha mẹ như thằng tí con ông xỉu bà mão nhà ở cuối. Là vậy. Chính vì thế triều đình thời đại này căn bản không thể quản lý rõ ràng đến từng cá nhân, số hộ tịch cùng sổ ruộng cơ bản chỉ có thể ghi hết sức mơ hồ như xã An Dương, làng Vũ có hộ nhà ông Dần trong nhà có 5 mẫu ruộng cùng 4 đinh nam, hoàn toàn không rõ phân chia sở hữu ruộng đất cùng tài sản trong nhà ra sao. Mãi khi người Pháp tới mang theo cung cách quản lý mới định danh từng cá nhân bắt buộc mỗi người phải khai họ tên đầy đủ văn hóa mỗi người đều có họ mới trở thành tập quán của người Việt. Cũng chính vì lần khai họ tên quy mô lớn này mới dẫn đến nước Việt đời sau họ Nguyễn chiếm số lượng áp đảo, các quan chức người Pháp đối mặt với số lượng người không họ quá nhiều, đơn giản trực tiếp viết tất cả theo họ hoàng tộc cai trị thành họ Nguyễn, làm quân số họ Nguyễn chống rông tăng lên một mảng lớn. Ngày tháng năm sinh, họ tên cha mẹ, quê quán cũng tương tự khó để xác định, người thời đại này đối với thời gian là không rõ ràng lắm, hỏi họ sinh vào ngày bao nhiêu thì kết quả nhận được chắc chắn là không biết. Cha mẹ vốn gì không có họ, lấy đâu ra họ tên. Sinh ra đã là lưu dân không đất theo cha mẹ phiêu bạt khắp nơi thì cũng nào biết được quê quán chỗ nào. Trần Nhật Thanh cười nhẹ nói, chuyện này chấm đã nghĩ đến, ngày tháng năm sinh cùng họ tên thì tùy cho họ khai đi, chỉ cần quy định với nam thì từ 3 thước 5 tấc trở lên, với nữ thì từ 3 thước 3 tấc trở lên tính là 16 tuổi trưởng thành là được. Chương 61, cải cách quản lý nhân khẩu 2. Chương 61, cải cách quản lý nhân khẩu 2. Lê Tòng vẫn chưa yên tâm lại hỏi, thần lo ngại nếu để dân chúng tự mình khai họ tên thì sẽ có thể xuất hiện tình trạng cố tình đặt tên giả để mạo danh hoàng tộc. Trần Nhật Thanh cười nói, chuyện này chấm đã có suy xét. Hắn đưa mắt nhìn về phía Trần Nguyên Đán, hiểu ý của quan gia Trần Nguyên Đán nói, thượng thư không cần lo lắng. Chuyện này trước khi chư vị đến bệ hạ đã thương lượng cùng lao phu quy định rõ con cháu của bệ hạ từ nay về sau sẽ dùng tên đệm là Nhật với nam, Nguyệt với nữ. Các chi nhánh hoàng tộc sẽ thống nhất dùng tên đệm Nguyên với nam và Ngọc với nữ. Như vậy dân chúng có thể khai họ Trần chỉ cần đệm không phải là 4 chữ Nhật, Nguyệt, Nguyên, Ngọc là được. Lê Tòng nghe vậy nét mặt dịu lại, Trần Nhật Thanh lại tiếp tục giải đáp, cuối cùng là vấn đề giả mạo thân phận, chỉ cần trong tay quan phủ lưu giữ các bản giấy tờ có dấu hiệu nhận biết như chữ ký, con dấu hoặc điểm chỉ của một người, kẻ khác muốn dùng thân phận hắn để làm giả chỉ cần đối chiếu là sẽ rõ ràng, không tốn nhiều công sức. Trần Nhật Thanh trong lòng cảm thán ở cái thời đại này công nghệ lạc hậu hóa ra cũng có chỗ lợi, công nghệ lạc hậu kéo theo công nghệ làm giả cũng lạc hậu theo, chữ ký, ấn triện đặc biệt là dấu tay điểm chỉ lấy trình độ thời đại này cực khó làm giả, biện pháp bảo mật không cần quá phức tạp kỳ công mà vẫn có hiệu quả rất tốt, đâu giống đời sau công nghệ phát triển, sổ sách giấy tờ giả mạo cực kỳ tinh vi, là mối uy hiếp cực lớn đối với nhà nước hiện đại. Lê Tòng hoàn toàn an tâm, nói, vậy hạ suy xét kỹ lưỡng như vậy thì thần không còn có nghi vấn gì thêm. Thần tán thành. Trần Nhật Thanh gật đầu, rất tốt. Khanh xem xét tổ chức đo đạc tuần sát nhân khẩu và cấp lệnh bài thân phận trong toàn quốc, chấm muốn khanh tiến hành theo trình tự, đợt đầu tiên sẽ bắt đầu từ 4 tỉnh Trung Đô, Thanh Hoa, Nghệ An, Thiên Trường, đợt 2 gồm các tỉnh Quốc Oai, Hải Đông, Hải Dương, Long Hưng, đợt 3 gồm 3 tỉnh Bắc Giang, Trường Yên, Thuận Hóa và đợt cuối cùng là 6 trấn. Trần Nhật Thanh sắp xếp thứ tự này cũng là có suy xét, Trung Đô là nơi kinh thành, Thanh Hoa, Nghệ An là đại bản doanh, căn cứ ban đầu, lực khống chế của hắn tương đối cao, Thiên Trường là nơi nhiều ruộng được khai phát tốt, đất đai màu mỡ, dân cư đông đúc, lại là tổ địa họ Trần nhà hắn, cách Thăng Long không xa. Địa thế bằng phẳng thuận tiện cho việc đo đạc tuần sát. Mặc dù chính sách thuế mới của hắn làm các tông thất địa chủ ban đầu có chút không vui, nhưng hắn trong thời gian này cũng thành công mua chuộc được không ít người, lại có các trưởng lao ở địa phương hỗ trợ, nghĩ đến bọn họ cũng không dám làm gì chống đối. Rốt cuộc cấm quân địa phương cùng cấm quân Trung Đô cũng không phải ăn chay, từ Thăng Long hành quân gấp trong vòng 2-3 ngày liền có thể tới nơi, ai muốn nghĩ quay rối thì trước hết phải cẩn thận suy xét kỹ càng, rốt cuộc bài học 10 vạn đại. Quân của Trần phủ tan tác vẫn còn mới đây, muốn nghĩ loạn trước hết phải tự lượng sức mình xem có mấy cân mấy lượng, chưa kể ngay ở địa phương còn có sẵn đảng dẫn đường của triều đình, e là người còn chưa kịp hội binh đã bị xử lý tại chỗ. Trần Nhật Thanh còn chờ mong có kẻ không có mắt nào nhảy ra, dù sao một cây củ cải một cái hố, ngươi không nhảy ra ta còn không tiện ra tay, ngươi nếu nhảy ra vừa lúc cho ta cơ hội để nổ bỏ thay kẻ khác vào, công thần của ta rất nhiều người còn rất nhiều người đang chờ mong tiến thêm một bước đâu. Trần Nhật Thanh đánh giá chỉ cần làm xong đợt 1 thì ruộng đất cùng nhân khẩu nạp vào quản lý cũng có thể đạt đến 4 phần, tiến hành đợt 2 gồm các tỉnh đồng bằng giao thông thuận lợi, đợt 3 gồm các tỉnh trung du núi đồi, đợt cuối cùng là các vùng biên viễn không chế kém, tuần tự từ dễ đến khó, từ đông dân ruộng nhiều tập trung đến thưa dân ruộng ít phân tán, hắn thấy rằng đây là giải pháp tối ưu. Phân phó xong, Lê Tòng Trần Nhật Thanh liền quay sang công bộ thượng thư Trần Nguyên Huy, cho quyết định từ nay bãi bỏ hoàn toàn lao dịch của dân chúng. Nếu cần có công trình cần xây dựng, công bộ tự thương thảo với hộ bộ xuất tiền thuê người làm, như thế theo chấm thấy vừa tiện lợi cho dân, triều đình cũng không phải mất công phát lệnh bắt phu dịch từ nhà. Hộ tịch và lao dịch là hai chế độ sinh ra trong bối cảnh nền kinh tế nông nghiệp làng xã, tuy có cái lợi là giúp các mô hình nhà nước tiểu Á Đông huy động được tỷ lệ lực lượng xã hội tương đối lớn thông qua ghi chép hộ tịch kỹ càng, triều đình dễ dàng tuyển lính hoặc bắt phu dịch đi làm công trình hơn, nhưng cũng chính vì bản thân nó mang màu sắc kinh tế nông nghiệp làng xã, tiềm ẩn trong chính sách này có một hạn chế cực lớn, đó là ức chế cực lớn công thương nghiệp phát triển. Việc quản lý nhân khẩu theo hộ thay vì sâu sát đến từng cá nhân hệ quả là mọi trách nhiệm pháp lý của cá nhân trong hộ đều phải phụ thuộc vào một người chủ hộ khiến những người khác trong gia đình không thể lấy tư cách cá nhân thoát ly ra làm ăn riêng. Ví dụ chủ hộ là cha nghề nghiệp là nông dân thì hộ đó tính theo trên sổ là nông hộ, chính sách áp dụng là của nông hộ. Người con trai trong nhà không thể thoát ly đi làm thương nhân được vì chính sách của thương hộ khác với nông hộ. Ngươi tự ý thoát ly sẽ không có tư cách pháp lý, thân phận của ngươi trên luật là bất hợp pháp trừ khi ngươi làm thủ tục tách ra lập hộ riêng. Song muốn tách hộ cũng không đơn giản, không chỉ thủ tục hết sức rườm rà, phải giải trình qua nhiều cấp hành chính phê duyệt, mà một khi tách hộ đồng nghĩa với sổ hộ tịch, thuế má, lao dịch, chính sách cần phải tái phân bổ lại. Ngươi làm một hộ mới đồng nghĩa với không chỉ phải gánh vác trách nhiệm của một hộ mới mà các quyền lợi của hộ cũ cũng không còn được hưởng. Điều này khiến người dân rất ngại phải tách hộ. Không chỉ vậy, việc quản lý theo hộ chứ không phải quản lý theo cá nhân dẫn đến các tình huống méo mó bất công như có hộ lớn sinh thêm con ra nhưng không khai báo để trốn thuế, trốn lao dịch bắt lính. Cho dù người thân trong nhà đã chết nhưng họ vẫn khai là còn sống để giữ lại ruộng đất cùng đãi ngộ của người đó cho hộ. Ngược lại rất nhiều hộ nhỏ nghèo khó trong nhà có người chết thì không được cập nhật vào sổ, dẫn đến tình trạng người sống không chỉ phải chịu thuế và lao dịch của bản thân mà còn phải gom thêm gánh nặng của người đã chết. Đúng vậy, chuyện người sống phải nộp thuế cho người chết được mô tả trong văn học vốn dĩ không phải chuyện đến khi người Pháp đô hộ mới có mà là lỗi hệ thống đặc trưng cố hữu của chế độ quản lý hộ tịch các triều đại. Người Pháp lúc đó chỉ đơn giản là thờ ơ không thèm hoặc không muốn sửa lại mà thôi. Chính sách lao dịch được xây dựng trên nền tảng chế độ hộ tịch này cũng tự nhiên kế thừa tệ đoan của nó. Người nông dân bị trói buộc vào ruộng đất lúc nông nhàn không thể rời đi quá xa quê quán vì chẳng may trong lúc rời đi quan phủ đến bắt phu mà anh ta không có mặt tại địa phương thì sẽ bị quy là trốn phu trốn dịch, là phạm pháp, sẽ bị khép tội truy bắt. Thế nên kết quả là công thương nghiệp vốn cần có thị trường lao động năng động và lưu động cao bị cản trở ức chế phát triển. Các triều đại tiến hành trọng nông ức thương thực ra không chỉ đơn thuần là tư duy bảo thủ như nhiều người tưởng mà là còn xuất phát từ lý do quản lý thực tế. Hệ thống thuế má lao dịch của họ vẫn dựa trên các cộng đồng nông nghiệp tương đối tĩnh tại. Một khi công thương nghiệp trong dân gian phát triển mạnh, nhân khẩu lưu động thường xuyên, hệ thống quản lý hộ tịch của họ sẽ trở nên rối tinh rối mù, triều đình sẽ thất thu thuế, khó bắt được lao dịch, binh dịch phục vụ, thế nên nhà tư tưởng của hệ thống Pháp gia người thiết kế mô hình nhà Tần đế chế tập quyền đầu tiên ở Đông Á thương ương mới thi hành chính sách trọng nông ức thương nhằm trói buộc dân vào ruộng đất, nhằm tiện lợi cho việc bắt họ đi phu đi lính cho triều đình, khai cương khát thổ cho vương tộc doanh thị Tần quốc. Đúng không sai, trọng nông ức thương vốn là chính sách của Pháp gia chứ không phải Nho gia, được thiết kế để cho các bậc quân vương dễ dàng khống chế và sai sử người dân, tạo nên hệ thống quân chủ tập quyền. Các triều đại sau thừa hưởng kinh nghiệm của triều Tần, tuy tiếng là dùng Nho gia nhưng đã cải biên thành cái gọi là ngoại Nho nội Pháp, mặt ngoài giáo hóa nhân dân là Nho gia nhưng sử dụng bên trong là hệ thống đế quốc tập quyền mà Pháp gia phát triển. Đây mà là thứ khiến Nho gia bị nhầm rằng là trọng nông ức thương, dù bản thân một trong tứ thư Nho gia là sách Mạnh Tử còn nếu rất rõ vai trò của thương nghiệp và trao đổi buôn bán. Vì giữ cho hệ thống đế quốc tập quyền của họ vận hành trơn tru, các quân chủ Á Đông tất nhiên sẽ buộc phải thi hành trọng nông ức thương. Bất quá hiện tại Trần Nhật Thanh không chỉ thân là quân chủ mà đồng thời còn là một chủng tư bản, hắn đương nhiên sẽ phải bãi bỏ các chính sách ngáng đường kinh tế tư bản chủ nghĩa, hạn chế mình kiếm tiền này. Trần Nguyên Huy cung kính nói, vi thần tuân chỉ. Chú thích, trong sách Mạnh Tử, Mạnh Tử giảng, nếu anh không trao đổi sản phẩm, đem món dưa của mình mà đổi lấy món mình thiếu thốn, thì nông dân sẽ thừa thai lúa thóc, mà người đàn bà dệt vải sẽ dư bại. Nếu cho trao đổi sản phẩm thì người thợ rừng, thợ mộc, thợ làm bánh xe, đóng thùng xe đều có đủ món để sống. Chương 62, nhượng quyền liên doanh. Chương 62, nhượng quyền liên doanh. Trần Nhật Thanh trở về thư phòng Lạc Thanh Cung vừa đặt người ngồi xuống thì từ một bên hoạn quan đến thông báo, Tâu bệ hạ, tổng quản đại nhân cùng thống đốc đại nhân đã đến theo lệnh triệu, hiện đang chờ ở phòng nghỉ. Trần Nhật Thanh gật đầu, phất tay ra lệnh, dẫn bọn hắn tới. Nô tài tuân chỉ. Hoạn quan bước ra khỏi cửa, quay người rẽ phải, biến mất khỏi tầm mắt. Một lúc sau hắn trở lại dẫn theo hai người, một trung niên, một tuổi trẻ tiến vào. Hai người tiến lên quỳ gối hành lễ, đồng thanh hô, chúng thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Trần Nhật Thanh gật đầu, miễn lễ. Các khanh ngồi đi. Vừa nói hắn vừa chỉ tay về bộ bàn ghế bên tay trái hắn, hai người nhận được cho phép thì tạ ơn bệ hạ. Nói xong liền đứng dậy, đi sang bên đặt mình ngồi xuống ghế. Trần Nhật Thanh cũng không chần chờ hỏi, tình hình phát triển các chi nhánh ngân hàng mà chấm dặn các khanh triển khai đến đâu rồi? Trương Hùng đánh mắt về phía người trẻ tuổi. Hắn là Trương An, con trai của lão quản gia trưởng thành nhà Trần Nhật Thanh. Trần Nhật Thanh giành được ngai vị thân là thủ hạ thân tín của nhà hắn, gia tộc trọ Trương cũng nước lên thì thuyền lên mà được trọng dụng, Trương Hùng được phong làm tổng quản nội bộ phủ. Nhớ lại tình xưa, Trần Nhật Thanh đối với anh trai hắn Trương Thành cũng muốn ủy lấy trọng trách, xong ông lấy lý do tuổi đã lớn, tinh lực không còn như xưa mà xin an hưởng dưỡng lao ở Thanh Hoa, thế là con ông Trương An theo tiến cử của cha được bổ nhiệm làm thống đốc ngân hàng hoàng gia, tiếp tục vì gia tộc Trần Nhật Thanh phục vụ. Trương An thấy ánh mắt của chú mình, sắc mặt ngưng trọng mà nói, muôn đâu bệ hạ, việc triển khai chi nhánh cơ bản cũng coi như không có bao nhiêu khó khăn, nhưng tiến độ e không thể đúng hạn triển khai ra toàn quốc đến từng làng vào đầu năm sau như bệ hạ giao phó, chúng thần muốn xin bệ hạ gia hạn thêm chút thời gian. Nụ cười trên mặt Trần Nhật Thanh chợt dừng lại, hắn sắc mặt hơi không tốt nói, mở rộng chi nhánh có vấn đề gì sao? Các ngươi có khó khăn gì cứ nói. Trương An thái độ có chút bất đắc dĩ nói, tâu bệ hạ, khó khăn chủ yếu vẫn là nhân lực không đủ, để tải mạng lưới ngân hàng đến cấp làng cần số lượng nhân viên biết tính toán và ghi sổ sách tương đối lớn, triều đình đột nhiên nhiều ra nhiều nha môn và chức quan như vậy, bệ hạ lại sai chủ bị khoa thi, hiện giờ nhân tài thiên hạ đều đổ xô ôn thi mong được làm quan, đối với tuyển dụng của chúng ta rất nhiều đều không xem trọng, nên bây giờ ngân hàng đang rất thiếu nhân lực. Trần Nhật Thanh xoa xoa cằm, hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp sức hấp dẫn của làm quan với trí thức kẻ sĩ thời đại này, người người đều lấy làm quan viên triều đình làm binh, đối với nhân viên tư nhân không trong triều đình là khinh thường nhìn lại, cho dù cái tư nhân này là hoàng đế cũng là như thế. Hắn suy nghĩ một lúc, linh quang chợt lóe lên, đã nghĩ ra giải pháp, các khánh chuyển nhượng quyền điều hành cùng công nghệ sản xuất các cửa hàng, công xưởng của châm cho hào tộc địa phương thì có thể rút ra nhân lực điều đến ngân hàng rồi. Trương Hùng suy tư một lúc có chút do dự nói, vậy hạ, cửa hàng công xưởng của chúng ta vốn dĩ kỹ thuật phát đạt, sản phẩm ưu lương vốn dĩ có thể một mình kiếm lời, nay vì nhân lực khẩn trương mà chuyển giao công nghệ cùng quyền điều hành cho người khác, theo thần thấy có chút vì nhỏ mất lớn. Trần Nhật Thanh cười lắc đầu, vậy là khanh suy nghĩ hạn hẹp rồi, chúng ta tuy có ưu thế công nghệ song nhân lực cùng tinh lực có hạn không thể chuyện gì cũng ôm đùm lấy, thích hợp phân lợi nhuận cho kẻ khác để bọn hắn giúp chúng ta làm việc mới là sản xuất. Chúng ta chia sẻ công nghệ, cho bọn hắn quyền điều hành nhưng vẫn giữ lại đa số cổ phần là không sợ bọn hắn lật ra sóng gió gì, ngược lại có thể tận dụng bọn hắn giúp chúng ta mở rộng chi nhánh đến các nơi chúng ta chưa với tới, chẳng phải tốt sao? Khanh cứ đánh tiếng ra cho bọn hắn biết chúng ta chuyển nhượng quyền điều hành các cửa hàng công xưởng kèm chuyển giao công nghệ sản xuất cho bọn hắn, cho phép bọn hắn tự mở thêm chi nhánh mới, chỉ cần bọn hắn chấp nhận cho chúng ta 570 cổ phần với cửa hàng chi nhánh của chúng ta chuyển nhượng và 51 với cửa hàng chi nhánh bọn hắn mở mới là được. Chấm sẽ hạ chỉ thị cho thương bộ giám sát ký kết hợp đồng. Trần Nhật Thanh nói đến phương pháp này là kết hợp mô hình nhượng quyền cùng liên doanh ở đời sau, bên chuyển nhượng chia sẻ công nghệ cùng thương hiệu cho bên tiếp nhận nhờ vào phân chia lợi nhuận cho bên tiếp nhận mà có thể tận dụng nguồn lực của bên tiếp nhận nhanh chóng phát triển chuỗi cửa hàng xí nghiệp. Trần Nhật Thanh từ rất lâu đã nghĩ đến mô hình này nhưng vẫn không có điều kiện áp dụng, tuy cho người khác góp vốn nhưng vẫn luôn tự mình độc thân đảm nhiệm quá trình sản xuất, nguyên nhân cũng vì hắn rõ ràng mô hình này chỉ có thể hoạt động nếu có quyền lực pháp luật chính trị bảo hộ, trước đây quyền lực của hắn không đủ, nếu dại dột mà tiết lộ công nghệ ra một giây liền có kẻ dám lật lọng rời đi xây nhà bếp riêng, nhưng bây giờ hắn đã là người to nhất cái nước Việt này, kẻ nào ký hợp đồng làm ăn với hắn mà dám lật lọng thì hắn sẽ cho kẻ đó biết cái gì là thiên tử nổi giận, thây phơi nghìn dặm. Trần Nhật Thanh lại tiếp tục dặn dò Trương Hùng, siêu thị, xi măng, làm muối, xà phòng, thủy tinh, đồ hộp, làm giấy, máy bơm nước, phân bón. Trừ luyện thép ra tất cả công nghệ sản xuất đều có thể chuyển giao, chúng ta chỉ cần duy trì quản lý kinh doanh ở ba tỉnh Trung Đô, Thanh Hoa, Nghệ An là được. Trần Nhật Thanh hành động này cũng là có phần suy xét đến mình dùng gậy cho các tông thất thế tộc địa chủ một đòn, cũng nên cấp một củ cà rốt để yên lòng, dù sao hắn cuối cùng cũng phải dựa vào bọn họ trị quốc, chớ mang các ngươi cùng nhau phát tài, các ngươi cũng nên biết điều mà cho chấm mặt mũi, đến nỗi dân đen nửa chữ bẻ đôi không biết, há hả vẫn là quên đi. Trần Nhật Thanh lại quay sang dặn dò Trương An, đúng rồi, về chuyện mở rộng chi nhánh ngân hàng chúng ta chỉ cần cử người xuống đến cấp huyện thôi, còn cấp xã thì giao phó cho các chức sắc địa phương tự thành lập là được, chi ra trợ cấp lương bổng nhượng quyền cửa hàng cho họ để làm khích lệ công tác. Các xã trưởng chức sắc trong làng thời đại này cơ bản là chức vị tự trị địa phương do dân chúng bầu lên, căn bản cũng không có hệ thống triều đình, nhưng vì bọn họ đóng vai trò quản lý số ruộng cùng sổ hộ tịch và tổ chức thu thuế nên triều đình nhà Trần cho phép họ ngoài phân thu thuế cho triều đình có thể thu thêm một phần làm kinh phí trang trại để khích lệ làm việc. Trần Nhật Thanh cải cách chế độ thuế tức đi khoản thu nhập này của họ nên hắn tự nhiên cũng suy xét đến biện pháp đền bù bọn họ, dù sao những người này là quen thuộc nhất với địa phương, chính sách chấp hành có thuận lợi đến với dân chúng cơ sở hay không bọn họ có ảnh hưởng không nhỏ, bọn họ nếu bất mãn tuy không có lá gan công khai chống đối trung ương nhưng ngầm hạ ngang chân, cố ý tiêu cực lãng công gây phiền toái làm chính sách triều đình khó triển khai vẫn là rất dễ dàng, rốt cuộc tình. Trạm phép đua thua lệ làng, quan viên triều đình đến nơi thì vâng lệnh đối phó, quan viên vừa quay lưng rời đi tình hình lại đâu lại hoàn, đó là chuyện xảy ra thường xuyên, cấm cũng cấm không nổi. Chương 63, Mạc Thúy tập kích chùa Diên Hữu. Chương 63, Mạc Thúy tập kích chùa Diên Hữu. Mặt trời vừa lên cao, tỏa ánh nắng vàng xuống kinh thành Thăng Long, trong trụ sở nha môn đô sát viện, Mạc Thúy thần sắc lạnh lùng quét mắt qua các nha dịch thủ hạ một lượng, thấy đội ngũ đã tập hợp đông đủ liền phất tay ra lệnh, khởi hành. Đoàn người rầm rộ ra khỏi nha môn đô sát viện, dắt theo số lớn xe ngựa thổ, rầm rộ đi trên đường phố kinh thành, phương hướng minh xác, lao thẳng về hướng chùa Diên Hữu. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng dấy lên đấu trí, trong ngày hôm nay hắn phải vì quan gia nhổ hết mọi ngôi chùa trong kinh thành, mà điểm đầu tiên chính là chùa Diên Hữu, ngôi chùa nằm ngay trong hoàng thành này. Mạc Thúy dẫn người ùn ùn kéo đến trước cửa chùa Diên Hữu, dậy lên tiếng động cực lớn, nha sai thủ hạ của hắn đứng trước của chùa hương về phía các sa di đang quét lá trong sân hô to, đô sát viện viện trưởng Mạc đại nhân phụng thánh chỉ của quan gia hành động, mau gọi trụ trì các ngươi ra lên tiếp. Thấy Mạc Thúy sắc mặt bất thiện dẫn theo đại đội nhân mã xuất hiện trước cổng chùa, các sa di vô cùng kinh hoàng, một sa di vội vàng chạy đến tiền phòng thông báo cho trụ trì pháp quảng tiền sư. Thấy hơi chuyện lớn không ổn, bên ngoài không biết vì sao đến rất nhiều nha sai, bọn họ tự xưng là đô sát viện viện trưởng Mạc đại nhân phụng thánh chỉ quan gia hành động, muốn thời gian lên tiếp. Pháp quảng tiền sư từ trong tiền định mở mắt, nghe được sa di thông báo ông chỉ cười khổ, đầu lắc nhẹ miệng thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ thật sự đến bước này sao? Từ lúc quốc sư cùng chư tăng bị kết án, ông trong lòng đã ẩn ẩn cảm giác có một tấm lưới lớn đang bí mật giăng ra hướng về phía Phật môn mà tới, đến nay vừa qua đi chưa tròn 20 ngày, triều đình cuối cùng cũng đã không hề còn che giấu mà công nhiên đối với Phật môn ra tay, kiếp nạn lớn của Phật môn phải đến. Ông sửa soạn tăng y y, bước ra khỏi phòng, dùng giọng an ủi sa di đang lo lắng thất thố, con đừng lo, để thầy ra gặp bọn họ. Pháp quảng thái độ điềm tĩnh dẫn theo sa di đi ra tiền viện, lúc này thông qua đôi mắt ông nhìn thấy ngoài cổng đã tụ tập số lớn nha sai, người người cầm trong tay đao thương côn đồng, trên mặt đằng đằng sắc khí, trong sân các sa di thái độ hoảng hốt, trong lòng thầm thở dài, cửa ải này khó qua. Thấy thầy mình đến các sa di như tìm được chỗ dựa, vẻ hoảng hốt trên mặt cũng dịu lại, tập trung đến bên sau lưng trụ chỉ theo sự dẫn dắt của pháp quảng ra trước cửa chùa. Thấy Mạc Túy mặc quan bào lại đứng ở đầu tiên trong đội nghị, pháp quảng liền hiểu hắn chính là người lãnh đạo đội ngũ nha dịch, chắp tay thi lễ nói, lão nạp pháp danh pháp quảng, chính là trụ trì của Diên Hữu tự này, tham kiến viện trưởng đại nhân. Chẳng hay đại nhân đem theo nha dịch đến đây là muốn làm gì? Đại nhân tự xưng là phụng chỉ quan gia hành động, vậy chỉ dụ của quan gia là gì? Mong giải đáp cho lão nạp được biết. Mạc Thúy khuôn mặt âm trầm dùng giọng lạnh như băng, từ trong túi áo rút ra một cuộn vải hô to, đây là thánh chỉ, các ngươi còn không mau tiếp chỉ. Pháp quảng tuy trong lòng rối bời nhưng không dám công nhiên không hành lễ, chỉ có thể dẫn dắt các sa di quỳ xuống tiếp chỉ. Mạc Thúy háng giọng đọc, Hạo Thiên Thành Mên, Hoàng đế chiếu viết, chấm từng nghe rằng, thuở xưa, Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni sinh tại Thiên Trúc, cảm thấy cõi đời là vô thường, sinh tử là khổ lụy, bèn xả bỏ cung thành, cắt ái từ thân, khoác tam ý địa, ôm bát ngày đi khất thực mà sống, dạy tăng sĩ sống thanh bẩn, giữ giới quan tâm, không được nắm giữ tài sản. Pháp ấy vốn một mạc, thanh tịnh, lìa sắc tướng, không lấy việc đắp tượng lớn, dựng tháp cao làm đạo. Thế mà từ khi Phật Tổ nhập diện, Phật đạo càng ngày càng xa rời giáo pháp nguyên thủy, chuyển qua hơn nghìn năm, các tăng sĩ đều đã phản lại giới luật, xây dựng chùa to tháp lớn, coi việc tích lũy ruộng đất tài sản là chuyện đương nhiên. Mới đây chấp nhận được tâu trình của thừa tướng thống kể rõ ràng trong nước tự viện đông đúc, có nơi tôn tượng Phật bằng vàng ngọc, có chùa dựng chung khánh trống to, bày lư hương ngào ngạt, có người xuất gia nhưng cư ngụ điện đại cao rộng, có chốn thiền môn mà ruộng đất lên đến hơn ngàn mẫu, cho dân cày thuê cùng lúa, không cày không dệt mà ăn sung mặc sướng, chiêu đồ lập hội, tích của tàng lương, mê hoặc lòng dân, khiến dân bỏ làm ruộng đi cũng sao, đốt nhang, xin xăm, cầu đầu. Thậm chí còn có nhiều kẻ tiếng là xuất gia nhưng dâm căn chưa dứt, nam nữ gian dịu với nhau, lập gia thất sinh con đẻ cháu không khác người đời. Chớ nghe nói từng chuyện chỉ biết dẫm chân xuống đất mà tự hỏi, Phật pháp ngày nay là đạo cứu khổ hay đạo làm khổ? Pháp Phật dạy bông, nay các ngươi giữ. Pháp Phật dạy lìa xả, nay các ngươi tích chữ. Pháp Phật dạy thấy khổ, nay các ngươi gây khổ. Há chẳng phải các ngươi thân mang danh tăng mà lại làm chuyện phản lại Phật tổ, nhục mạ Phật pháp hay sao? Vậy nên nay chớ quyết định, lệnh cho Đô Sát viện viện trưởng Mạc Thúy toàn quyền điều tra xử trí, giải thể niêm phong tự viện trong toàn thiên hạ, toàn bộ ruộng đất, tượng Phật, lư hương, pháp khí đều phải sùng công để đưa Phật môn về đúng với đường chính, đúng với giáo pháp. Khâm thử chú thích, chùa Diên Hữu trải qua biến động lịch sử chỉ còn một phần nhỏ, đó chính là chùa một cột như ta gọi ngày nay, chương 64, diệt Phật. Không, là chấn chỉnh Phật môn. Chương 64, diệt Phật. Không, là chấn chỉnh Phật môn. Pháp Quảng thân hình run rẩy, tê liệt mà ngã ngồi xuống than, quan gia là quyết tâm muốn diệt Phật môn ta sao? Mạc Thúy cười lạnh nói, quan gia không diệt Phật, chỉ chấn chỉnh Phật môn về đúng với đường ngay. Nói đến đây, Mạc Thúy nói thêm, Phật môn các ngươi nên cảm ơn quan gia nhân hậu, theo đúng giới luật Phật môn các ngươi thì không kẻ nào là vô tội, đều là phạm vào giới luật, đều là đáng chết, theo bản quan thấy quan gia vẫn còn quá khoan hồng với các ngươi. Pháp Quảng trong lòng phẫn nộ, Phật môn có bại hoại ông là biết đến nhưng nói toàn bộ Phật môn đều phản lại giới luật đây tuyệt đối là ác ý bôi nhọ, ông không tìm được lớn giọng, đại nhân nói Phật môn đều phạm giới luật, đều là đáng chết, lời này dựa vào căn cứ gì? Mạc Thúy trên miệng treo ý cười giễu cợt nói, bản quan dựa vào cái gì ư? Đương nhiên là dựa vào tạng luật của chính Phật môn các ngươi. Để ta đọc cho ngươi nghe, hắn từ một bên lấy ra một quyển sách nhanh chóng lật đến một trang lớn giọng đọc, nếu tỳ kheo tự mình cầm vàng bạc và tiền, hoặc sai người cầm hay phát tâm thọ nhận thì phạm giới ni tát kỳ ba giờ đề. Đến đây hắn cười nói, ngày nay trong khắp thiên hạ tăng sĩ Phật môn các ngươi không ai là không nhận ruộng, nhận thóc nhận tượng, nhận chuông khánh, nhận tiền công đức, nhận cúng lễ cầu siêu cầu an của dân chúng, tức là theo tạng luật, tất cả các ngươi không ai ngoại lệ đều đã phạm giới. Pháp Quảng phản bác, đại nhân lời này sai rồi, không phải tăng sĩ nào cũng nhận vàng bạc và tiền, lại nói ruộng, thóc chuông khánh, tượng Phật đại chúng bố thí đóng góp sao có thể gọi là vàng bạc và tiền? Mạc Thúy cười lạnh nói, ngươi nói tượng Phật, chuông khánh không phải là vàng bạc và tiền, vậy ta hỏi ngươi chúng làm bằng gì mà tiền làm từ gì? Ruộng đất thóc lúa sao lại không phải là tiền? Ngươi cứ thử hỏi dân chúng xem, trong trao đổi buôn bán cái nào trong số này không thể thay thế cho tiền? Mạc Thúy sử dụng logic tượng Phật chuông khánh làm từ đồng, tiền cũng làm từ đồng, nên tượng Phật và chuông khánh là tiền. Ruộng đất thóc lúa có thể dùng thay thế cho tiền nên nó cũng là tiền. Làm Pháp Quảng nhất thời im lặng, mặc dù bản thân ông cảm thấy hắn đấy rõ ràng là quỷ biện nhưng cũng không biết phải phản bác ra sao. Mạc Thúy tiếp tục lướt mắt đọc, này các tỳ kheo, không nên cho kẻ nô tỳ xuất ra, vị nào cho xuất ra thì phạm tội tắc ác, đủ cả tờ tạ, này các tỳ kheo, đứa trẻ dưới 15 tuổi không nên cho xuất ra, vị nào cho xuất ra thì phạm tội tắc ác, đủ cả tờ tạ, không nên cho người bị hành phạt đóng dấu xuất ra, không nên cho người bị hành phạt đánh bằng roi xuất ra, không nên cho người bị cáo thị tầm nã xuất ra, vị nào cho xuất ra thì phạm tội tắc ác, đủ cả tạ. Mạc Thúy cười lạnh nói, Phật môn các ngươi cho kẻ nô tỳ, kẻ trốn thuế trốn dịch đang bị triều đình truy nã xuất ra, còn nuôi trẻ con làm sa di thử hỏi từng chuyện nào không phải là phạm giới luật? Phật môn các ngươi từ trên xuống dưới không trừ một hai đều đã tập thể phản giới, tập thể phản giáo, tập thể làm nhục lời dạy của Phật tổ. Các ngươi không đáng chết thì ai đáng chết? Từng câu từng chữ đánh vào trong lòng Pháp Quảng Thiền sư, thủ pháp cắt câu lấy nghĩa này, phép ủy biện giết người chu tâm này, từng cái đều rất quen thuộc, giống hệt như cái cách các vị đại đức không lâu trước đây bị Vu Oan giáng họa, nhất định là xuất phát từ bàn tay của một người. Ông trên mặt biến từ đỏ đến trắng bệnh, không ngừng thở gấp, chật thân hình lảo đảo mà đổ xuống. Các sa di thấy tình thế không ổn nội vàng đỡ lấy, phát hiện ông đã ngất lịm đi thì hô, "Thầy, thấy làm sao vậy, mau tỉnh lại đi." Mạc Thúy ánh mắt liếc qua về phía hoàng thành, thần sắc lộ ra kinh sợ, thân hình run nhẹ, trong lòng thầm hô không hổ là thủ đoạn của vị kia, thật sự quá độc ác. Một lúc hoàn hồn lại, hắn khuôn mặt lạnh lùng hạ lệnh cho thủ hạ. "Xông vào cho ta, tất cả tượng vật, chuông khánh, lư hương pháp khí, tài vật thóc lúa, khế ước ruộng đất đều phải tịch thu." Các nha dịch nhận được mệnh lệnh dẫn theo tráng đinh hùng hổ xông vào trong chùa, tỏa đi các gian nhà không thèm để ý tiếng kêu xin của các nhà sư mà thẳng tay cướp lấy toàn bộ tiền tài, vàng bạc, thóc trong kho, từ trên bàn thờ dọn xuống tượng Phật và đồ cúng lễ, từ trên giá đem chuông đồng tháo xuống. Mất khoảng hơn một tiếng thì toàn bộ chùa Diên Hữu đã trống trơn, mọi vật đáng ra đều đã bị chất lên xe ngựa chuyển đi. Tăng sĩ cùng Sa Di trong chùa bị dồn đuổi tập trung ra cổng chùa. Mạc Thúy dùng ánh mắt sắc lạnh như đao, lãnh cốc nói: "Bản quan lệnh các ngươi ngay bây giờ phải lập tức rời đi, từ bây giờ nơi này đã bị triều đình niêm phong." Thấy rất nhiều người lộ ra thái độ chần chờ do dự, Mạc Thúy lạnh giọng uy hiếp: "Bản quan đã được quan gia trao toàn quyền điều tra xử trí, kẻ nào dám kháng lệnh không đi, hành quyết tại chỗ." Hai nha dịch rút ra đao từ bên hông, ánh đao sắc bén làm mọi người lộ ra thần sắc sợ hãi, vội vàng dịu trụ chỉ pháp quảng khuôn mặt như cho tàn rời đi. Mạc Thúy thấy tăng sĩ trong chùa đã bị đuổi đi xa thì quay đầu dẫn theo nha dịch xoay người đi hướng mục tiêu tiếp theo của hắn, chùa Bảo Thiên. Trần Nhật Thanh đứng ở trong sân điện hướng ánh mắt về phía xa, thấy tiếng động ồn ào đã kết thúc liền nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Vì ngày hôm nay hắn đã chuẩn bị kỹ càng, không chỉ đội nha dịch của Mạc Thúy, cấm quân trong kinh đô trừ 5000 người lưu thủ tại chỗ thì 2 vạn còn lại khi Mạc Thúy ra tay cũng đều được điều động quan sát, giám thị và phong tỏa toàn thành, đảm bảo nếu bất kỳ rối loạn nào xảy ra đều sẽ bị bóp chết từ trong nôi. Hắn đã hạ đạt mệnh lệnh cho Lê Khoáng và Mạc Thúy phối hợp với nhau, mục tiêu là nhất định phải nhanh chóng giải thể toàn bộ tự viện trong kinh thành chỉ trong một ngày, tuyệt không thể cho Phật môn có cơ hội liên lạc tu tập. Hắn biết rõ, muốn đối phó với một tôn giáo có ảnh hưởng lớn trong lòng dân, biện pháp duy nhất là phải ra tay nhanh, mạnh, chuẩn. Đồng loạt tuyệt không được cho giới tăng lữ cơ hội phản ứng tụ tập quần chúng thì mới có thể thành công, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới lựa chọn chiến đấu lâu dài, từ từ mà đến với tôn giáo. Ngươi dông dài không quyết không chỉ cho tôn giáo thời gian vận động lòng dân phản đối mà chính bản thân sự đàn áp kéo dài không mạnh bạo của ngươi ngược lại sẽ thêm hào quang cho tôn giáo, cổ vũ cho các tín đồ tôn giáo càng trung thành hơn với đạo, càng nhiều người sẽ vì hình tượng sức sống mãnh liệt của tôn giáo mà bị lôi cuốn gia nhập. Nhìn trong lịch sử đế quốc La Mã trấn áp kỳ tỏ giáo hàng thế kỷ, giết người tuyệt không ít nhưng kết quả càng trấn áp kỳ tỏ giáo càng mạnh, nguyên nhân không chỉ vì sức hấp dẫn của giáo lý mà còn vì không có thể tổ chức được đàn áp đồng loạt có tổ chức, cuối cùng còn bị chính kỳ tỏ giáo ăn mòn trở lại. Trái lại các cuộc đàn áp đồng loạt tàn bạo khốc liệt như đảng Bổn Kệ biệt diệt chính thống giáo, hồi giáo diệt đa thần giáo Á Dập, Đường Vũ Tông, Thiên Hoàng Minh Trị, đảng Cộng sản Mông Cổ diệt Phật giáo, vì sao lại có thể thành công nổ hoàn toàn căn cơ của tôn giáo khiến cho dù sau này chính thống giáo hay Phật giáo phục hồi cũng không còn bao giờ có thể trở lại như xưa được nữa? Nguyên nhân rất đơn giản, vì những đợt đàn áp này nhanh, chuẩn, đồng loạt và tàn bạo, tăng lữ tôn giáo bị giết chết hàng loạt, tín đồ dù đông đảo nhưng không có tổ chức đơn giản là sợ hãi không dám phản ứng, niềm tin rất nhanh bị quên đi. Người đã không diệt thì thôi, đã diệt phải diệt đồng loạt và dồn dập, nếu không người chắc chắn sẽ bị tôn giáo đánh bại. Trần Nhật Thanh lắc đầu cười nhẹ tự dễ ước, chính mình vẫn là quá mềm lòng, so với các mánh nhân diệt tôn giáo trong lịch sử vẫn là thua xa, người ta thẳng tay chém giết, còn hắn thì nhân nhượng tha mạng, không đủ nhẫn tâm thật là lòng dạ đàn bà. Bất quá suy nghĩ kỹ lại hắn cũng không hối hận, giết chóc tuy tốt thấy hiệu quả mau nhưng hình tượng nhân từ của mình khổ công xây dựng chắc chắn đổ sông đổ bể, đành phải tốn chút tâm lực giám sát để phòng chặt chẽ vậy. Phật giáo bị mất đi cơ sở kinh tế sau này cũng không còn cơ hội để dựng lên một lý công ẩn thứ hai nữa rồi. Nghĩ vậy hắn xoay người trở vào trong điện tiếp tục phê duyệt tấu chương. Cùng lúc với Mạc Thúy hành động ở kinh thành, các đô sát sứ dưới quyền hắn ở các tỉnh phủ huyện cũng sớm đã nhận được mật lệnh từ chức cũng đồng thời tập kích giải thể các tự viện địa phương. Pháp nạn Phật giáo chính thức buông xuống Đại Việt. Chú thích: 1. Các câu luật là trích từ Tạng Luật, vì này ạ tỷ tạ ca, đại phẩm, mạ và gạ. 2. Các cuộc đàn áp tôn giáo của Liên Xô và Mông Cổ không được nhắc đến nhiều nhưng có thể tra cứu khá dễ dàng. Nhật Bản dưới thời Minh Trị cũng tờ ủng tiến hành phế Phật hoàng thần gần như hủy diệt hoàn toàn lực ảnh hưởng của Phật giáo, đưa thần đạo từ thế yếu thành quốc giáo của đại đa số dân chúng. 3. Cha Lý Thái Tổ được phong là Hiện Khánh Vương, trong thiền luyện tập anh có nhắc đến sư Vạn Hạnh đang ở trong phòng thiền định tại chuột thì nghe tiếng tụng kinh từ mộ Hiện Khánh Vương. Tức là Hiện Khánh Vương cha Lý Thái Tổ có mộ chôn tại chùa Lục Tổ nơi sư Vạn Hạnh tu tập, có thể chôn trong chùa thân phận của Hiện Khánh Vương ra sao có lẽ không cần nhắc nhiều. Thiên Nam Ngữ Lục thế kỷ 17 còn không giấu giếm mà nói thẳng Lý Thái Tổ là con của nhà sư giao hợp của bà Phạm Thị mà sinh ra qua đoạn thơ sau. Giữa ngày mồng 8 là ngày bổ sinh đêm khuya thầy dạy tụng kinh, nàng dậy một mình ngồi bếp thổi sôi ngậm ngùi nhớ sự khúc nôi. Lim dim ngủ mát nằm ngoài táo môn thấy lâu thầy mới hỏi dồn tắt đèn bật lửa, thấy liền bước qua tự nhiên mới dâng hồn hoa ngỡ ai đã đến giao hòa cùng ai, âm dương thăng dáng một hồi. Thủy Liêm mở động, ngọc lơi rề rề máy trời cơ nhiệm ai hay, thác lấy khí thầy cho nàng chịu thai chương 65, lựa chọn của Tuệ Tĩnh chương 65, lựa chọn của Tuệ Tĩnh số lớn nha dịch rầm rộ đi trên quan đạo. Đoàn người khí thế hùng hổ khi thấy phía xa dần hiện lên bóng dáng một ngôi chuột thì người mặc quan phục đi đầu khoát tay ra hiệu dừng lại, nói lớn hạ lệnh cho các thụ hạ dừng lại chờ đợi, bản thân chỉ dẫn theo 5 người tiếp tục tiến tới. Nguyễn Thần tiến đến cổng chùa ngước đầu ánh mắt lướt qua 3 chữ lớn hộ xá tự được để phía trên hành phi rồi bước qua bậc cổng tiền vào trong khuôn viên chùa. Khung cảnh bên trong làm hắn thân hình dừng lại một chút, đôi mắt nheo lại. Từng chiếc chiếu cói được trải ra trong sân chùa, phía trên lố nhố người nằm ngồi. Hơn 50 người cơ thể gầy ốm, sắc mặt vàng bọn, có người mình đầy mưng ngủ, có người đang lên cơn sốt cao, mồ hôi lấm tấm trên trán, có người đang đau đớn không ngừng rên khẽ. Thi thoảng có tiếng gọi nhau khẽ khàng, mau đun thêm nước, sư minh, lấy thêm bạch chỉ, đỡ cụ bà này dậy đã, bà ấy khó thở. 4-5 vị tăng áo nâu, lưng ướt mồ hôi, chạy ngược xuôi giữa những tấm chiếu. Một người lớn tuổi nhất, tóc đã hoa râm, đang ngồi ở chiếc bàn kê tạm dưới bóng cây. Ông thần sắc chăm chú, ngón tay đặt trên cổ tay một bé gái gầy gò bắt mạch. Trên bàn là mấy cuốn sách, bộ kim châm, bình đồng, mảnh sáp đang cháy hồng. Gần đó có 3 hũ sành chứa thuốc sắt, mùi thơm của lá thuốc nghi ngút bốc lên. Lúc này cả ngôi chùa không có tiếng chuông, tiếng mõ hay tiếng tụng kinh, chỉ có tiếng ho, tiếng rên, tiếng các nhà sư vừa xoa tay bóp chân cho người bệnh vừa ôn tồn an ủi. Nguyễn Thần kiên nhẫn lặng yên chờ đợi tại chỗ vị tăng trung niên đã chẩn bệnh xong cho bé gái, dặn dò người nhà những chuyện cần lưu ý. Người bệnh vừa lui xuống thi ông chợt nghe được tiếng bước chân, để ý quay đầu lại, ông thấy được Nguyễn Thần cùng năm tùy tùng của hắn đang hướng ông mà tới, đứng lên đón tiếp. Nguyễn Thần không chờ ông mở lời đã nói, đại sư, hôm nay tôi đến là có chuyện quan trọng muốn nói chuyện riêng với đại sư có thể rút chút thời gian được không? Tuệ Tĩnh khuôn mặt ngưng lại, thấy Nguyễn Thần thái độ nghiêm túc, không một chút lơi lỏng, nhận định hắn thật sự có chuyện quan trọng muốn nói mới nhẹ nhàng quát tay, đại nhân xin theo bần tần vào trong nói chuyện. Tuệ Tĩnh dẫn Nguyễn Thần đến trước phòng tiếp khách, hắn cũng ăn ý lệnh cho thủ hạ dừng bước ngoài cửa một mình cùng Tuệ Tĩnh vào phòng. Chủ khách an tọa, Tuệ Tĩnh liền gấp không chờ được dò hỏi, đại nhân đến chỗ của bần tăng hôm nay chẳng hay là có chuyện gì? Nguyễn Thần đôi mắt lộ ra vẻ hổ thẹn, do dự một lúc mới mở miệng trả lời, đại sư, trên kinh thành ban lệnh xuống, quan gia muốn chấn chỉnh Phật môn giao cho đô sát viện Mạc viện trưởng giải tán tất cả các tự viện, tịch thu tất cả chu tượng, lưu hương pháp khí thóc lúa, ruộng đất của chùa, các tăng sĩ từ nay không được phép sở hữu tài sản nữa. Lệnh vừa ban ra, Mạc đại nhân liền dẫn người xuất động, bây giờ các tự viện trong kinh thành đều đã bị niêm phong rồi. Nói đến đây hắn hơi ấp úng nói, đại sư, trong kinh cũng truyền lệnh đến lệnh tôi phải tiến hành giải thể các tự viện trong huyện, hôm nay tôi đến đây cũng là vì chuyện này. Tuệ Tĩnh người hơi sững lại, nhìn về phía Nguyễn Thần, giọng có chút run run nói, triều đình tịch thu chu tượng, lưu hương pháp khí bẩn tăng cũng không để ý, dù sao Phật sống trong pháp, sống trong tâm người, không phải sống trong mấy thứ này. Nhưng bẩn tăng từ nhỏ lập chí chữa bệnh cứu người, ngôi chùa này là nơi bẩn tăng hiện thực chí mình, thật sự không nỡ từ bỏ. Đại nhân, ngài không phải không biết, dân chúng trong huyện này có người đau ốm đều dựa vào bẩn tăng, nếu bẩn tăng không còn chuột thì sau này họ phải làm sao? Nguyễn Thần giọng ôn tồn trấn an, đại sư chờ lo, đại sư đã chữa khỏi bệnh cho gia mẫu, lại tạo phúc cho vạn dân trong huyện về công về tư, tôi nào có thể để đại sư ngài mất chùa được. Lệnh trên kinh tuy là như vậy nhưng không phải không có cách giải quyết. Tuệ Tĩnh nghe được có cách giải quyết thì vẻ đau khổ không cam lòng trên mặt biến mất, cả mừng mà hỏi, đại nhân lời này là thật chăng? Nguyễn Thần gật đầu biểu thị xác nhận rồi nói, đương nhiên là thật, tôi sao có thể lừa gạt đại sư cơ chứ? Trên kinh truyền lệnh tới các chùa phải chuyển thành học cung dạy trẻ và y quán chữa bệnh cứu người. Bây giờ đại sư cũng chư vị sư phụ chỉ cần tìm một Phật tử làm người đứng tên thay tự viện đổi tên nơi này là y quán, ruộng đất của chùa thì cũng chỉ cần nhờ ba tánh đứng tên rút, ba tánh trong huyện này ai không nhận ơn đức của đại sư, nhất định sẽ không ngại. Thế thì ngài cùng chư vị sư phụ cũng không cần đi đâu cả, chùa cũng không cần giải thể, chỉ là đổi tên gọi mà thôi. Mặc dù trên kinh sẽ phái người xuống khảo sát nhưng lấy y thuật của đại sư, nghĩ đến vượt qua cũng không phải chuyện khó. Tuệ Tĩnh vui mừng nói, đại nhân nhân nghĩa, bần tăng không biết cảm ơn ra sao. Nguyễn Thần nói, đại sư không cần như vậy, đại sư tạo phúc cho trăm họ, gia mẫu cũng là ở ngôi chùa này mà được chữa trị, tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn nơi này bị niêm phong được. Nói đến đây Nguyễn Thần lại nói, đại sư mặc dù mọi chuyện có thể giải quyết nhưng lệnh trên lần này làm rất gắt, còn xin đại sư cho tôi đem chúng tượng chúa ta chuyển đi để tôi báo cáo với trên kinh. Tôi có tích góp được chút gia sản xin cúng cho chùa ta để tạ tội. Tuệ Tĩnh lắc đầu nói, tấm lòng của đại nhân bần tăng xin nhận, nhưng đại nhân cũng không cần phải vậy, vốn di chùa này cũng không có bao nhiêu pháp khí, nộp cho triều đình thì cũng không có gì. Thang Long, Lạc Thanh cung Trần Nhật Thanh ngồi sau ngự án nghe Nguyễn Trừ hội báo, tâu bệ hạ, theo thông tin mật thám báo về ở một số nơi các quan lại chức sắc cùng dân chúng địa phương đã liên kết với nhau, chuyển đổi các tự viện ruộng chùa cho bá cánh đứng tên hộ để tránh né pháp lệnh, các thủ hạ của thần đã bước đầu nắm bắt được những kẻ này, chỉ cần bệ hạ ra lệnh là có thể đột kích bắt về quy án. Trần Nhật Thanh cười nhạt, trên có chính sách dưới có đối sách, đạo lý này cổ kim xưa nay đều không sai. Hắn lắc đầu nói, điều này chấm sớm đã liệu tới, không cần để ý đến, các khanh chỉ cần theo dõi chặt chẽ là được. Trần Nhật Thanh đối với chuyện dân địa phương đứng ra ngấm ngầm bảo vệ tăng sĩ cũng không thèm để ý, những tăng sĩ này có thể được dân chúng bảo hộ lại dám quang minh chính đại đăng ký chuyển đổi tự viện thành học cung y quán không sợ triều đình khảo hạch trình độ, tức là bọn họ thực sự có bản lĩnh, lại được lòng dân. Đối với loại người có năng lực có giá trị lợi dụng này hắn rất vui lòng giả vờ làm kẻ hồ đồ coi như không biết chuyện, tiếp tục cho bọn hắn tồn tại, rốt cuộc ruộng chia cho dân đứng tên cũng tương đương với hắn thu được thuế ruộng, còn gì phải truy cứu nhiều cơ chứ. Những kẻ không có bản sự, không có có giá trị lợi dụng mới là mục tiêu của hắn muốn dọn dẹp lần này. Chương 66, tạo tiền mới. Chương 66, tạo tiền mới. Tâu bệ hạ, từ tháng trước lệnh ban hành, xưởng đã vận hành đủ 17 giây chuyển đúc, mỗi ngày sản xuất được khoảng 50 vạn đồng tiền, chất lượng đã qua kiểm nghiệm, chưa có sai sót, đều hợp quy cách. Trần Nhật Thanh gật đầu, ngươi làm rất tốt, xem ra chấm không nhìn lầm người. Công lao của ngươi, chấm nhớ kỹ, sẽ có trọng thưởng. Trương Bình khiêm cung đáp lại, thần chỉ hết lòng phụng sự bệ hạ không dám kể công. Trương Bình là con trai thứ hai của Trương Thành, Trần Nhật Thanh bổ nhiệm anh trai hắn Trương An làm thống đốc ngân hàng hoàng gia, căn cứ theo ý nghĩ muốn kiểm soát chặt về tài chính và kỹ thuật, Trương Bình cũng tự nhiên mà trở thành quản sự cục đúc tiền, phụ trách triển khai kế hoạch đúc tiền mới. Vào những năm đại trị, dù tông vì vơ vét của cải mà ăn bất ăn xén nguyên liệu, dùng sắt pha vào tiền đồng, làm đồng đại trị thông bảo hắn phát hành danh tiếng tối hoác, không ai thèm hỏi khiến danh dự của tiền tệ triều đình đúc xuống dốc không thanh, dân chúng rất nhiều đều dùng tiền lậu tư đúc, thậm chí trực tiếp trở lại hình thức lấy vật đổi vật gây tác hại cực lớn cho nền kinh tế. Đối với tình hình thực tế này, trước đây Trần Nhật Thanh là vô lực, nhưng bây giờ hắn đã là người đứng đầu quốc gia này, đã có thực lực để tiến hành giải quyết. Phương pháp thì nói phức tạp thì cũng không phức tạp, nói đơn giản thì cũng không đơn giản, tiêu chung lại cơ bản là tạo tiền mới chất lượng, tái lập niềm tin của dân chúng vào tiền tệ mà thôi. Bất quá trước đây vấn đề thiếu đồng làm nguyên liệu đúc tiền vẫn luôn khốn nhiều khiến kế hoạch không thể triển khai. Nhưng bây giờ theo một số lượng lớn trung tượng pháp khí mà Trần Nhật Thanh tịch thu của Phật giáo, nhất là An Nam tứ đại khí rơi vào tay hắn, thời cơ cuối cùng đã thành thủ. Không sai, An Nam tứ đại khí bốn kỳ quan của Đại Việt gồm đỉnh tháp Báo Thiên, Vạn Phổ Minh, Chuông Quy Điển và tượng Phật chùa Quỳnh Lâm Trần Nhật Thanh đều không quyết định giữ lại, toàn bộ đều cho nung chạy làm nguyên liệu đúc tiền. Bây giờ tình thế phi thường cũng không cố kỵ nhiều như vậy, dù sao trong lịch sử cuối cùng bọn chúng cuối cùng cũng bị Vương Thông cho nung chạy tạo vũ khí, hắn chẳng qua chỉ là ứng dụng vào việc khác mà thôi. Đến nỗi nếu sau này có người chê trách hắn phá hoại văn vật, hắn cũng đành nhận. Đi theo bên cạnh Trần Nhật Thanh nghe được Trương Bình báo cáo sản lượng tiền của xưởng thì Lê Giác thần sắc sửng sốt buột miệng hỏi: 50 vạn đồng tiền một ngày, người xác định không có nói láo? Không chỉ Lê Giác kinh ngạc, ở tại chỗ có cha hắn Lê Quát cũng trợn mắt há hốc mồm. Cục đúc tiền của Đại Việt nhân công cũng chỉ có 152 người, thời đại trị đúc tiền mỗi ngày làm cật lực luân phiên tất bật, sản lượng đỉnh tiền cũng mới có chưa đến 3 vạn đồng tiền, bây giờ đột ngột tăng vọt đến 50 vạn đồng tiền là gần 20 lần, sản lượng tăng khủng bố như vậy bọn họ thật sự khó mà tin nổi. Trương Bình đối với Lê Giác chất vấn cũng không để ý điểm tinh trả lời: tiểu nhân đây là lời nói thật, bệ hạ giao phó trọng trách cho tiểu nhân, cho dù tiểu nhân 10 cái lá gan tiểu nhân cũng không dám có một câu giả dối. Trần Nhật Thanh liếc mắt nhìn hai cha con Lê Quát sắc mặt khó tin, cười nhẹ: nếu hai ái khanh không tin thì bây giờ chúng ta cùng đến khu đúc tiền tham quan. Trương Bình, ngươi dẫn đường đi. Vi thần tuân chỉ. Trương Bình nhận được phân phó thì quay người dẫn theo Trần Nhật Thanh cùng cha con Lê Quát đến khu đúc tiền. Đến nơi, đầu tiên đập vào mắt họ là ở một bên bánh xe nước to lớn được lắp đặt trên dòng nước đang theo thế nước chảy xiết mà không ngừng quay tít. Trong khu đúc tiền hai lò nung không lồ đang không ngừng tỏa ra ánh lửa đỏ rực như miệng rồng, mỗi lò được bao quanh bởi mười mấy thanh niên cường tráng, tay dùng xẻng thêm than thêm nguyên vật liệu vào trong lò, ai nấy thân hình ướt đẫm mồ hôi. Các ống bê được kết nối với bánh xe nước theo cơ cấu chuyển động không ngừng vận chuyển thổi từng dòng khí đã được làm nóng từ trước vào lò, làm ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Một thợ cả tay cầm một tia đồng dài thò vào nồi, múc một muỗng kim loại lỏng, nhỏ lên phiến đá lạnh, quan sát đánh ra tính chất, rồi mới gật đầu cho phép xả lò. Được thợ cả cho phép, thợ phụ tay cầm qua dài đầu có móc sắt khéo léo mở ra cửa xả lò. Dòng kim loại nóng chảy từ trong lò hào ra, theo đường dẫn chảy vào trong các khuôn tạo hình. Nơi đây kim loại lỏng sẽ được ép chặt vào khuôn bằng cơ cấu ép xoắn ốp, khiến chúng từ dạng lỏng biến thành dạng bán rắn sền sệt như bùn được tạo hình thành từng khối kim loại vương bức nóng đỏ. Những khối kim loại này theo nhiệt độ hạ xuống mà dần đông đặc thì chúng được theo đường dẫn mà chuyển đến khu vực tiến hành gia công tiếp theo. Tại đây, một bánh xe nước lớn được kết nối với máy cán được cấu thành từ các trục thép lớn. Các trục thép được sắp xếp trên dưới đối xứng theo động lực chuyển tới từ bánh xe nước mà không ngừng xoay tròn. Khối kim loại được đưa vào trong máy cán bị hai trục thép trên dưới cán mạnh mà độ dày không ngừng nhỏ lại, trải qua bốn cặp trục cán đã biến thành từng tấm kim loại mỏng đều dày chừng vài phần 10 ngón tay. Bốn công nhân đứng hai bên, thay phiên nhau đẩy vào khối thô, đón ra tấm mỏng chuyển chúng đến máy cán tạo hình. Máy cán tạo hình cấu tạo so với các máy cán bình thường cũng không có nhiều khác biệt, chỉ không giống một điểm là thay thế trục quay chân thành trục quay tạo hình. Phía trên có từng ô tròn được chạm khắc hoa văn, tấm thép mỏng còn nóng chạy qua hai trục quay trên dưới ép lại đem hoa văn in lên hai mặt tấm thép, đồng thời viền vòng ngoài đã được mài sắc rất gọn gàng mà cắt rời từ tấm kim loại ra thành từng đồng tiền tròn chính, phía trên khắc bốn chữ Thánh Nguyên Thông Bảo, theo trục xoay tròn mà ô ạt rơi xuống khe chứa chất thành đống nhỏ. Hai thiếu niên khoảng 14-15 tuổi đã trực chờ sẵn liên tục gom tiền vào sọt, sọt vừa chất đầy liền chuyển đến khu phân loại. Ở đây các đồng tiền sẽ được kiểm định và đếm, đồng nào không hợp lệ sẽ cùng với phần dư lại của tấm thép được chuyển về khu vực tinh luyện để nung chạy lại từ đầu. Những đồng hợp lệ sẽ được buộc lại bằng dây tạo thành từng chồng tiền xu thành phẩm. Toàn bộ quy trình trôi chảy lưu loát, từng người được phân công xử lý một việc, làm hai cha con Lê Quát mở mang tầm mắt. Nhìn vào những bánh xe nước to lớn đang không ngừng lôi kéo vận chuyển máy móc, bọn họ mới hiểu nguyên nhân vì sao Trần Nhật Thanh nhất định phải đem xưởng đúc tiền chuyển từ trong thành ra vùng ngoại thành bên sông, lại tiêu tốn công phu mấy tháng trời đằng đang thi công vượt xa bình thường mới hoàn thành kiến xưởng mới. Từng đồng tiền rơi như mưa phô diễn cho hai người sức mạnh của cơ khí hóa làm họ trong lòng tấm tắc không thôi. Chú thích: Vương Thông là tướng nhà Minh được giao trọng trách phòng thủ thành Đông Đô, Thăng Long, chống lại quân Lam Sơn trong khởi nghĩa Lam Sơn chương 67, tiền bạc chương 67, tiền bạc. Lê Quát trên tay cầm một đồng Thánh Nguyên Thông Bảo mới đúc, bên trên vẫn còn lại hơi ấm, nhìn qua hướng Trần Nhật Thanh dò hỏi: bệ hạ, tiền này phải chẳng là có pha bạc? Trần Nhật Thanh nghe được thì giật mình: cái gì, có bạc sao? Ta làm sao không biết? Hắn cũng nhìn lại đồng tiền trong tay mình, có ánh kim màu trắng bạc hơi xám, quả thật là giống bạc. Môi hơi cong lên, hắn phát hiện mình thật sự sơ ý thế mà vô thức quên mất chuyện quan trọng. Đồng Thánh Nguyên Thông Bảo Trần Nhật Thanh ra lệnh đúc đã từ bỏ cấu trúc tiền tròn lỗ vương cổ truyền của Đông Á. Hắn mặc dù biết lỗ vương chính giữa này có tác dụng giúp người dùng dễ sâu tiền thành sâu, dễ mang theo và kiểm đếm, nhưng tác dụng phụ cũng rõ ràng. Lỗ vương nhỏ ở chính giữa đồng tiền rất khó gia công bằng máy móc cơ giới. Muốn đú kiểu tiền này với công nghệ hiện tại căn bản chỉ có cách làm thủ công rót khuôn truyền thống, hao phí nhân lực không nói, hiệu suất còn thấp hèn, so với chút tiện lợi nhỏ kia hoàn toàn là được không đủ bù mất. Thế nên hắn dứt khoát mô phỏng cấu trúc tiền xu hiện đại, trực tiếp làm thành xu tròn đặc chất, thuận lợi cho sản xuất cơ giới hóa, thế nên sản lượng mới có thể tăng vọt khủng bố. Tuy nhiên ngoài việc này hắn còn làm một cải tiến khác đột phá hơn, đổi nguyên liệu làm tiền. Tiền thời đại này về nguyên liệu cũng rất đa dạng: vàng, bạc, đồng, kẽm, vải, thậm chí một số chính quyền khi thiếu tài chính khó khăn còn chơi đùa ra cả tiền sắt, có thể nói thiên kỳ bách quái, nhưng tiểu chung lại đều có những vấn đề khác nhau. Tiền vàng giá trị chế tạo cùng mệnh giá đều quá cao, ngoài các đại phú thương giao dịch lớn ra thì dân thường hoàn toàn không bao giờ có cơ hội dùng đến. Tiền bạc thì thực dụng hơn tiền vàng nhưng giá trị cũng cao, không phải nơi nào cũng có nhiều bạc, dân nghèo cũng ít có khả năng dùng đến, lại còn dễ bị xỉn màu. Tiền đồng là lựa chọn tối ưu cho giao dịch bình dân nhưng cũng giống bạc, nó cũng dễ bị xỉn màu, lại dễ đúc giả bằng đồng tạp. Tiền kém thì màu xấu, kết cấu giòn cực kỳ dễ vỡ. Tiền sắt vừa nặng lại cực nhanh bị sét, tiền vải cùng tiền giấy giống nhau đều dễ dàng hư hại mục nát, có thể nói vật liệu làm tiền nào cũng có điểm yếu đáng kể, vì thế nên Trần Nhật Thanh đối với đồng tiền mình phát hành trực tiếp đổi sang một vật liệu làm tiền mới chưa từng có ở hiện tại, hợp kim đồng nại ẩn. Hợp kim đồng nại ẩn đến đời hiện đại trở thành nguyên liệu phổ biến nhất các quốc gia chọn để làm tiền xu, nguyên nhân vì nó có tính chất vật lý vô cùng ưu việt, đầu tiên nó cứng và bền chống chịu va đập tốt, tiếp đó nó chống gỉ, giữ màu tốt, đồng thời giá thành cũng tương đối rẻ, dĩ nhiên tương đối rẻ này là với những người biết cách tạo ra nó như Trần Nhật Thanh, không bao gồm người khác. Sở dĩ nói như vậy vì người thời đại này căn bản vẫn chưa phát hiện ra nải ẩn, đúng vậy mặc dù Trung Hoa có bạch đồng nhưng nó cũng không phải nải ẩn mà là cách gọi chung của các hợp kim đồng có màu sáng ánh bạc bao gồm cả đồng ạ sẹn lẫn đồng nải ẩn, trong đó đồng nải ẩn thời đại danh khí cũng không lớn, đại đa số người đều không rõ ràng, hơn nữa chỉ sản xuất ở một khu vực hạn chế với sản lượng nhỏ chính là Vân Nam lãnh địa của cha vợ hắn, vì vậy nên thứ này còn có một tên gọi đặc hữu khác là bạch đồng Vân Nam. Trần Nhật Thanh từ lúc rất sớm còn ở Thanh Hoa liền đã săn tìm Bạch Đồng Vân Nam hoặc phục vụ trong luyện kim làm thép cắt bòn cùng thép không gỉ, nhưng khi đó hắn lùng sục hỏi thăm khắp Đại Việt không có một hai chữ hàng thứ này mới làm hắn nhớ đến Bạch Đồng Vân Nam bây giờ bất quá là sản phẩm thủ công địa phương nhu cầu tại chỗ dùng còn chưa đủ lấy đâu ra mà chạy sang thị trường Đại Việt cho được, làm hắn bối rối không thôi. Rơi vào đường cùng hắn mới sực nhớ ra nải ẩn cũng chứa trong đất đỏ lệ tờ dịch, thế là hắn mới phái người đi khắp Thanh Hoa tìm những vùng đất đỏ lấy mẫu đất nung thử. Ông trời không phụ lòng người, chỉ chưa đến một tháng các nhóm khảo sát đã báo về phát hiện loại đất đỏ khi nung lên chuyển màu xanh lục như hắn mô tả, làm hắn vui mừng không thôi. Hắn biết sở dĩ đất đỏ chuyển sang màu xanh lục thực chất là do tạp chất bị đốt đi làm lộ ra nải ẩn oxit trong đất, thế là tiếp tục hạ lệnh bọn họ tại chỗ xây dựng lò kín nung nải ẩn oxit trộn cùng than cốc và đá vôi đập mịn để tinh chế ra nải ẩn kim loại. Vậy là cơ sở sản xuất nải ẩn đầu tiên trên thế giới đã ra đời ở Thanh Hoa của Trần Nhật Thanh. Cái gì? Ngươi nói người Vân Nam cũng đã sản xuất chứ? Thế là ngươi không hiểu rồi. Thứ bạch đồng người Vân Nam khai thác cơ bản là quặng đồng nải ẩn hỗn hợp đặc thù chỉ có địa phương được nung lên tự nhiên không thể tính, còn tinh luyện nải ẩn kim loại có chủ đích thì thời đại này chỉ có hắn một nhà biết làm, nói đến là bên đầu tiên tinh luyện nải ẩn hoàn toàn không có vấn đề. Trần Nhật Thanh tay mân mê đồng tiền trong tay suy ngẫm, đôi mắt lập loè qua mang, hắn ban đầu khi thiết kế tiền này là mô phỏng các đồng xu hiện đại dùng tỷ lệ đồng nải ẩn là 3:1, nhưng bây giờ nhớ lại hắn biết mình vô tình không để ý đến tỷ lệ 3:1 của tiền xu đồng nải ẩn vốn dĩ ban đầu được quy định là bởi vì nó là tỷ lệ hoàn hảo nhất để làm giả đồng bạc, một loại tiền tệ quý hiếm hơn nhiều. Lúc này hắn quay đầu hạ lệnh cho Trương Bình, chấm hạ lệnh cho ngươi trong tuyển thêm nhân công, trong vòng 2 tháng chấm muốn quy mô cùng nhân công của xưởng này phải tăng gấp đôi. Một kế hoạch làm giàu đã hiện ra trong đầu Trần Nhật Thành, từ khi phát hiện tiền mình đúc cơ bản rất giống bạc hắn ý thức được đây là một cơ hội cực lớn cho hắn, thời đại này tiền tệ các quốc gia trong khu vực đều là đồng vô cùng thô ráp, tính năng so với tiền hắn đúc căn bản thua xa, chỉ cần hắn đem tiền Thánh Nguyên Thông Bảo của mình tuần vào thị trường các nước láng giềng ắt sẽ được săn đón, thậm chí to gan hơn có thể trực tiếp dùng nó giả mạo đồng bạc mua lấy số lớn của cải vật chất. Hắn tính toán nếu kế hoạch này tiến hành khôn khéo, tài nguyên của cải trong khu vực sẽ không ngừng đổ về Đại Việt, làm kinh tế Đại Việt có thể phát triển bùng nổ trong thời gian cực ngắn, không thấy đời sau lão nước Mỹ đem đô la chơi ra hoa thế nào sao. Đến đây bất giác hắn đưa tay lên gai trán, hắn nghĩ tiền để thực hiện kế hoạch này là phải có đủ đồng để đúc loại tiền bạc không chứa bạc này, nhu cầu đồng rất cấp bách. Hắn do dự muốn hay không giống với Phật giáo lại là một lần ra tay với đạo giáo tích chữ đồng cũng không phải con số nhỏ, nếu tịch thu về có thể đúc ra được không ít tiền. Cân nhắc lợi hại một hồi hắn quyết định từ bỏ, hiện tại đối phó với Phật giáo đã đủ tiêu hao tinh lực. Vẫn là không nên cành mẹ đẻ cành con, đạo giáo vốn cùng Phật giáo là quan hệ cạnh tranh là đối tượng hiện tại có thể lôi kéo, đem bọn hắn cũng đắc tội tính ra không có lời, vẫn là tìm cách đầu tư khai thác thêm mỏ đồng cùng mua lại vật dụng đồng trong dân gian tốt hơn. Nghĩ là làm hắn vội vàng lên xe ngựa rời khỏi xưởng đúc tiền trở về Lạc Thanh cung soạn chiếu chỉ. Chương 68, chính sách chia ruộng chương 68, chính sách chia ruộng cần chính điện Trần Nhật Thanh ngồi sau ngự án dùng giọng điểm tính nói, chớ muốn đặt lệ chia ruộng theo đầu nhân khẩu, mỗi nhân khẩu từ 16 tuổi trở lên không phân biệt nam nữ già trẻ. Lành lặn tật nguyền ai chưa có đất mỗi người đều được phân cho một mẫu ruộng công để canh tác nuôi thân. Lời của Trần Nhật Thanh nhất thời làm trong điện dậy lên âm thanh phản đối. Bệ hạ, phương thức chia ruộng như thế từ xưa đến nay chưa từng có, nay vội vã ban hành phép mới sợ dân tình không quen thuộc, và lại tại nhiều địa phương dân nhiều ruộng ít, nếu chia theo phép này quỹ ruộng công thật sự không đủ. Bệ hạ, phép tác đời xưa đạo của nữ nhân làm tam tòng, nay bọn đàn bà không chồng còn cũng được chia ruộng theo thần là không hợp lẽ. Bệ hạ, từ xưa đến nay chia ruộng đều tính theo hộ theo đinh, nay bỗng cấp theo từng người thì số đinh, số điền, thuế khóa đều phải biết lại, e rằng dân gian lợi dụng làm sai lệch phép nước. Bệ hạ xin xem xét lại, nam đinh phải gánh bắc binh dịch, sông pha nơi xa trường nay chỉ được chia phần ngang bằng với đàn bà cùng người già, thần thấy đây là không công bằng. Bệ hạ, bọn đàn bà cùng người già sức khỏe kém hơn nam đinh, nếu cấp như nhau những người này e là cũng không có sức mà cải tấy. Trần Nhật Thanh quét mắt qua 5 người phản đối gồm Trần Tôn, cha con Lê Quát cùng cha con Đào Toàn Bân, lại nhìn ở một bên một bộ phận vẫn duy trì trầm mặc không lên tiếng, sắc mặt âm tình bất định. Ngoài Mạc Thúy Cở Sĩ Tiên Minh rõ ràng đồng ý ra, tất cả đại thần đều ôm thái độ phản đối, ngay cả các đại thần tòng long theo hắn từ đầu ai nấy cũng đều một vẻ thái độ nghi ngại, không tỏ thái độ rõ ràng. Hắn nhìn quét tình hình toàn trường, phát hiện mình có chút đánh giá thấp ảnh hưởng của chủ nghĩa đại nam tử lên người thời đại này. Đại Việt tuy tình huống trọng nam khinh nữ không nghiêm trọng bằng Trung Hoa, nhưng vẫn là xã hội thiên hướng nam quyền, đối với nghe nói đến việc phụ nữ có thể ngang hàng với nam giới, phản ứng bản năng vẫn là không cho là đúng. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, chỉ có thể nhẹ giọng giải thích, những điều các khanh nói cũng có phần có lý, nhưng chấm thấy các khanh có lẽ vẫn là suy nghĩ còn chưa được thấu đáo. Phép thời xưa dựa theo sổ hộ tịch và đinh khẩu mà phân chia ruộng công, nhưng chấm xét thấy phép này thật sự có rất nhiều điểm không hợp lý. Các hộ có số lượng nhân khẩu khác nhau, không nhà nào giống nhà nào, đinh nam độc thân chưa vợ, đinh nam đã có vợ, đinh nam phải phụng dưỡng cha mẹ già cùng đinh nam không còn cha mẹ, áp lực khác biệt mà gộp lại tính như nhau thật không phải lẽ. Các châu phủ vốn ít nhân sự, việc nhân khẩu đi lại ăn ở sinh ra chết đi, gộp hộ tách hộ thế nào không thể nào quan tâm sâu sát, sổ sách sai lệch là chuyện thường xuyên xảy ra. Mà nay theo lệnh bài thân phận dần được cấp phát, triều đình cũng không cần quản lý hộ tịch phiền hà sổ sách chồng chéo, cứ chiếu theo người mà cấp phát, mỗi người một suất, nhà nào có đàn bà lão niên phụ thuộc có thể hợp lý mà phân chia đơn giản dễ dàng, nhân khẩu cũng không còn dễ ẩn giấu nữa. Trần Nhật Thanh dừng lại một chút lại nói, hơn nữa nếu theo phép cũ dựa vào đinh khẩu chia ruộng thì những người không có nam đinh dựa dẫm như đàn bà không lấy chồng, người già không con, người tật nguyền đều không tính vào hạng chia ruộng, nhu sinh khó khăn, không nơi nương tựa. Chớ từng nghe sách thánh hiền nói quân vương phải coi muôn bản lê dân như con không có phân biệt. Nay những người này đều là con dân của chấm, há có đạo lý nặng bên này nhẹ bên kia, bỏ qua bọn họ. Hắn hắng giọng một cái rồi nói tiếp, vấn đề của các khanh đề ra chấm thấy cũng là có cách giải quyết, trong thiên hạ cũng không thiếu nơi dân ít ruộng nhiều, triều đình có thể lấy đất phân cho dân các địa phương ít ruộng di cư đến, phân ruộng cho nam đinh phải phục binh dịch ngang với đàn bà cùng lão niên không phục binh dịch ngang hàng, tuy thoạt nhìn có vẻ không hợp nhưng các khanh thử nghĩ lại đi, nếu gia đình vợ chồng yên ấm, cha mẹ con cái quay quần hòa thuận thì cũng đâu có khác gì, chính nam đinh ấy có đất đâu, phân chia theo người rõ ràng, cha con anh em trong nhà mỗi người một phần rạch ròi rõ ràng thì cũng không còn chuyện phải lôi nhau ra kiện cáo nữa. Triều Trần cũng giống như các triều đại khác sử dụng chế độ phân ruộng đất theo hộ, hoàn toàn không có quy định rõ ràng mỗi thành viên được bao nhiêu mà hoàn toàn do phó mặc cho chủ hộ tự chia, hậu quả là dẫn đến phân chia trong nhà không đều, chuyện kiện cáo tranh chấp ruộng đất lên quan phủ thường xuyên xảy ra, đến đời Minh Tông vì cảm thấy quá phiền phức hắn liền chơi quản không nổi thì dứt khoát không quản, ban bố lệnh cấm người nhà kiện cáo nhau, biện pháp này đến đời sau được một số người tung hô là tiến bộ nhưng riêng bản thân Trần Nhật Thanh thì khịt mũi coi thường. Kiện cáo là do tranh chấp khởi lên, tranh chấp sẽ không vì ngươi không quản nó mà biến mất, thay vì phân xử cho rõ ràng tìm cách khắc phục, ngươi chỉ đơn giản như đà điểu vùi đầu xuống cắt mà né tránh, cách xử lý hoang đường như vậy cũng được sử sách chép là minh quân thì sử quan chép xử chỉ có hai khả năng, một là tên đần su nịnh ton hót không có đầu óc, hai là cố tình lưu lại chân tướng phía sau những lời ca ngợi đánh lạc hướng, trong hai khả năng bản thân Trần Nhật Thanh là nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Trần Nhật Thanh tỉ mỉ giải thích cuối cùng cũng thuyết phục được mọi người, dù mọi người thái độ vẫn là có chút không tự nhiên nhưng ngại vì không còn có lý lẽ phản bác chính sách vẫn là được biểu quyết thông qua. Thấy chính sách cuối cùng đã thuận lợi ban hành, Trần Nhật Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Bước cải cách này của hắn xác thật có chút kéo xa thực tế lịch sử các triều đại chưa bao giờ được thi hành, bất quá suy tính qua lại hắn vẫn quyết định thi hành đến cùng. So với chỉ biết giao giảng dạy dỗ đạo đức rồi thầm hy vọng mong manh người ta sẽ tự giác tuân thủ, hắn vẫn là tin tưởng hơn vào cơ chế, phụ nữ người già được sở hữu ruộng đất tài sản không còn là thế yếu cần dựa dẫm trong gia đình thì những kẻ gia trưởng bất hiếu cũng phải suy nghĩ kỹ mà không dễ dàng làm cản. Chương 69, bảo hiểm chương 69, bảo hiểm phụ thiên trưởng, huyện Giao Thủy, xã Giao Lâm, thùng 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 trong đình làng Đông An ba hồi trống vang lên. Nghe được tiếng trống, người dân làng Đông An đã xếp hàng sẵn ngoài đình dưới sự điều hành của Lý Trưởng Tuần tự từ ngoài cổng tiến vào sân đình. Trong sân lúc này đã bày sẵn ba dãy bàn ghế ở ba hướng, trên bàn là bút mực cùng chồng dày sổ sách, phía sau bàn là từng nhân viên thư lại ăn mặc sạch sẽ trang điểm văn sĩ thái độ nghiêm túc. Từ bên ngoài cổng đình, Lý Trưởng Nguyễn Văn Luân dẫn theo 7 người tiến vào, một người trung niên thân hình thô kệch tuổi ngoài 40, một phụ nhân khoảng ngoài 30, ba thanh niên cùng hai thiếu nữ. Đoàn 7 người này kéo theo một chiếc xe kéo lớn đi vào trong sân. Dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Văn Luân, 7 người đến gần dãy bàn thứ nhất, đặt người ngồi xuống. Đối diện các thư lại nhìn qua một lượt 7 người, xác định họ là một hộ gia đình thì chỉ ngắn gọn mà lần lượt hỏi thông tin. Họ tên: Nguyễn Văn Chất, Lê Thị Gái, Nguyễn Văn Như, Nguyễn Văn Lan, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hến, 7 người lần lượt trả lời. Ngày tháng năm sinh: bao nhiêu tuổi? 8 tháng 9 42 tuổi, 3 tháng 2 37 tuổi, 9 tháng 1 22 tuổi, 15 tháng 12 21 tuổi, 17 tháng 6 19 tuổi, 4 tháng 1 17 tuổi, 17 tháng 11 16 tuổi. Thư lại đối chiếu với sổ sách niên hiệu trong tay, bút suy luận ra năm sinh từng người viết vào trong sổ. Người làng à? Vâng, họ tên cha: Nguyễn Văn Đông, Lê Văn Thái, Nguyễn Văn Chất. Họ tên mẹ: Từng câu hỏi được đặt ra, thông tin đã thu thập đầy đủ ghi chép vào trong sổ sách. Thủ tục hoàn tất, các thư lại mặt không cảm xúc phân phó: sang khu tiếp theo. Nguyễn Văn Chất cùng cả nhà sang dãy bàn thứ hai, thư lại ở dãy bàn này hỏi một lượt các câu hỏi điều tra về tình hình tài sản gia đình, có ruộng không? Công hay tư? Có vườn ao không? Rộng bao nhiêu? Gia đình Nguyễn Văn Chất khai xong thì đến câu hỏi cuối cùng, có bán thóc không? Nguyễn Văn Chất vội vàng gật đầu, có, nhà tôi có mang thóc đến. Thư lại mặt không cảm xúc phân phó họ đem thóc đến khu vực cân thóc, tại đây các nha dịch đem thóc đưa lên bàn cân đo đạt được. Nhân viên cân thóc quan sát kết quả dựa tỷ lệ quy đổi không biểu cảm báo giá, 150 cân thóc vị chi là 560 đồng. Nói xong dùng tay viết ra hóa đơn giao cho gia đình ông. Cả gia đình tiếp tục được chuyển đến khu cuối cùng, nhân viên ở đây tuổi trẻ hơn khác với những bàn khác, thái độ hiền hòa niềm nở tiếp nhận hóa đơn bán thóc từ tay Nguyễn Văn Chất rồi cười nói, lão bá, theo pháp lệnh mới của triều đình mỗi người làm thân phận đều được mở một tài khoản ở ngân hàng hoàng gia để gửi tiền. Lão bá ngài có gửi tiền không? Gửi tiền không cờ gì an toàn, không lo bị trộm cướp, hàng năm triều đình còn trả lãi suất đều đặn. Nguyễn Văn Chất thấy hắn thái độ ôn hòa thì cũng vui vẻ nói, chính sách này nhà tôi cũng có được biết, hôm nay cũng có mang tiền đến đây để gửi. À, vậy mời nhà bác mang tiền sang chỗ đó để kiểm đếm. Nói xong ông ra hiệu các con trai bắt tiền từ trên xe xuống, nhân viên kiểm đếm tiền tay cầm từng sâu tiền quan sát một loạt, tính toán trên giấy rồi báo lên, 1.000 đồng đại trị thông bảo, vị chi là 200 đồng mới. Nhân viên nghe được báo cáo mới cười hỏi, lão bá tính gửi bao lâu? Mỗi gửi thêm 1 năm thì ngoài lãi suất năm đầu ra thì nhà bác lần này lại được phát thêm 10 đồng tiền. Nguyễn Văn Chất suy nghĩ một hồi mới nói, vậy cậu cho nhà tôi gửi 2 năm đi. Nhân viên viết thời hạn vào sổ sách rồi lại mời chào, lão bá, có muốn mua bảo hiểm không? Nguyễn Văn Chất thần sắc hơi nghi hoặc hỏi, bảo hiểm là gì vậy cậu? Nhân viên ôn tồn giải đáp, bảo hiểm là chính sách của quan gia đề ra, theo quy định mỗi người gửi từ 100 đồng tiền trở lên có thể trích 2% lãi suất hàng năm để mua bảo hiểm cho mình. Lão bá cứ hiểu bảo hiểm như một khoản tích trữ phòng khi nguy cấp vậy. Theo quy định của ngân hàng, một khi bác mua bảo hiểm, nếu bác có bị ốm đau hay tai nạn gì cần chữa bệnh, ngân hàng sẽ đứng ra thanh toán toàn bộ cho bác. Trần Nhật Thanh biết rõ ở thời đại này hầu hết dân chúng đối với kỹ năng quản lý tài chính đều không hiểu nhiều, kinh tế lại là hộ gia đình nông nghiệp cá thể nên sức kháng nguy hiểm rất thấp, không có bao nhiêu tích tụ. Một khi thiên tai dịch bệnh xảy ra, chuyện bán ruộng đất, gán vợ con làm nô tỳ là thường xuyên xảy ra, nó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến đẩy nhanh quá trình tập trung ruộng đất. Rốt cuộc đối với người nông dân thì nguồn tiền lớn duy nhất của họ để đối phó với tai nạn chỉ có duy nhất là ruộng đất đang canh tác, khi rơi vào đường cùng vì sinh tồn chuyện họ bán ruộng đất cho nhà giàu để kiếm tiền trang trải là tất yếu xảy ra, thâu tóm ruộng đất công biến thành tư cũng là từ đó mà đến. Có triều đại như triều Lê vì giữ vững nguồn thu nhập chủ yếu là thuế ruộng công đã chế định chính sách cấm buôn bán vô cùng nghiêm khắc, hình phạt vô cùng nặng nhưng trên thực tế vẫn không thể nào ngăn cấm được nhu cầu chính đáng của xã hội, đơn giản vì người nghèo khi gặp nếu không bán đất thì họ sẽ chết đói, dưới áp lực sinh tồn, luật pháp nào cũng là vô dụng nhất là với điều kiện quản lý không được sát sao như thời đại này. Thế nên hắn cũng tự nhiên mà đem cơ chế bảo hiểm triển khai. Thay vì từng gia đình đơn lẻ phải đơn độc đối mặt rủi ro thì quỹ bảo hiểm do nhiều người đóng góp gánh vác sẽ an toàn hơn nhiều. Nguyễn Văn Chất nghe được có thể miễn phí chữa bệnh thì hưng phấn nói, thật ư? Vậy cậu cho tôi mua bảo hiểm. Lão bá muốn mua mấy phần? Nguyễn Văn Chất quay đầu lại ánh mắt lướt qua người nhà, suy nghĩ một lúc mới nói, cậu cho tôi 7 phần đi, nhà tôi mỗi người một phần. Nhân viên ghi chép tính toán một lúc mới nói, lão bá, nhà bác có 7 người. Hiện có 760 đồng mua cho 7 người thì trong tài khoản mỗi người phải có ít nhất 100 đồng, vị chi là bác còn 60 đồng cùng lãi và thưởng tiền gửi tháng 2 năm 26 đồng là 82 đồng. Cộng thêm nhà bác có 7 người đi khai báo mỗi người theo luật được phát 10 đồng tiền, vị chi là 152 đồng tiền. Gia đình Nguyễn Văn Chất nhận tiền trong lòng vui mừng khấp khởi về nhà chờ đợi nhận lệnh bài thân phận. Tuy dùng hơn 1.000 đồng tiền cùng 150 cân thóc mới mà chỉ nhận lại được 152 đồng tiền nhưng họ cũng không để ý. 152 đồng tiền này là không giống nhau, nó là tiền thánh nguyên mới được triều đình phát hành, có lời đồn nó là tiền làm từ bạc, quý giá vô cùng. Hiện tại trong dân gian tỷ lệ quy đổi nó với tiền đại trị đã tăng vọt đến 1:20 gấp 4 lần tỷ giá triều đình quy đổi là 1:5, chỉ cần qua tay bán lại cũng đủ nhà họ kiếm lợi lớn. Trần Nhật Thanh vì khuyến khích đã thiết lập ưu đãi miễn phí phát 5 đồng tiền một người cho dân không có tài sản, 10 đồng tiền một người với người có tài sản định danh làm lệnh bài thân phận, khiến dân chúng Đại Việt vô cùng hăng hái. Từ kinh đô đến làng xã ai nấy đều nô nức đi làm thủ tục định danh thân phận, khai báo ruộng vườn, gửi tiền ngân hàng, rồi lại vui vẻ hưng phấn nhận tiền ra về. Rốt cuộc theo suy nghĩ một mạc của dân Đại Việt thì thủ tục cũng không phức tạp, đi làm lại còn có tiền, chỉ có kẻ ngốc mới có thể bỏ qua. Tiến trình làm lệnh bài thân phận cũng vì vậy mà triển khai vô cùng thuận lợi. Chương 70, hệ thống tài chính thô sơ. Chương 70, hệ thống tài chính thô sơ. Thời gian đã bước sang tháng 10 Thánh Nguyên Nguyên Niên, làng Đông An đã thu gặt xong lúa vụ mùa, trên mặt ruộng chỉ còn lại những gốc rạ trơ trụi. Dưới cái nắng cuối thu, dân làng kết thúc một vụ mùa đang tất bật xử lý lúa vừa thu hoạch, đập lúa, sàng thóc, đem ra sân phơi. Các nhà các hộ đều huy động hết lao động, ai nấy bận rộn luôn tay, ngay cả trẻ con trai trai cũng không ngoại lệ, đều phải dùng thân hình nhỏ bé của mình phụ giúp cha mẹ anh chị làm việc. Ở cái thời đại này không còn chưa có khái niệm quyền trẻ em, luôn luận cho rằng trẻ em phải được vui chơi học hành, cho trẻ em làm việc là vô nhân đạo, căn bản là không có thị trường. Nếu có người đem cách nói này nói cho một người cha nông dân nghèo thời đại này chắc chắn sẽ đổi lại sẽ là ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Người đây là uống lộn thuốc hay sao? Ta bỏ công bỏ sức nuôi nó lớn, nó phụ giúp việc là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có làm mới có thóc mà đổ vào mồm, nhà ta không nuôi kẻ ngồi. Không, trẻ nít được vui chơi là chế độ đãi ngộ của nhà khá giả mới có, nhà ta chơi không nổi con cái vẫn là phải thành thật mà đi làm, nếu không thì đói, đây chính là hiện thực. Nguyễn Văn Luân mồ hôi lấm tấm trên mặt, từ ngoài ruộng trở về trong nhà. Thân là lý trưởng trong làng, công vụ của ông gần đây luôn rất bận bịu lu bù. Năm nay triều đình có tân đế lên ngôi, tân đế là người không chịu tịch mịch, chính sách mới là ủ đốn không dứt, vừa hơn chục ngày trước là làm lệnh bài định danh thân phận, hôm nay lại là đo đạc ruộng đất, làm ông phải chạy đôn chạy đáo. Phép đo đạc của triều đình cũng đơn giản thô bạo, đem số lượng ruộng đất vườn ao mà dân làng khai khi làm định danh cộng gộp lại với nhau so sánh với số liệu đo đạc tổng thể quy mô lớn theo từng cụm, nếu phát hiện ít hơn thì tức là có kẻ khai gian giấu ruộng, làng phải truy tra kẻ khai gian báo lên, nếu không cả làng sẽ bị đồng đều chịu phạt thuế thóc gấp 3 lần của số ruộng thiếu. Lý trưởng như ông bị yêu cầu phải phối hợp dẫn đoàn tuần sát đi toàn bộ các nơi có ruộng vườn của làng đo đạc, nếu bị phát hiện có dấu giếm ruộng đất vườn ao ngoài lề không được đo đạc, bản thân sẽ phải chịu thuế gấp 5 lần của số đất bị dấu đó. Từng đầu quy định mới của triều đình làm Nguyễn Văn Luân không hề dám lơi lòng chút nào. Bất quá mặc dù vất vả nhưng mức lương 1 tháng 300 đồng bạc cùng 2 tiền thưởng tăng trưởng tiền dân gửi hàng năm vào ngân hàng được triều đình cấp phát làm ông không thấy phiền hà chút nào. Nghĩ đến trước đây tuy ông theo lệ có thể thu thêm tương đương 1/10 số thuế quan phụ thu vào, tương đương với 1/11 số thuế thực thu để trang trải, nhìn có vẻ cao hơn nhưng đến thực tế cũng không thể tính như vậy, vì thuế ruộng tư gần như có thể xem nhẹ ruộng chùa lại không thu được thuế, số tiền ông thu được chủ yếu là thuế ruộng công ít ỏi, làng có gần 200 mẫu ruộng tất cả nhưng số tiền ông thu được một năm tuyệt đối không vượt qua 10 mẫu, nhưng với quy định mới tiền lương 1 năm tương đương với Tiền thuế gần 13 mẫu ruộng cộng thêm tiền thưởng, thu nhập của ông so với trước đây được nâng cao lên rất nhiều, đó là chưa kể số tiền này là mức quy đổi thóc tiền theo triều đình quy định, nếu tính theo số thóc lương của ông còn phải vọt lên gấp 4-5 lần. Vì vậy mặc dù chính sách mới liên tục ban hành, ông vẫn không ngại bỏ tinh lực chăm chỉ thi hành. Lúc này vừa trở về từ ruộng ông chỉ hơi nghỉ ngơi liền bắt tay vào công việc. Theo chính sách mới của triều đình, chức lý trưởng của ông giờ đây không còn chức năng xử án nữa, chỉ có thể hòa giải tranh chấp mâu thuẫn, cũng không còn quyền bắt người, chỉ có quyền tổ chức tráng đinh tuần tra giữ an ninh trật tự. Hai quyền này trực tiếp chuyển cho án sát sứ cùng đô sát sứ cấp huyện, nhưng ông cũng không bởi vậy mà nhàn rỗi vì phải gánh thêm công việc mới quản lý tài chính của làng. Đình làng đã bị tận dụng cải tạo thành trụ sở của kho thóc ngân khố công kiêm nhiệm chi nhánh ngân hàng cơ sở do bản thân ông quản lý. Theo đó tiền và thóc thuế của dân nộp sẽ không chuyển lên trên như trước đây nữa mà trực tiếp được lưu tại địa phương để trả lương cho nhân viên cùng phục vụ nhu cầu chức năng của bộ máy công quyền. Dân chúng mỗi người có một tài khoản ngân hàng, khi cần giao dịch lớn như mua đất, tậu châu có thể trao đổi với nhau bằng một loại giấy tờ gọi là giấy chuyển tiền được triều đình in ấn và cấp phát. Theo đó số tiền trong tài khoản người gửi sẽ trực tiếp được ghi lại chuyển sang tài khoản người nhận mà không phải chuẩn bị đem theo số lớn tiền mặt. Chính sách này không chỉ triển khai ở làng ông mà còn thi hành khắp toàn quốc, giúp cho người dân làng khi đi xa không cần đem theo tiền bạc vật tư trong người quá nhiều, có thể trực tiếp tạo lệnh chuyển tiền từ địa phương đến đích đến rồi rút ra tiêu tại chỗ, thanh toán khoảng cách dài cũng đơn giản, chỉ là một giấy báo chuyển tiền mà thôi. Hàng tháng các cư dân địa phương đều sẽ được gửi một giấy thông báo mình đã chi bao nhiêu, chỉ tiền cho ai và số dư trong tài khoản còn bao nhiêu để kiểm tra. Mỗi giấy chuyển tiền đều có đánh số thứ tự cấp, thông tin của người gửi và người nhận số tiền, thông tin giao dịch cùng địa điểm nhận, có dấu bảo chứng của quan phủ để chống giả. Người nhận nhận giấy chuyển tiền thanh toán của người gửi chỉ cần đến chi nhánh ngân hàng ghi trên giấy làm thủ tục xác nhận là có thể trực tiếp nhận tiền. Toàn bộ quá trình trở thành khép kín, chuyển tin theo sổ sách, không có tiền hiện vật được vận chuyển trên đường. Tương tự vậy đối với các kho và ngân khố công, khi thiếu vật tư chỉ cần thỏa thuận rồi ký lệnh ghi nợ từ kho khác để lĩnh vật tư rồi chuyển thông báo lên triều đình để giám sát và cân đối bù lại. Tất cả tạo thành một hệ thống luân chuyển tài chính vật tư lưu loát và tinh vi, làm Nguyễn Văn Luân đối với người sáng tạo ra hệ thống này là tân đế khâm phục không thôi. Hát xì. Trần Nhật Thanh đang ở trong cung, Lạc Thanh bất chợt hát xì mạnh, xoa xoa mũi, lẩm bẩm thắc mắc ai đang nhớ đến hắn, rồi lại nhìn vào báo cáo tiến triển xây dựng hệ thống tài chính các nơi mà hài lòng gật đầu. Hắn thiết kế chính sách này kỳ thực là tham khảo và cải tiến từ hệ thống của Lao An Mày Phương Bắc Chu Nguyên Chương. Có thể nói Lao An Mày này tuy học hành không nhiều nhưng trên mặt thiết kế chế độ là một tay lợi hại. Trong nguyên bản lịch sử, Chu Nguyên Chương đã hạ lệnh lưu giữ tiền thuế lại kho phủ địa phương phục vụ chi dùng tại chỗ, nếu có dư thừa mới thu lên trung ương. Chính nhờ chính sách này mà có thể hạn chế tổn thất và nguy hiểm trên đường vận chuyển tiền thóc, kết hợp với chính sách vệ sở binh tại chỗ tạo nên một cơ chế phản ứng rất linh hoạt, tránh được thất thoát trên đường vận chuyển và phản ứng chậm chạp của địa phương khi có nhu cầu của phương thức tập trung thuế về kinh đô rồi phân bổ lại, mà ví dụ phản diện điển hình là nhà Tống. Dĩ nhiên đó là nguyên bản lịch sử, còn bây giờ Lao An Mày Chu Nguyễn Chương mới vừa lên ngôi, chế độ này còn cần mấy năm nữa mới có thể nghĩ ra đâu. Trần Nhật Thanh tham khảo cũng không có vấn đề gì, chưa kể đến chính hắn còn làm thêm cải tiến thêm, so với bản gốc hiệu suất đã tăng lên rất nhiều, nên không tính là vi phạm bản quyền. Dĩ nhiên điều kiện là trong trường hợp vào thời đại này có khái niệm như vậy. Nhà Tống vào thời đại của nó là một cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, nhưng bản thân các vua Tống do cảnh giác với chế độ phiên trấn cắt cứ cuối đường đã thi hành trung ương tập quyền đến mức cực đoan, đại đa số tiền thuế đều phải chuyển vận về Biện Kinh, Khai Phong để nuôi sống một đội cấm quân khổng lồ, tạo ưu thế tuyệt đối so với địa phương. Kết quả của chính sách này là địa phương bị suy yếu nghiêm trọng, thường xuyên rơi vào tình trạng đói kém khổ sở, cũng vì tài chính thuế mà yếu, mà các địa phương gặp phải giặc ngoài xâm lược thì sức kháng cự rất yếu ớt, phải chờ đợi quân trung ương vượt ngàn dặm xa xôi đến giải cứu. Rất nhiều trường hợp khi đến nơi tình thế đã thối nát khó có thể vãn hồi. Những sự kiện như Phương Lạp khởi nghĩa, Tống Giang gây loạn, Nùng Chí Cao càn quét Lương Quảng, hay việc một nước có quốc lực và dân số yếu hơn hẳn như Tây Hạ cũng khiến Tống triều đau khổ đối phó, một phần nguyên nhân rất lớn thực tế cũng do hệ quả của hệ thống quản lý có yếu điểm chí mạng này của triều Tống mà ra. Một tòa thành Biện Kinh phải đau khổ cung cấp ứng đối với mối nguy từ bốn phương tám hướng, vì đại đa số tiền thuế bị chuyển về trung ương nên quân đội khi đến biên cương chiến đấu, tuyến hậu cần bị kéo rất dài, rất khó làm được hậu cần tại chỗ, hiệu suất tác chiến tự nhiên vô hạn xuống thấp, cho dù về mặt công nghệ, trang bị vũ khí thì quân Tống đều vượt trội hơn các đối thủ của họ. Cho nên nói công nghệ có tiên tiến đến đâu mà đặt trong một hệ thống thể chế trục trặc yếu kém thì cũng sẽ bị vô hạn bóp nghẹt, ngược lại cho dù công nghệ có lạc hậu nhưng tổ chức thể chế tốt thì hoàn toàn có thể tạo ra hiệu suất ưu việt hơn nhiều. Trần Nhật Thanh đời trước đọc tiểu thuyết đối với việc các nhân vật chính chỉ lo phát triển kỹ thuật công nghệ mà bỏ qua cải tiến thể chế, rồi cho rằng mình có thể chỉ dựa vào công nghệ để càn quét thiên hạ vô cùng coi thường. Người có công nghệ tốt nhưng nếu không thiết kế cơ chế phù hợp thì cuối cùng người sẽ kinh ngạc phát hiện công nghệ của người chả có tác dụng gì nhiều, thậm chí còn có khi vì thể chế không hợp mà biến thành phản tác dụng. Chương 71, cải tiến nông nghiệp. Chương 71, cải tiến nông nghiệp. Ngoại ô thành Thăng Long, trên một thửa ruộng những bông lúa chín vàng đang được thu hoạch. Khác với cách thu hoạch thường thấy của nông dân Đại Việt là dùng liềm tay cắt lấy, thì trên thửa ruộng này có một cỗ xe hình dáng kỳ lạ đang không ngừng thu cắt lấy từng mảng lúa. Lúc này một người ngồi trên lưng trâu dùng cành tre nhẹ nhàng quất xuống hối thúc, con trâu bị cành tre đánh biết được ý của hắn, nhẹ nhàng cất bước tiến lên kéo theo cỗ xe chậm chậm lăn bánh. Trên xe một luồng thép cũng theo chuyển động của bánh xe được chuyển đến qua các bánh răng không ngừng xoay tròn. Trên luồng thép được trang bị các đinh sắt nhọn không ngừng theo chuyển động xoay mà cắt đứt từng đông lúa gặt vào một máng lớn. Phía sau cỗ xe có một người ngồi cẩn thận dùng bồ cào cào những cây lúa trên trong máng rơi xuống ruộng. Xung quanh chiếc xe là một nhóm khoảng 4-5 người dò bước đi theo, hễ thấy bông lúa bị cào rơi xuống là chạy đến dùng dây dơm cẩn thận buộc chúng thành bó rồi chuyển tay nhau đem lên chất lên xe trâu đang ngừng trên bờ ruộng. Gặt lúa, bò lúa, vận chuyển chất lên xe, toàn bộ lưu trình như nước chảy mây trôi làm người dân cùng đứng trên bờ quan sát trầm trồ không thôi. Lý trưởng thần sắc kinh hỉ hướng quan viên nông bộ đứng trước chắp tay tán thưởng, đại nhân, chiếc xe gặt này thật là quá thần kỳ. Quan viên nông bộ chỉ cười nhẹ không đáp, hắn xuất thân là người Thánh Hoa, nhân nông bộ tổ kiến mà trở thành thủ hạ của Lê Phỏng. Đối với kỳ tư diệu tưởng của quan gia nhà mình hắn đã sớm quen thuộc, trong lòng thầm nghĩ công cụ do quan gia đích thân suy nghĩ cùng giám sát chế tạo, có thể không tốt sao, có gì để kỳ quái. Trần Nhật Thanh căn cứ vào trí nhớ đời trước hạ lệnh các thợ thủ công mày mò chế tạo theo nguyên mẫu máy gặt của gia đình quật mạch người Mỹ, nhưng chỉ chỉnh sửa bộ phận gặt từ cánh quạt gỗ thành luồng sắt như máy gặt hiện đại để tăng hiệu suất và thay thế động lực từ ngựa kéo thành trâu kéo phù hợp với điều kiện ruộng bùn lúa nước ngập của Đại Việt. Đồng thời với máy gặt, các thợ thủ công cũng đồng thời dựa theo chỉ đạo của hắn đem máy gieo hạt, máy tuốt đập lúa cùng máy quạt lúa cũng làm ra. Máy gieo hạt phiên bản Đại Việt cấu tạo gồm các thùng gỗ dạng thùng rượu được nối với nhau bằng trục xuyên tâm hai đầu lắp bánh xe, trên thân thùng có một lỗ lớn hình chữ nhật có bản lề được khóa lại bằng chốt tre cùng một ống nhỏ kéo dài có thể mở ra bịt lại. Khi cần gieo giống thì hạt giống sẽ được đổ vào thông qua lỗ chữ nhật lớn rồi khóa lại, đầu ống nhỏ sẽ được mở ra, khi máy gieo hạt được kéo đi hạt giống sẽ theo ống nhỏ thoát ra ngoài rơi trên mặt ruộng, khoảng cách lỗ trên các thùng đảm bảo hạt giống cách đều nhau về chiều ngang, vòng quay của thùng đảm bảo hạt chỉ rơi ra khi thùng quay hết một vòng cách đều nhau về chiều dọc không cần ướm bằng mắt. Máy tuốt đập lúa kỹ thuật cũng không có bao nhiêu phức tạp, đơn giản chỉ là các trục quay bằng gang có răng, khi trục quay răng va đập vào cây lúa làm hạt thóc rơi xuống bên dưới đồng thời gạt đẩy thân lúa ra khỏi máy. Máy quạt lúa cấu tạo cũng đơn giản không kém, nó gồm một hộp gỗ kín chứa cánh quạt được quay bằng tay, hạt giống được đổ vào từ trên chạy xuống dưới thông qua cơ cấu quạt quay tay, tại đâu dưới sức gió từ cánh quạt rơm chấu có vụn hạt lép được thổi bay đi, những hạt chắc mẩy được giữ lại. Nguyên bản máy này được người Trung Hoa chế tạo vào trung kỳ triều Minh, có chuyển sang Đại Việt vào thời nhà Lê, nhưng do nông dân Đại Việt sống trong điều kiện thông tin bế tắc ít cập nhật, tập quan tư duy quen thuộc lâu đời khiến máy này không được phổ biến rộng rãi, không thể không nói thật sự là chuyện đáng tiếc. Quan viên quay đầu lại dặn Lý trưởng, về gieo trồng giống lúa mới, ngươi cứ chọn ra một mẫu ruộng làm thí nghiệm gieo trồng, nếu tính chất tốt thì triển khai nhân rộng, nếu có vấn đề gì thì đến quan phủ báo lên. Lý trưởng cung kính, tiểu nhân tuân mệnh, vốn cho rằng công nông nghiệp phải phát triển song hành. Trần Nhật Thanh ngay từ thời ở Thanh Hoa đồng thời với mở công xưởng hắn cũng mở ra một khu vườn ươm tuyển mộ nông dân có kinh nghiệm, thu thập giống cây trồng từ khắp Đại Việt về để chọn lọc giống và lai tạo. Công tác chọn lọc cũng đơn giản, liên tục gieo trồng, chọn ra các cây có đặc điểm mong muốn rồi lại nhân lên, qua nhiều thế hệ tự nhiên thu được giống tối ưu với nhu cầu. Lai tạo thì kỳ công hơn, cần cắt nhị phấn của một cây rồi thụ phấn cho nó bằng cây khác, xong cũng không có bao nhiêu ngày cửa, người tinh mắt khéo tay kiên nhẫn cẩn thận một chút là có thể làm được. Biết rõ cả hai công việc của vườn ươm tuy đơn giản nhưng muốn có kết quả cần mãi thời gian lâu dài nên Trần Nhật Thanh cũng không nóng lòng cầu thành, ngoài phái người giám sát định kỳ ra thì hoàn toàn phó mặc cho họ phát huy, đến hiện tại sau hơn 10 năm cuối cùng hắn cũng thu được thành quả mong muốn, trải qua rất nhiều lần chọn lọc và lai tạo, giống lúa này mầm nhanh và sinh trưởng ngắn ngày cuối cùng cũng được chọn lọc ra. Theo đó chu kỳ của giống lúa mới là sấp xỉ 100 ngày giảm 20 ngày so với giống ban đầu. Thời gian nảy mầm nhanh cùng lực nảy mầm mạnh cho phép giống lúa mới có trực tiếp gieo xạ thưa bằng máy gieo hạt lên ruộng, giúp tiết kiệm thời gian, rút ngắn thời gian mùa vụ, tiết kiệm nhân công lao động, tiết kiệm nước tưới, hành được gieo cũng vừa đủ thưa, không lo cạnh tranh dinh dưỡng so với phương pháp cấy truyền thống của Đại Việt thì ưu việt hơn đại đa số phương diện, đối với hạn chế duy nhất là cỏ dại dễ phát triển chen vào khoảng cách giữa các cây lúa thì hoàn toàn có thể giải quyết bằng nhiều biện pháp như siêng năng nhổ cỏ và điều tiết nước trong ruộng đúng mức. Chính vì những ưu điểm như vậy nên đến ở đời trước Trần Nhật Thanh sinh sống, phương thức gieo trực tiếp đã hoàn toàn áp đảo phương thức ấy, trở thành phương thức được sử dụng trong đại đa số diện tích trồng lúa nước ở nước Việt nói riêng và thế giới nói chung. Đồng thời với phổ biến máy nông nghiệp cùng giống lúa mới, Trần Nhật Thanh đem mô hình canh tác lồng ghép đời sau viết ra hạ lệnh cho quan viên nông bộ thực hiện vận động giới thiệu thí điểm cho nông dân Đại Việt. Cụ thể hắn đề ra hai mô hình gồm hai vụ lúa một vụ màu đậu nành cùng mô hình hai vụ lúa kết hợp nuôi cá và nuôi vịt. Đậu nành hay còn có tên gọi khác là đậu tương, giống như những cây họ đậu khác, nó có một tác dụng được biết đến rộng rãi đó là tăng độ màu mỡ cho đất. Về tăng độ màu mỡ cho đất thì Trần Nhật Thanh thông qua kiến thức sinh học đời trước biết bản chất là ở vùng rễ của cây họ đậu có những nốt sần cư trú loài một loài vi khuẩn cộng sinh, loại vi khuẩn này tiết ra một loại enzyme đặc biệt có thể cố định khí nỉ tổ trong không khí thành các dạng hợp chất chứa nỉ tổ mà thường được thông dụng gọi là đạm, thế cho nên trồng đậu nành thực tế cũng tương đương gián tiếp bón phân đạm cho đất. Ngoài tác dụng làm màu mỡ đất, bản thân đậu nành còn là một cây trồng có rất nhiều công dụng, trong đậu nành chứa rất nhiều protein có thể lên đến 40, thế nên loại cây này còn được xưng tụng là thịt không xương. Đậu nành ngoài chế biến làm thức ăn còn có thể xào chín rồi ép làm dầu thực vật thay thế dầu mỡ động vật, đây là lựa chọn tuyệt vời cho các quốc gia không có ngành chăn nuôi phát đạt. Chưa kể đậu nành sau khi ép dầu phần bã dư lại cũng không phải vô dụng, bã đậu nành có thể làm thức ăn chăn nuôi các loài gia súc gia cầm, trâu bò lợn gia vịt ngựa rất tốt, vừa hợp khẩu vị vật nuôi vừa giàu dinh dưỡng. Mô hình gieo trồng hai vụ lúa một vụ đậu nành không chỉ cải tạo đất còn có tác dụng cắt đứt chu kỳ sinh trưởng của một số loại sâu bệnh đặc hữu trên lúa, chính vì thế mô hình này từng một thời trở thành mô hình gieo trồng điển hình nông dân Việt sau đổi mới trước khi bị cạnh tranh bởi mô hình thứ hai là lúa cá vịt. Mô hình lúa cá vịt là một mô hình canh tác nông nghiệp dựa theo truyền thống cổ được khoa học hóa bởi các nhà nông học Trung Quốc hiện đại từ năm 1980, đến thời đại của Trần Nhật Thanh đã nổi lên như một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với mô hình hai vụ lúa một vụ màu truyền thống. Mô hình này tận dụng diện tích ruộng lúa được gieo thưa để thả cá vào ngày 15-20 và thả vịt vào ngày 25-30 sau khi gieo thóc. So với mô hình hai vụ lúa và một vụ màu thì mô hình này không cần phải làm đất khô ráo để trồng màu nên rất ít khi cần cày xới đất, tiết kiệm sức lao động, cá và vịt được thả trong ruộng trong mô hình khi hoạt động sẽ ăn sâu bệnh, diệt cỏ, xới nhẹ đất, bài tiết phân giúp tăng độ màu mỡ của đất một cách tự nhiên, giúp ít phải sử dụng thuốc trừ sâu cùng phân bón hóa học hơn. Giá trị kinh tế của cá và vịt lại thường cao hơn là cây màu, nên mô hình này đem lại giá trị kinh tế cao hơn hẳn mô hình hai vụ lúa một vụ màu. Tương tự, mô hình lúa cá vịt có nhiều biến thể cũng tận dụng môi trường thủy sinh đồng nhất của ruộng lúa như lúa cá lươn hay lúa cá ếch, lúa tôm, lúa cua đều cho ra giá trị kinh tế cao hơn hẳn hai lúa một màu. Tuy vậy, những mô hình này đều có yêu cầu quan trọng gây hạn chế là phải có được nguồn tưới tiêu tốt, đảm bảo môi trường nước tương đối ổn định mới có thể thi hành. Nếu gặp phải đất giữ nước không tốt, mùa cạn hay bị khô thì khó tiến hành. Tương tự với mô hình hai lúa một màu khó tiến hành ở nơi trũng ngập nước thường xuyên. Trần Nhật Thanh biết bản thân ngồi ở kinh đô không thể trực tiếp quan sát hết toàn bộ địa phương, nếu theo ý mình cứng nhắc gáp đặt một mô hình tiêu chuẩn cho tất cả tất sẽ không phù hợp, vì vậy hắn quyết định viết ra tất cả các gợi ý lệnh nông bộ chuyển xuống cho quan lại cùng dân địa phương theo tình hình mà chọn lựa, phát huy tối đa tính năng động chủ quan của chính nông dân. Kèm theo bản danh sách còn là hắn còn rất hào phóng mà vung bút lên phê chuẩn ưu đãi vay vốn lãi suất thấp từ ngân hàng hoàng gia cùng miễn thuế thêm 3 năm với các cá nhân đầu tư nếm thử mô hình canh tác mới. Chính sách này ban ra lập tức kích khởi lên tính tích cực của nông dân Đại Việt, rất nhiều người từ rụt rè lo ngại ban đầu trở nên mạnh dạn nếm thử. Nên nông nghiệp Đại Việt cũng vì thế mà bước sang một trang mới, chương 72, lần thứ 2 cải cách quân chế, chương 72, lần thứ 2 cải cách quân chế. Trần Nhật Thanh tay cầm bút lông không ngừng viết, viết xong, hắn với tay cầm lấy ấn vàng trên bàn đóng lên, hoàn thành soạn thảo chỉ dụ, mới cuộn lại đưa cho Hồ Hải đang đứng hầu bên cạnh, người đem chỉ dụ này chuyển đến binh bộ. Vi thần tuân mệnh. Hồ Hải hai tay cung kính tiếp nhận chỉ dụ, xoay người rời khỏi, chạy đi hướng cung quan triều, hướng về phía phòng làm việc của binh bộ. Trần Nhật Thanh sau khi cải chế, vì tính toán thuận tiện đường xá, tiết kiệm chi phí và nhân lực, quyết định trực tiếp đem toàn bộ nha môn trung ương triều đình rời hết về cung quan triều làm việc. Lục bộ cùng các viện tụ tập xung quanh cung quan triều, khi cần họp nội các tại điện cần chính chỉ cần vài bước chân không cần đi xa, hắn muốn truyền lệnh gì cũng đơn giản nhẹ nhàng. Dĩ nhiên đây cũng là vì số lượng quan lại dưới quyền hắn khá ít, tính tổng cộng cũng mới sắp xỉ chưa đến 200 người mới có thể làm như vậy, chứ nếu đặt theo bộ máy tiêu chuẩn hiện đại quan chức lên đến mấy vạn cung quan triều của hắn thật sự là không chứa nổi. Đúng vậy, không hề nghe nhầm, triều đình trung ương của một đất nước có mấy triệu dân thực tế cũng chỉ có chưa đến 200 quan chức mà thôi, tính cả toàn quốc thêm số lại viên phụ tá cũng tuyệt đối không vượt quá 2 vạn, trung bình mỗi quan chức và lại viên khoảng 300-500 dân. Đây còn là đã qua Trần Nhật Thanh cải chế làm số lượng tăng lên không ít, nếu không tỷ lệ còn phải hạ thấp đi nhiều, nếu so sánh với tỷ lệ quan chức trên dân số của thời hiện đại là một quản mấy chục thì càng không đáng giá nhắc. Tới, đây cũng là thực trạng chung của các nhà nước thời đại này, quan chức ít, bộ máy nhỏ, có mô hình cá biệt như 2 triệu Minh Thanh còn cực đoan đến nỗi tỷ lệ quan chức lại viên trên dân số còn thấp đến 1/10000, đây cũng là vì sao khoa cử thời đại này cạnh tranh vô cùng khốc liệt, không có cách nào, số chức vị chỉ có ít ỏi như vậy, người muốn làm quan lại có một đồng lớn, tự nhiên phải chém giết kịch liệt mới có thể được tuyển. Chính vì như vậy, nếu xét trên một khía cạnh nào đó, dân thời đại này so với hiện đại thì tự do hơn nhiều, dĩ nhiên sự tự do đó đi kèm với tình trạng là phúc lợi xã hội vô cùng hạn chế, y tế công bằng dân, giáo dục công bằng dân, lương hưu, bảo hiểm thất nghiệp, chính sách hỗ trợ khó khăn cái gì đó cũng đừng mơ tưởng, tội phạm trộm cướp lừa đảo quấy rối trật tự, buôn lậu mà lẩn trốn đi rất nhiều khi là không bắt được vì nhân lực mỏng, quản lý văn hóa xã hội lỏng lẻo còn quản lý giao thông, hạ tầng, quản lý vệ sinh môi trường càng là đến khái niệm cũng không có. Tình trạng này thực tế còn duy trì đến tận thời cận đại, chỉ thay đổi vào thế kỷ 20 khi mô hình nhà nước phúc lợi trở thành tiêu chuẩn chủ lưu, quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, dân cư thường xuyên lưu động, nhà nước phải đón lấy nhiều việc hơn, nhiều loại tiêu chuẩn quy chuẩn chi tiết sinh ra kéo theo dẫn đến xuất hiện một loạt các cơ quan kiểm định, giám định, xét nghiệm, đo lường, công chứng sinh ra lượng giấy tờ giấy phép phải làm trong công tác hành chính cũng tăng lên một mảng lớn. Đồng thời với đó, một nguyên nhân khác khiến quan chức trong nhà nước hiện đại tăng lên có thể kể đến là chế độ thuế má của nhà nước hiện đại rất đa dạng và phức tạp, từ thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài sản, thuế thừa kế, thuế xuất nhập khẩu, thuế môi trường, thuế an sinh và các loại lệ phí khác đánh chuẩn xác hiệu quả vào dòng tiền thu nhập của người dân, kèm theo cơ chế tính toán, hoàn thuế, miễn giảm, khấu trừ tinh. Vì so với chế độ thuế của nhà nước thời đại này, ví dụ như thuế ruộng đầm ao, thuế bãi dâu, thuế sản vật núi rừng, thuế qua quan hải, thuế ngà voi sừng tê hương liệu, thuế gỗ và thuế hoa quả tổng cộng 6 loại của triều Lý, hay như thuế ruộng, thuế bãi dâu tổng cộng 2 loại của triều Trần, nhà Trần Nhật Thanh thì chi ly hơn quá nhiều. Cho dù đến đỉnh điểm về số lượng loại thuế của triều đại quân chủ đất Việt là nhà Nguyễn, số thuế cũng chỉ có 30-40 loại mà thôi, so với tiêu chuẩn hiện đại vẫn kém xa. Chính sự tăng về số lượng và mức độ phức tạp của các loại thuế cũng là một nguyên nhân dẫn đến số lượng quan chức nhà nước dâng lên, bộ máy quản lý phình to ra rất nhiều. Một yếu tố nữa càng làm hệ thống thuế cần nhiều nhân viên hơn là cơ chế thuế lũy tiến được nhà nước hiện đại áp dụng. Thuế này theo lý thuyết là đánh theo tỷ lệ tăng dần, người nghèo nộp ít, người giàu nộp nhiều, nhà nước có thể tối đa hóa số lượng thuế thu được cùng đảm bảo công bằng xã hội, nhưng nó có lỗ hổng chí tử là người giàu có thể chia nhỏ tài sản cho người khác đứng tên, khai gian thu nhập, khai gian số liệu để né thuế, mà những hành động này rất khó kiểm soát, bắt buộc nhà nước phải tăng cường số lượng nhân viên giám sát để truy thu chống trốn thuế, mà hệ quả kéo theo là phải trả thêm lương, mất công đào tạo thêm nhân viên. Trần Nhật Thanh không phải không biết thuế lũy tiến ưu việt, nhưng đầu tiên hắn và các thân tín đều là tầng lớp khá giả hữu sản, đối với thuế lũy tiến tự nhiên là không ham thích, không đến tình thế nguy cấp mọi người chấp nhận đồng lòng hy sinh thì sẽ không thực thi. Thứ hai là thu thuế kiểu này lượng công việc nhiều làm không xuể với số nhân viên hiện tại, thế nên hắn mới quyết định tiếp tục tuân theo phép cổ truyền đánh thuế đồng đều, mặc dù như vậy không xét đến chất lượng đất người ruộng tốt và người ruộng xấu phải đóng như nhau, nhưng đây là có thể chấp nhận được và do không cần phân biệt ruộng công tư như trước, thủ tục còn đơn giản làm nhanh hơn. Nói tóm lại, bản thân Trần Nhật Thanh vẫn luôn cho rằng đối với triều đình thời đại này, chính lệnh vẫn nên là càng đơn giản càng tốt mới là vương đạo. Người ra chính lệnh phức tạp, lấy năng lực lý giải của cấp dưới khả năng rất lớn là hiểu cũng không hiểu nổi mà thi hành, đến nỗi nghĩ đến một số tiền bối xuyên không nào đó đú theo chủ nghĩa Marx với trả kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hắn càng là muốn cười đến rụng hết cả răng, chưa nói đến yếu tố chính trị xã hội, chỉ nói riêng đến vấn đề quản lý kinh tế, vị tiền bối ấy căn bản không hiểu định hướng xã hội chủ nghĩa 6 chữ này có bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật, nó đại diện cho nhà nước phải thường xuyên giám sát can thiệp điều chỉnh nền kinh tế, đối với các ngành kinh tế trọng điểm nhiều lúc còn phải trực tiếp đón lấy, điều này ắt kéo theo nhu cầu về một bộ máy nhân sự khổng lồ. Trong bối cảnh đại đa số dân đều mù chữ, phương tiện liên lạc giao thông lạc hậu, người đi đâu tìm ra nhân lực biết chữ biết tính toán chính xác. Cho bộ máy lớn như thế, lấy ví dụ một hành động đơn giản nhất như quy định áp mức giá bán cho một hàng hóa nhất định xuống đến địa phương, tin hay không người ta làm lơ, chữ bán như thế nào thì vẫn là bán thế đó. Xem lệnh của ngươi là đành giám, cuối tháng báo cáo công tác hoàn thành đem mũi ngươi dắt như dắt bỏ, ngươi có đủ nhân lực đi kiểm tra xác thực từng giao dịch sao? Hiển nhiên là không thể nào, nên nhớ độc tài chuyên chế chuyện lớn chuyện nhỏ đều hỏi đến, có năng lực hàng ngày làm việc. Siêu tiêu như nạ bộ lệ ổng còn không thể duy trì nổi hệ thống phong tỏa lục địa chống lại sự xâm nhập của hàng hóa Anh, ở các địa phương quan chức cùng thương nhân cấu kết đồng lõa là ngơ xem chính sách như đánh giấm mà không thể truy tra được, chưa nói đến ngươi một cái người bình thường. Muốn thi hành can thiệp giám sát trừ khi ngươi biết phép phân thân của con khỉ biến hóa ngàn vạn xuất hiện ở mọi nơi, nếu không vẫn là đừng mơ. Hồ Hải mang chỉ dụ của Trần Nhật Thanh đến binh bộ, Trịnh Thốn tiếp nhân chỉ dụ mở ra đọc, bất giác nở nụ cười khổ, quan gia nhà mình kỳ tư diệu tưởng thật là ủ đùn không dứt, từ khi đăng cơ đến nay chính sách mới liên tục ban ra, làm các bộ bận rộn không thôi. Hắn thần sắc có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể xoa trán tiếp nhận. Nội dung chỉ dụ của Trần Nhật Thanh cũng đơn giản, không ngoài một điều mà hắn vẫn làm trong giai đoạn này sửa chế. Cụ thể theo lệnh bài thân phận được phát ra, chế độ hộ tịch đã dần bị bãi bỏ, phương pháp tuyển lính cho lộ quân theo đinh hộ ngũ binh như nông cũ đã bị hắn phán định là lỗi thời không còn cơ sở, vì vậy hắn hạ sắc chỉ cho binh bộ thay thế bằng trưng binh chế một tên gọi mà hắn lấy cho chế độ mô phỏng chế độ nghĩa vụ quân sự của mình. Theo đó toàn bộ nam giới Đại Việt từ 16 đến 60 tuổi đều có nghĩa vụ quân sự, nếu không phải trong cấm quân thì sẽ tham gia lộ quân sẽ tuyển mộ theo nguyên tắc tập luyện và chiến đấu luân phiên. Theo đó từ 16 đến 28 tuổi mỗi nam giới khỏe mạnh không tàn tật cứ 3 năm một lần sẽ phải nhập ngũ phục vụ 4 tháng trong lộ quân, chia làm 2 đợt dài 2 tháng, một đợt huấn luyện một đợt làm nhiệm vụ thực chiến như diệt trộm cướp, cứu trợ thiên tai, tuần tra địa giới, canh gác các đầu mối yếu đạo giao thông cùng kho bãi cơ sở quan trọng. Các hoạt động này sẽ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên phái từ cấm quân. Với nam giới từ 28 tuổi đến 48 tuổi là lộ quân dự bị loại một chu kỳ sẽ là 5 năm, nam giới từ 48 đến 60 tuổi là lộ quân dự bị loại 2 không còn cần nhập ngũ thường xuyên nữa mà chỉ bị chính triệu khi cần. Đơn vị gọi nhập ngũ cũng không nhất thiết là quê quán nữa mà là bất cứ nơi nào người này đang đăng ký thường trú lâu dài, mỗi lần gọi nhập ngũ sẽ cho phép người này chủ động lựa chọn thời gian nhập ngũ trong năm qua các đợt 2 tháng để tiện sắp xếp không ảnh hưởng công việc. Toàn quốc sẽ làm sổ binh dịch thống nhất để theo dõi xem người nam giới này đã nhập ngũ phục vụ lộ quân trong chu kỳ hay chưa để tiến hành gọi lính. Một khi đã làm xong, người này sẽ được phát giấy chứng nhận đã phục binh dịch để xuất trình cho các địa phương khác cập nhật sổ sách, tránh bị gọi lính ngược lại. Một khi một người đến địa phương mới thường trú lâu dài phải đến quan phủ khai báo thông tin và đăng ký để địa phương có thể cập nhật sổ sách, nếu không sẽ xem như cư trú bất hợp pháp quê nhà. Anh ta khi thấy quá chu kỳ tạm vắng cũng không được thông báo anh ta thường trú lâu dài từ địa phương khác, có thể báo lên triều đình tiến hành truy tìm trên toàn quốc, nếu quá lâu không truy tìm được tự động coi như anh ta đã chết mà xử lý tài sản theo thủ tục thừa kế. Song song với phương pháp tuyển lộ quân, mới thế chế tổ chức lộ quân cũng được quy định lại, theo đó lộ quân các địa phương sẽ được chỉ huy bởi chức chỉ huy sứ do binh bộ bổ nhiệm, quyền điều động thời bình được giao cho binh bộ nhưng chỉ có thể hoạt động trong phạm vi tại chỗ trong tỉnh, một khi vượt tỉnh phải gửi yêu cầu lên quân cơ viện xem xét phê chuẩn, trong thời chiến toàn bộ lực lượng lộ quân đều sẽ chuyển giao cho quân cơ viện. Quân cơ viện trực tiếp điều hành cấm quân toàn thời gian, cấm quân không bị hạn chế bởi ranh giới địa lý, được di động luân phiên giữa các tỉnh, nhưng kế hoạch điều động đơn vị vượt ranh giới tỉnh phải trình đại nguyên soái, ở đây là Trần Nhật Thanh phê duyệt mới có thể thi hành. Chỉ dụ của Từ Cung Lạc Thanh làm bộ máy triều đình Đại Việt lại một lần nữa vận động, nhất là quan viên binh bộ rất nhiều người bận rộn đến quyết định ngủ luôn tại phòng làm việc không trở về nhà. Đối với bản thân làm quan viên binh bộ áp lực như vậy, Trần Nhật Thanh cũng là không có biện pháp gì, chỉ có thể dặn đầu bếp làm thêm thức ăn tẩm bổ đưa đến để an ủi, kèm theo lời nhắn, khiến các ngươi vất vả như vậy chấm cũng là bất đắc dĩ, các ngươi cứ cố gắng qua được giai đoạn thiết lập này, sau này chế độ đã hoàn chỉnh sẽ không còn nhiều việc như thế nữa. Lời an ủi nói ra làm quan viên binh bộ đều cảm động không thôi, nước mắt lưng tròng nhấc lên bát cháo gà ăn sạch, mỗi người lại từ trên khay đồ ăn nhặt lên một thỏi bạc nhét vào tay áo, tiếp tục hăng hái làm việc. Chương 73, chính sách với ruộng bỏ hoang. Chương 73, chính sách với ruộng bỏ hoang. Lê Tòng trong tay cầm tấu chương báo cáo cung kính tâu trình, bệ hạ, các đoàn đo đạc báo tin về trong lúc điều tra đo đạc, cấp khế đất cùng sổ địa bạc có phát hiện ở các phủ huyện có tình trạng nhiều mảnh ruộng bị bỏ hoang không ai canh tác, trong đó cũng có không ít mảnh không có ai đến kê khai nhận chủ. Đây là thống kê sơ bộ thần tổng hợp được, mong bệ hạ xem qua, lấy tới cho chấm xem. Trần Nhật Thanh ra lệnh cho Hồ Hải đem báo cáo của Lê Tòng tiếp nhận. Hồ Hải nhận mệnh tiếp nhận tấu chương từ trong tay Lê Tòng rồi xoay người cẩn thận đặt lên bàn ngự án. Trần Nhật Thanh đem báo cáo lật ra trang đầu tiên, lướt mắt chăm chú đọc rồi lại lật qua trang thứ hai, trang thứ ba, trang thứ bốn, chỉ xem tầm 10 trang thần sắc trên mặt đã rung động. Trong báo cáo Lê Tòng đã tổng hợp chọn lọc và liệt kê của các phủ huyện có ruộng đất bỏ hoang, mặc dù chỉ là thông số sơ bộ chưa đo đạc xong nhưng số lượng xã có ruộng bỏ hoang cũng đã không ít, từ vài ba mẫu đến vài chục mẫu bỏ hoang không canh tác, cộng lại con số ruộng bị bỏ hoang đã chiếm tỷ lệ không hề thấp. Trần Nhật Thanh khuôn mặt trầm tư suy ngẫm, báo cáo của Lê Tổng thật làm hắn có chút bất ngờ, không ngờ đến tình hình ruộng đất bỏ hoang đã phát triển đến mức rất đáng lưu tâm. Ruộng đất bị bỏ hoang không cày cấy trong khi nông dân thiếu đất trồng trọt, thoạt nghe thì có vẻ nghịch lý, nhưng thực tế tình trạng này xảy ra phổ biến ở nhiều quốc gia nhiều giai đoạn lịch sử, thậm chí ngay ở thời hiện đại tình huống này vẫn xuất hiện ở nhiều nơi. Nguyên nhân của việc đất bị bỏ hoang thì cũng rất đa dạng, đầu tiên là đất bị tập trung trong tay quý tộc địa chủ chùa triển và cho thuê lại, nhưng ở trong các đối tượng này cũng có một số kẻ lòng tham vô đáy thu tô rất cao, dân chúng vừa phải nộp tô vừa phải làm nghĩa vụ công với triều đình, bị dồn đến đường cùng không thể chịu nổi nên bỏ đất mà đi nạn gian nô vương hầu bỏ trốn nổi loạn cướp phá vào cuối những năm Thiệu Phong chính là một trường hợp như này. Nguyên nhân thứ hai là chế độ sở hữu ruộng và phân phối ruộng đất không đủ linh hoạt. Khi thiên tai dịch bệnh chiến tranh loạn lạc cướp bóc xảy ra có nhiều gia đình ly tán bỏ đất trốn chạy, nhà khác thì mất đi thân nhân không đủ nhân lực để làm, không đủ tiền mua trâu bò nông cụ phân bón lúa giống để phục hồi gieo trồng, lại cũng tìm không thấy người chịu mua đất, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ hoang. Nguyên nhân thứ ba là tình trạng pháp lý không rõ ràng của ruộng đất, đất ai bị tranh chấp kiện cáo không được giải quyết, không có ai thực sự sở hữu rõ ràng, dẫn đến cuối cùng là ai cũng không thể trồng trọt, chỉ có thể tiêu cực ngồi chờ. Đến thời hiện đại cũng có một biểu hiện thường thấy của nguyên nhân này là các dự án đầu tư thu hồi đất nông nghiệp nhưng không khởi công xây dựng mà chỉ trệ đắp chiếu kéo dài gây lãng phí nghiêm trọng, nhưng không ai dám đi vào canh tác vì sợ rơi vào vi phạm pháp luật, công sức lao động của bản thân bị thu hồi. Nói tóm lại, thiên tai loạn lạc thì tranh chấp đất là một nguyên nhân chiếm tỷ trọng lớn khiến đất đai bị bỏ hoang. Ở triều Trần của Trần Nhật Thanh, nhờ công lao cấm kiện cáo không giải quyết tranh chấp người nhà kiện cáo của Minh Tông mà diện tích ruộng đất bỏ hoang cũng nhờ đó mà mở rộng không nhỏ. Thật đúng là người đi sau làm bậy xả rác thì được tung hô lên mây, đến về sau rác chất đống thì trách nhiệm dọn rác lãnh hậu quả đổ lên đầu làm thế hệ sau lĩnh hậu quả, nhưng vẫn không biết hoặc cố tình không tự ý thức, vẫn lên giọng đổ hết lỗi lầm cho giới trẻ. Trần Nhật Thanh thầm may mắn nông bộ do là bộ mới thành lập nên quan viên đều là dòng chính xuất thân thư viện Thanh Hoa, thông qua nhiều năm học tập giáo trình do hắn soạn đối với tính toán đo đạc hình học, các định lý hình học dựng góc vuông vẽ và ký hiệu trên bản đồ theo tỷ lệ đã cơ bản tinh thông mới có thể nhanh như vậy tìm ra vấn đề, nếu quản lý theo mô hình cũ phó mặc cho làng xã địa phương thật sự không biết bao nhiêu ruộng đất sẽ bạch bạch lãng phí uổng công. Hắn trầm tư một hồi lâu mới cầm bút lên viết chiếu lệnh xử trí ruộng bỏ hoang. Từ xưa, gốc trị nước là ở dân, gốc an dân là ở lương thực. Dân có ruộng cày thì no, nước có người trồng thì thịnh. Nay xét khắp các phủ huyện trong nước nhiều nơi có ruộng bỏ hoang, cỏ mọc lan tràn, bùn khô đất nước, lúa chẳng mọc, dân chẳng cày, sinh khí tiêu điều. Truy tra mới rõ thì có kẻ chiếm ruộng mà không cày, có nơi ruộng vô chủ, truyền mấy đời chẳng rõ quyền ai, lại có nơi người giữ ruộng bỏ đi nơi khác, chẳng đoái hoài việc canh tác. Trong khi ấy, dân nghèo không đất, phải đi làm thuê, ăn đói mặc rách, thật là trái với đạo lý trị quốc. Nay trong ban chiếu này, các nha phủ phải tuân theo mà thi hành đúng phép thứ nhất, về ruộng đất bỏ hoang vô chủ, kể từ ngày chiếu này ban xuống, các xã lập tức kê khai toàn bộ ruộng đất bỏ hoang liên tiếp 3 vụ trở lên, không có người nhận, không có tranh chấp rõ ràng, không có khế đất xác định chủ ruộng, những ruộng như vậy sẽ bị tịch thu nhập vào công điền. Quan phủ giao cho dân xã khai khẩn, chia phần cày cấy hoặc cấp cho dân nghèo không ruộng. Ai tự tiện chiếm ruộng hoang sau khi chiếu ban, không qua phép quan phủ, sẽ bị xử theo tội xâm phạm ruộng công, phạt tiền bồi hoàn gấp đôi giá ruộng theo định ngạch là 700 đồng thánh nguyên thông bảo một mẫu. Thứ hai, về ruộng đất có chủ nhưng bị bỏ hoang, phạm kẻ nào sở hữu làm chủ ruộng đã có ghi danh trong sổ, nhưng để hoang hóa không cày cấy, nay được hạn cho 1 năm kể từ ngày chiếu ban để khôi phục canh tác. Hết hạn 1 năm mà vẫn không cày, không trồng, ruộng đó sẽ bị cưỡng chế trưng mua với nửa giá định ngạch là 350 đồng thánh nguyên thông bảo một mẫu. Ruộng sau khi trưng mua sẽ chuyển thành chia lại cho dân không đất hoặc cho dân xã thuê canh tác, tô thu được sẽ được quy đổi nộp vào quỹ bảo hiểm chi trả giúp đỡ cho người địa phương gặp khó khăn tai nạn. Quan lại các cấp nếu làm kẻ nào làm sai lệch sổ sách, che giấu ruộng hoang, tư túi trong việc phân chia, sẽ bị bãi chức cùng trị theo tội xâm phạm ruộng công. Chức sắc các làng xã phải có trách nhiệm hết sức phối hợp với nông bộ lập sổ địa bạn ghi chép rõ ràng tình trạng ruộng đất lại địa phương nộp lên. Trần Nhật Thanh đặt bút xuống, cầm lấy ấn vàng đóng dấu cuộn lại giao cho Hồ Hải đưa đến tay Lê Tòng. Nhìn Lê Tòng tiếp chiếu rời đi, hắn nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn nhớ đến bản thân nhà Minh Phương Bắc hiện tại sau loạn lạc cũng có tình trạng ruộng đất bị bỏ hoang quy mô lớn. Trong nguyên bản lịch sử, phương pháp giải quyết của Lao Chu cũng cực kỳ thô bạo, trực tiếp bất kể đất hoang có sở hữu hay không tất cả đều tịch thu không bồi thường phát cho dân không đất khai khẩn, lại còn miễn thuế 3 năm. Biện pháp này có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy khôi phục sản xuất nông nghiệp, tăng tiến quốc lực Minh triều, nhưng hệ quả cũng khiến không ít người với Lao Chu oán giận. Trong triều đình cũng ổn, tầng lớp văn nhân địa chủ trong dân gian cũng không thiếu người âm thầm dùng văn thơ bí mật nhạo báng chửi bới Lao Chu. Dĩ nhiên lấy tính tình Lao Chu, những người này kết quả tự nhiên là bi kịch. Lao Chu trực tiếp sử dụng thống trị khủng bố, vung lên dao mổ trước là chém giết công thần, sau là đổ sắt bắt bớ văn nhân, càng ngày càng nghi kỵ độc đoán. Rất nhiều người chỉ vì viết chữ làm văn không để ý mà bị Lao Chu quy chụp cho tội ẩn ý bất trung giết cả nhà, được sử sách sau này xưng là văn tự ngục. Mỗi một vụ án điều tra là số lớn người bị liên lụy. Tổng cộng trong lịch sử thời kỳ 30 năm Lào ăn mày họ Chu trị vì số người bị giết có thể lên đến gần 20 vạn, trong đó quan lại văn nhân trí thức chiếm đại đa số, là một con số vô tiền khoáng hậu. Không triều đại nào đời vua nào mà lại hủy diệt văn minh tri thức kinh khủng như đời Lao Chu. Hóa may chỉ có thời kỳ cách mạng văn hóa Thái Tổ Hồng Triều mới có thể vượt qua. Trần Nhật Thanh không giống Lao Chu, thân là nhà quý tộc, hắn tự nhiên là yêu quý thanh danh của mình, mông ngồi quyết định đồng ý, tự nhiên sẽ không làm gây gắt như vậy. Đại Thanh tẩy giống như Lão Chu đối với quốc lực hao tổn quá lớn, không đến bất đắc dĩ hắn tuyệt không muốn làm. Chương 74, chủ bị xây dựng xưởng gang thép. Chương 74, chủ bị xây dựng xưởng gang thép. Lạc Thanh cùng Trương Hùng tiến vào ngự thư phòng cung kính hành lễ. Bệ hạ vạn tuế. Trần Nhật Thanh xua tay, miễn lễ. Tạ bệ hạ. Trương Hùng xoay người đứng lên. Trần Nhật Thanh thần thái có chút chờ mong dò hỏi, chuyện ta dặn ngươi phái người đi trấn Thái Nguyên tìm mỏ sắt lớn phải chăng đã có tin tức? Trương Hùng cung kính nói, tâu bệ hạ đúng vậy, dưới sự phối hợp tích cực của An phủ sứ Thái Nguyên Phùng đại nhân, mỏ sắt quy mô lớn đã được tìm ra. Trần Nhật Thanh khuôn mặt nở ra nụ cười, tốt lắm. Người mau chuẩn bị xây dựng xưởng luyện thép cho chấm, chấm muốn xây dựng một xưởng luyện thép lớn gấp 5 lần xưởng của chúng ta ở Thanh Hoa. Trần Nhật Thanh ý thức rõ ràng ngành luyện kim đối với quá trình công nghiệp hóa đóng vai trò quan trọng như thế nào, nói là xương sống cũng không quá, từ nhỏ nhất là nông cụ lớn đến súng pháo áo giáp không cái nào rời đi sắt thép, không có ngành luyện kim muốn nói công nghiệp cơ bản là nằm mơ, nhất là đặt ở thời đại này khi còn không có thương mại quốc tế, muốn đi tìm mua sắt thép hợp với nhu cầu của hắn cũng không có ai bán, giả dụ có bán cũng không có đủ lượng cần thiết, tự nhiên đối với ngành luyện kim hắn quyết định bỏ vốn lớn không tiếc trả giá tiến hành đầu tư. Nếu ngươi hỏi vì sao hắn có tự tin đầu tư công trình quy mô lớn như xưởng luyện thép mà không lo thiếu tài chính thì cũng không phải thứ gì cao siêu, đơn giản là hắn đang cầm trong tay vốn của đại đa số dân chúng Đại Việt tiến hành đầu tư mà thôi. Không sai, mục đích hắn mở ngân hàng lại không ngần ngại cho ưu đãi lớn cho người gửi tiền không chỉ đơn giản là để kiểm soát và lưu hành tài chính thanh toán đơn giản hơn mà còn có một mục đích khác, mượn vốn tiến hành đầu tư làm ăn. Ở thời đại này đại đa số dân chúng Đại Việt thực tế cũng không có bao nhiêu tích lũy của cải, chính vì của cải của họ có hạn nên kéo theo khả năng gánh chịu rủi ro thấp, dưới bối cảnh này xu hướng bảo thủ giữ tiền như chôn tiền trong chuồng heo, chôn trong góc nhà, giấu trong hốc kín thành chủ lưu. Trần Nhật Thanh đối với số tiền này là mắt thèm không thôi, mỗi dù nhỏ nhưng số lượng đủ nhiều tổng cộng không phải cao lên rồi sao? Dưới tư tưởng này dẫn dắt ngân hàng Hoàng gia mới ra đời, dân chúng gửi tiền vào ngân hàng nhận được lãi suất và ưu đãi, thực tế cũng là hắn dùng tiền của họ trả lại một phần cho chính họ mà thôi, vốn gốc của hắn một đồng một cắc. Nói trắng ra bản chất vận hành của ngân hàng Hoàng gia mà hắn thành lập là dân chúng Đại Việt tập thể cho hắn vay tiền, hắn dùng uy tín và sức mạnh của mình đảm bảo an toàn cho số tiền của họ, đổi lại hắn có quyền sử dụng số tiền của bọn họ để xoay vòng đầu tư sinh lợi kiếm tiền. Trần Nhật Thanh không rõ ràng hiện tại có bao nhiêu người đã nhìn ra mánh khỏe này của mình, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu lo ngại, mối quan hệ là vốn là hai bên song thắng, hắn cũng không lừa đảo bất kỳ ai, người không thích có thể không gửi tiền, tự lãnh trách nhiệm cùng chi phí bảo quản số lớn tiền đồng trong nhà, ta cũng không ép buộc. Lại nghĩ đến dự án xây dựng xưởng luyện thép, Trần Nhật Thanh biết nguyên tắc của luyện kim là ngoài cần quặng sắt ra còn cần có than đóng vai trò nung nóng tạo chất khử, mà loại than có thể sử dụng cho mục đích này chỉ có than tuổi hoặc than cốc luyện từ than đá. Tính tổng cộng đến so với quặng sắt thì than không chỉ tiêu hao lớn hơn mà còn cần cung cấp liên tục, chi phí vận chuyển lại cao hơn quặng sắt nhiều, thế nên trong nguyên tắc tuyển định vị trí xây dựng xưởng luyện kim luôn phải ưu tiên đến gần mỏ than là tốt nhất, sau đó mới đến gần quặng sắt, thế nữa mới là khu vực đầu mối giao thông thuận lợi, như vậy mới có thể đem chi phí sản xuất gang thép hạ xuống thấp nhất. Đây chính là lý do vì sao các trung tâm luyện thép thời kỳ đầu ở Âu Mỹ lại đặt rất gần mỏ than, mà điển hình là khu rủ vựa của Đức, cũng là lý do vì sao xưởng luyện thép Hán Dương thành quả của phong trào Dương Vụ mà Triều Thanh thất bại. Không có gì khác, dưới tư duy quan liêu vì tuyển định vị trí không tốt, cách xa cả mỏ sắt lần mỏ than, chi phí vận chuyển nguyên vật liệu rất cao nên giá thép sản xuất ra tăng vọt, hoàn toàn không có sức cạnh tranh, một đại công xưởng trị giá khổng lồ bị sống sờ sờ chơi tàn. Thế nên rút kinh nghiệm từ lịch sử, hắn quyết định ở vùng quặng sắt lớn Thái Nguyên kiến xưởng luyện kim lớn để đóng vai trò xương sống cho công nghiệp Đại Việt. Nếu có người hỏi vì sao rõ ràng đặt gần mỏ than có lợi hơn gần mỏ sắt nhiều mà Trần Nhật Thanh lại lựa chọn đem xưởng kiến ở trấn Thái Nguyên chứ không phải ở khu vực than Quảng Ninh tỉnh Hải Đông thì hắn cũng là một trận bất đắc dĩ. Vốn dĩ trước đây khi mua đất khu vực than Quảng Ninh hắn có một lần hứng thú bừng bừng, cho rằng có mỏ than đá Quảng Ninh, cái khu mỏ than lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á này, thì không cần lo thiếu than cốc luyện thép, nhưng sau khi quặng than Quảng Ninh được khai thác mang về nung hắn mới bật ngựa phát hiện căn bản than đá không thể luyện thành than cốc, đến lúc đó hắn mới sực nhớ ra than đá của Quảng Ninh là loại than đá cơ bản trả một chịt cực hiếm, chỉ chiếm khoảng 1 trữ lượng than toàn cầu, so với than đá mỡ bị tùng thường thường ít hơn mấy chục lần, với tỷ lệ carbon cao, tạp chất rất ít, đốt ít khói, cho năng lượng cao nhất khí đốt, kể ra thì toàn ưu điểm nhưng với Trần Nhật Thanh thì không đáng một đồng. Nguyên nhân thì rất bái băm là vì loại than đá ản trả mờ chịt này quá tinh khiết nên cấu trúc phân tử của nó rất vững chắc, căn bản không có khả năng luyện chế thành than cốc như than mỡ bị tùng thông thường, tức là mỏ than Quảng Ninh chứa lượng khổng lồ khai thác đơn giản trên thực tế đối với luyện kim là hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào. Thậm chí vì tính chất cấu trúc vững chắc của than ản trả mờ chịt khiến nó khó cháy, các loại máy hơi nước đời đầu dùng nó làm nhiên liệu đốt lò hiệu suất còn thua xa than mỡ. Cuối cùng hắn mới hiểu ra được vì cái gì mà trong lịch sử người Pháp sau đó là nước Việt hiện đại phải đem xưởng luyện thép đặt ở Thái Nguyên vùng núi thay vì Quảng Ninh, vừa có mỏ than lại là đồng bằng giao thông thuận lợi, có thể nói điều kiện địa lý khoáng sản đã thiên nhiên đặt Đại Việt vào thế bất lợi cho công nghiệp nặng. Mỏ than Quảng Ninh nhìn thì hấp dẫn nhưng kết quả là đẹp mà không xài được, khiến Trần Nhật Thanh đành phải quay lại tìm kiếm các mỏ than mỡ nhỏ. May mắn vùng mỏ than Quảng Ninh tuy đại đa số là than ản trả mờ chịt nhưng vẫn còn vài mỏ than mỡ nhỏ mới có thể làm đầu tư của hắn không đến mức ném đá trên sông, kết hợp với giai đoạn ở Thanh Hoa quy mô hắn còn nhỏ, nhu cầu sắt thép không lớn lắm mới có thể vượt qua. Nhưng bây giờ khi cần sắt thép công nghiệp hóa Đại Việt theo quy mô lớn thì hiển nhiên là không đủ, hắn suy đi tính lại vẫn là chỉ có thể dùng biện pháp của người Pháp áp dụng trong lịch sử, đặt xưởng thép ở Thái Nguyên, huy động nhân lực chặt cây đốt làm than tuổi cùng bỏ tiền nhập ngoại than mỡ. Đến đây hắn càng cảm thấy may mắn vì cha vợ mình kiểm soát Vân Nam, nơi đó có một số mỏ than mỡ cỡ vừa, trữ lượng tương đối khả quan, lại tương đối gần biên giới Đại Việt có thể nhập khẩu được, ở trong thời điểm chưa có thương mại toàn cầu vẫn là có thể cắn răng chấp nhận phí tổn để ra gang thép, không đến mức như người Pháp vì sản phẩm không có lực cạnh tranh, chi phí cao, hiệu suất thấp, đấu không lại thép từ Pháp nhập tới mà lô vốn phải đem xưởng thép bỏ hoang. Chi phí cao một chút cũng vậy đi, dù sao lấy ở thời đại này các đối thủ cạnh tranh đều yếu kém, lấy công nghệ của Đại Việt luyện ra gang thép chất lượng có thể đủ để cân bằng lại chi phí, không giống đời sau công nghiệp hóa hàng loạt, sản phẩm tràn lan thị trường, nếu bản thân điều kiện địa lý khoáng sản trong nước quốc không có ưu thế thật sự là rất khó tranh đoạt lại hàng nước ngoài. Chương 75, khoa cử thay đổi, 1, chương 75, khoa cử thay đổi, 1, thùng 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 ba hồi chống lệnh liên tiếp vang lên, theo một tiếng kéo kẹt cánh cổng trường thi được mở ra, các thí sinh ăn mặc chỉnh tề đã chờ sẵn ở bên ngoài xếp hàng tiến vào trong sân, nơi số lớn lều thi đã được dựng lên từ sớm, mỗi lều thi là một không gian riêng biệt được ngăn cách với nhau để phòng ngừa các thí sinh chép bài lẫn nhau. Hai bên dãy lều thì dựng hai chiếc ghế rất cao giúp hai quan giám thị ngồi bên trên có thể quan sát động tĩnh toàn cảnh trường thi, bên dưới thì lại có ba giám thị khác đi lại tuần tra qua từng lều thi giám sát từng thí sinh, đảm bảo phòng ngừa không bỏ sót bất kỳ hành vi gian lận nào dù là nhỏ nhất. Các thí sinh đi qua bàn kiểm tra ở đây từng người xuất trình giấy đăng ký dự thi đã được quan phụ cấp phát cùng lệnh bài thân phận, thư lại trên bàn đối chiếu sổ sách, tra xét họ tên, quê quán, ngày tháng năm sinh và số hiệu các thí sinh người trùng khớp thì được cho qua, người sai lệnh thì bị giữ lại. Trải qua khâu đối chiếu thông tin đầu tiên, các thí sinh lại đến khâu đối chiếu thứ hai. Ở đây thí sinh phải để lại hết đồ dùng cá nhân, không được mang theo thứ gì ngoài bút và mực, trên người cũng sẽ bị khám xét để đảm bảo không có dấu giếm bất kỳ tài liệu nào mới được đi vào khu lều thi. Chế độ kiểm tra nghiêm mật chưa từng có trước đây này làm các thí sinh cảm nhận được thái độ của tân đế mới đăng cơ với kỳ thi này là vô cùng coi trọng, tâm thần bất giác có chút thấp thỏm. Trải qua hai khâu kiểm tra, các thí sinh tiến vào trong lều thi an vị chờ đợi. Thùng. Hồi trống thứ nhất vang lên, giám thị tuần tra trên tay cầm danh sách thí sinh đi qua từng lều điểm danh lại, ánh mắt họ săm soi lướt qua kiểm tra trạng thái trong từng lều thi. Xác định các thí sinh đã đến đông đủ liền xoay người tiến đến báo cáo với quan chủ khảo đang ngồi trên đài cao đối diện khu lều thi. Quan chủ khảo nhận được báo cáo thì gật đầu, lập tức ra lệnh gõ trống báo hiệu. Thùng. Tiếng trống thứ hai đánh lên, các quan giám thị từ chỗ quan chủ khảo lấy nhận tập giấy thi, mang đến từng lều thi phát cho các thí sinh. Trên mỗi tờ giấy thi đều được quan chủ khảo đóng dấu đảm bảo thí sinh không thể dùng bài thi làm sẵn hoặc bài thi của thí sinh khác để giả mạo. Giấy thi được cấu tạo từ hai phần gồm phần ghi danh với các mục họ tên, quê quán, số hiệu và phần làm bài thi. Khi bài thi được thu lại sẽ được chuyển giao cho một quan viên chuyên biệt có trách nhiệm cắt rời phần ghi danh và niêm phong lại, đồng thời đánh một số hiệu lâm thời lên phần ghi danh và phần làm bài thi. Bài thi không có thông tin thí sinh sẽ được đưa đến tay các thư lại tiến hành chép lại bài thi của thí sinh cùng số hiệu rồi chuyển phòng chấm bài nơi các giám khảo dưới sự giám sát canh chừng của nha dịch đô sát viện tiến hành chấm thi. Những giám khảo này bị kiểm soát nghiêm ngặt, không thể rời khỏi phòng chấm thi nếu không chấm hết các bài thi, mọi hoạt động ăn uống nghỉ ngơi đều phải tiến hành tại chỗ. Đến khi bài thi được chấm xong, mới tập hợp lại chuyển đến tay quan viên giữ phần ghi danh tiến hành giải niêm phong phần ghi danh tiến hành đối chiếu số hiệu cùng nhập điểm. Một bộ lưu trình này là Trần Nhật Thanh tham khảo chế độ của Triều Tống thêm thắt một số bước mà thành. Đúng vậy, mặc dù Triều Tống thường được nhắc đến với danh tiếng không mấy tốt đẹp nhưng dưới triều đại này nền khoa cử đã được thiết kế tương đối chính quy với lưu trình rất nghiêm ngặt đảm bảo công bằng. Trần Nhật Thanh cơ bản chỉ là thêm công đoạn chuẩn hóa thống nhất cung cấp giấy thi và đem việc dán che phần ghi danh của bài thi thành cắt rời ra mà thôi. Chế độ thi cử của Triều Tống nếu nhìn theo khái cạnh nào đó còn chặt chẽ hơn thi cử hiện đại khi có bước chép lại bài thi đảm bảo giám khảo không thể nhận ra danh tính thí sinh qua nét chữ. Dĩ nhiên điều này cũng chỉ có thể làm trong đặc thù quy mô thi cử thời Tống, dân số biết chữ đi thi không nhiều, đến thời hiện đại khi giáo dục đã phổ cập rộng rãi, số lượng bài thi vô cùng lớn, việc chép lại tất cả bài thi là một gánh nặng khổng lồ đi kèm là dễ dẫn đến sai sót trong quá trình chép lại nội. Dung nên chế độ mới không còn được tiếp tục tiến hành. Giấy thi được phát xong, các thí sinh ghi thông tin cá nhân vào giấy thi rồi yên lặng chờ đợi. Khoảng 10 phút sau tiếng chống hiệu thứ 3 đánh lên, quan chủ khảo giải niêm phong túi đề thi phân phát chia cho các giám thị. Giám thị đem đề thi phát đến từng lều thi, lật út đã trên mặt bàn trước mặt các thí sinh, những thí sinh này đã được dặn dò qua quy chế, biết chưa thể lật ra xem ngay, vẫn tính lặng chờ đợi. Đề thi đã phát đầy đủ, tiếng chống thứ 4 vang lên, thời gian làm bài bắt đầu. Bên trong lều thi của mình, Lê Lâm lật bài thi lên, nhìn qua đầu đề một loạt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn xuất thân là nhân sĩ phủ Thiên Trường, thân là người đất tổ địa của triều đình, hắn cũng có chút quan hệ nhân mạch, có ưu thế tin tức nhanh nhạy, từ sớm đã biết rõ khoa thi lần này so với khoa thi các đời tiên đế vô cùng khác nhau. Nếu ở thời các tiên đế việc thi cử chỉ là bắt đầu của con đường quan lộ, người đỗ đạt sẽ trở thành thái học sinh, có thể vào thái học nhập học đào tạo sâu, sau đó mới được xem xét bổ nhiệm, thì hiện nay tân đế mới cải chế, chức quan nhiều ra khá nhiều, nên thi đỗ có thể không cần qua bước học tập ở thái học mà có thể trực tiếp được làm quan, danh ngạch lấy trung tuyến cũng nhiều hơn trước rất nhiều, chỉ điểm này đã làm học trò trong thiên hạ lòng đầy chờ mong. Thể lệ khoa thi lần này cũng có thay đổi, thay vì tập trung ở kinh thành thì triều đình chia làm 4 kỳ thi phủ, thi tỉnh, thi kinh cùng thi đình, 3 kỳ thi đầu phân biệt tổ chức ở phủ, tỉnh cùng trụ sở học bộ, kỳ thi đình cuối cùng thì tổ chức trong cung, mỗi kỳ thi ứng với chức vị quan sẽ được bổ nhiệm, kỳ thi phủ là tuyển lại viên, thi tỉnh là tuyển quan viên huyện, thi kinh là tuyển quan viên phủ, thi đình là tuyển quan viên lãnh đạo tỉnh và cấp thấp ở kinh thành, người phải vượt qua kỳ thi trước mới có thể đi vào vòng sau, người đã thi vòng trước nhưng vòng sau không đỗ có thể tự ứng thí để tiếp tục thi lại vào khoa thi sau, miễn là có đánh giá thành tích công việc tốt. Lệ mới này đưa ra làm cho giới bình dân không có điều kiện tiếp xúc nhiều với kinh điển thấy được hy vọng, còn làm cho giới nho sinh có chút khó làm. Nếu thắc mắc nguyên nhân vì sao Trần Nhật Thanh đưa ra chính sách mới lại gây ra tình trạng bình dân phấn khởi còn nho sinh cảm thấy khó khăn thì phải nói đến một nét đặc trưng của chế độ hành chính của nền quân chủ Đông Á, đó là quan lại phân biệt. Từ quan lại mà người ta thường gọi là kết hợp của quan viên và lại viên, hai tầng lớp khác nhau trong bộ máy hành chính, có thể một số người hiện đại đem họ gọi chung là quan nhưng thực ra hai bên có tách biệt cực kỳ rõ ràng. Trong dòng lịch sử của lịch đại vương triều Trung Hoa và Đại Việt có phân biệt quan viên là chủ quản một nha môn quan phụ phụ trách lãnh đạo, còn lại viên là phụ tá của quan viên, phụ trách xử lý sự vụ chi tiết như tính toán sổ sách, xử lý hồ sơ, ghi chép biên bản. Quan viên có chế độ khoa cử tuyển chọn bằng cách thi thơ phú, giải nghĩa kinh điển, luận đạo lý trị quốc thì lại viên cũng có kỳ thi tuyển chọn bằng thi viết chữ và thi toán. Đúng vậy, thi toán vốn dĩ không phải thứ gì mới mẹ cả, nó từ rất sớm đã được đưa vào thể chế tuyển dụng để tuyển ra lại viên. Người hiện đại cho rằng thời đại cũ chỉ học văn vốn dĩ là nhầm lẫn. Tuy cũng có thi tuyển nhưng hình thức thi của lại viên cũng không được quy chuẩn hóa, lúc thi lúc không, đại đa số thời gian là do quan viên tự mình chỉ định người thân tín hoặc hào tộc địa phương làm lại viên phụ tá cho mình, hoặc chức lại viên được thừa kế cha truyền con nối, thầy truyền trò nối không qua khảo thí. Có thể nói cho dù có nền khoa cử tương đối sớm nhưng chế độ quân chủ Đông Á vẫn khác với hệ thống công chức sau này, việc thi cử chỉ được phổ biến trong tầng lớp quan chủ còn. Tầng lớp lại thì vô cùng hạn chế, vẫn theo mô hình truyền thống, hình thành một hình thái phân cực mang đến có nhiều điểm thiếu sót vô cùng to lớn gây ra hệ lụy sâu xa. Thiếu sót đầu tiên là lại viên không nằm trong hệ thống phẩm cấp chính thức của triều đình, họ không có con đường để thăng tiến một cách chính quy, vì thế đại đa số lại viên là hạng bất nhật lưu, lại viên được xem là việc chạy chân cấp thấp không được coi trọng, trong khi họ là những nhân viên chuyên môn thật sự xử lý chi tiết chính vụ, thế nhưng họ gần như không có cơ hội nào để thăng tiến, ngoại trừ được sự ưu ái đặc biệt của quan chủ quản được phá cách để bạt tiến cử ra vị trí của họ gần như là cố định. Thời trẻ làm lại viên đến già cũng vẫn là lại viên, cha làm lại viên, con lại làm lại viên, một chu trình bế tắc. Muốn phá vỡ được chu trình này bắt buộc họ phải sửa đổi học vấn của họ từ toán thành văn, khoa kinh nghĩa đạo lý, chứ nếu giữ chuyên môn tính toán thì không bao giờ nhìn thấy cơ hội tiến lên. Hệ quả là dẫn đến tệ nạn rất lớn trong hệ thống chính trị Đông Á, đó là trọng đạo khinh thuật, người có chuyên môn lại không có cơ hội thăng tiến làm chủ quản, còn người chủ quản thì vì không tiếp xúc chi tiết chính vụ, chỉ học qua kinh nghĩa luận lý nên càng ngày càng xa rời thực tế, biến thành lý luận xuông. Người quân tử chỉ cần tu thân dưỡng tính, học đạo lý lớn không cần biết việc chi tiết là có thể quyền lãnh đạo với người có chuyên môn biết việc. Tinh thần này trái ngược hẳn với mô hình quan lại kỹ trị hiện đại nơi nhân viên chuyên môn có thể trực tiếp nắm giữ quyền lực cai quản nếu có năng lực. Ở trong chế độ quân chủ Á Đông, chuyên môn thực tiễn không quan trọng bằng đường lối chính xác, một khi thực tiễn mâu thuẫn với đường lối thì chuyên môn phải nhường đường cho đường lối, không phải ngược lại. Thiếu sót thứ hai là lại viên vì không có trong hệ thống phẩm cấp nên bản thân họ là không có lương đồng ổn định như quan lại, chỉ được trợ cấp vô cùng ít ỏi, mang tính tượng trưng nhiều hơn là thực tế. Thu nhập của họ đại đa số đến từ thu lệ phí của dân trong các thủ tục hành chính, một nguồn thu nhập mà triều đình rất khó kiểm soát, vì trợ cấp quá thấp, thu nhập dựa vào lệ phí hành chính nên giới lại viên tự nhiên cũng phát triển ra kỹ năng hành là chính, tình trạng sách nhiễu làm khó dễ. Hối lộ tham nhũng trong giới lại viên là thường xuyên xảy ra. Hơn nữa đừng nhìn họ không có phẩm cấp, địa vị thấp hèn mà coi khinh, thân là người thực sự xử lý chi tiết sự vụ, trên đầu là một quan viên chỉ biết chỉ tay năm ngón không dành thực tế mà giao phó hoàn toàn, họ có trăm ngàn biện pháp cáo mượn oai hùng, ở sau lưng quan viên tác vai tác quái, rối trên đập dưới. Trong con mắt người dân cơ sở thì nhiều khi lại quyền lớn hơn quan, vì quan thì xa mà lại thì gần, quan chú trong phủ thành ít xuống địa phương, ít xử lý việc nhỏ, còn lại thì gặp mặt thường xuyên, là người xử lý trực tiếp. Quan thì có thể thay đổi, điều nhiệm đi nơi khác, còn lại thì cố định tại chỗ, đắc tội với lại viên thì thường trực đối mặt với nguy cơ bị trả thù. Đây chính là cái đạo lý đắc tội quân tử thì đơn giản, đắc tội tiểu nhân thì phiền toái vô cùng. Đua cùng đại quan nơi kinh đô xa xôi thủ đoạn tàn khốc ra sao có thể dân không biết, chứ lại viên ở ngay gần khó chơi đến mức nào dân chúng là thiết thân cảm nhận được. Biết tệ đoan của chế độ hành chính, Trần Nhật Thanh tự nhiên là sẽ sửa đổi, hắn trực tiếp học theo thi công chức đời sau đem tuyển lại viên cùng tuyển quan viên sát nhập làm một, không còn tổ chức hai kỳ thi riêng biệt nữa, từ cấp huyện trở lên cũng không còn sử dụng chế độ bổ nhiệm hoặc tiến cử lại viên mà trực tiếp thi tuyển. Theo đó người qua được vòng đầu thi phụ sẽ có tư cách phân phối bổ nhiệm làm lại viên, có phẩm hàm tổng cựu phẩm chính thức cùng quy định lương đồng rõ rệt. Đề thi phụ dưới tinh thần tuyển chọn lại viên hắn cũng được chia thành hai phần, thi toán học và thi tự luận trả lời ngắn, toán học chiếm 30 số điểm. Tự luận chiếm 70 số điểm, hơn nữa đem nó thành khoa tất khảo đầu tiên mà toàn bộ thí sinh dự thi phải trải qua, đảm bảo cả quan cũng phải biết kiến thức chuyên môn cơ bản. Thân là chủ quản ngươi có thể không hiểu sâu chuyên môn nhưng tuyệt không thể cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết thì còn lãnh đạo cái rắm, mù quáng chỉ huy luôn là đại kỵ. Đồng thời với phép tự ứng cử hắn cũng để lại cho lại viên cơ hội thăng tiến lên cao hơn, trở thành quan viên, không còn bị bó hẹp tại chỗ nữa. Dĩ nhiên trên cơ sở hắn phải chịu học kinh điển đạo đức, dù sao làm lãnh đạo không phải chỉ cần chuyên môn thôi là đủ, mà còn phải thêm những thứ khác nữa. Ngay đến chủ nghĩa kỹ trị cũng chỉ hứa hẹn nhân viên chuyên môn có thể làm quản lý chứ không hứa hẹn chắc chắn sẽ được làm quản lý, đây là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Lệ này vừa tung ra làm các học trò nho sinh cuốn cuồng không kịp trở tay, nhiều kẻ học vẹn gạo bài vội vàng phải cuốn cuồng đi ôn luyện lại toán học. Không có biện pháp, nho học đất Việt thời đại này còn rất yếu, căn cơ trong dân gian rất đông, phải dựa vào quyền lực trung ương để tồn tại và phát triển, các thư sinh học trò bọn họ cũng không có thực lực thoát ly độc lập đứng ra chống đối, chỉ có thể lẩm bẩm tha phiền toái vài câu rồi tiến hành ôn tập. Đối với tình hình này, Trần Nhật Thanh cảm thấy mình là may mắn sinh ra đúng thời điểm. Nếu hắn ở cuối thời Lê Trung Hưng đầu thời Nguyễn khi nho giáo đã chiếm cứ địa vị thống trị, mình dám thay đổi bóp nặn khoa cử như vậy thì lực cản phản đối không nhỏ tuyệt đối. Tương tự với hắn, lão Chu ăn mày có thể vừa mới lập quốc thẳng tay ra tay với nho giáo, ngoài bản lĩnh thao lược của lão gia còn có công lao từ sự tàn phá và đè nén nho giáo của người Mông Cổ dưới triều Nguyên, khiến thế lực nho giáo từng vô cùng hưng thịnh thời Tống suy sụp. Nếu hành động của lão Chu đặt ở thời Tống hay muộn hơn là trung hậu kỳ nhà Minh khi khoa cử đã phát đạt, nho sinh trải rộng thiên hạ thì đám người đọc sách tuyệt sẽ không vô lực chống đối như vậy, kết quả hoàn toàn có thể diễn biến khác đi rất nhiều.